Chương 172, Triệu Hoán Thú U Hồn chiến đấu đã hừng hực khí thế, không có người chú ý tới ăn thịt người kiến ma bảy phía sau cùng xuất hiện một chút không nhúc nhích tử thi. Bất quá những tử thi này đối với toàn bộ chiến trường tới nói, không có nổi chút tác dụng nào. Trên tường thành người đã giết đỏ cả mắt, các chiến sĩ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, dùng huyết nhục chi khu của mình bảo vệ tốt sau lưng ma pháp sư mặc dù cũng coi trọng thương, nhưng là tại các chiến sĩ bảo vệ dưới, cũng không có một cái nào tử vong. Các dòng binh cũng kích phát ra tới huyết tính, vốn chính là đầu đao liếm máu người, giờ phút này càng thêm điên cuồng. Bọn hắn rất rõ ràng nếu như thành phá, ma thú cũng sẽ không giống đối đãi tù binh đồng dạng đối đãi bọn hắn sẽ chỉ trở thành ma thú đồ ăn. Lý Chấn Bang nhìn thấy trên tường thành từng màn triệt để bị chấn động, đi vào thế giới này về sau, hắn giết qua người đã cứu người, thế nhưng là chưa từng có như bây giờ rung động qua. Lý Chấn Bang nhìn chăm chú phương xa tường thành, lệ nóng doanh trọng, không tự chủ được ngâm định, tướng quân nhận uy mệnh, tráng sĩ sắn trường cung. Nhiệt huyết dơ thẳng lên trời tế, hạ nguyệt đang lúc không. Sâu kiến chỗ nào sợ, anh hùng khí thế cầu rồng. Bảo kiếm chôn chiến trường, chiến hồn tận thể trung. Lý Chấn Bang ngẩng đầu, tận lực phòng ngừa nước mắt từ trên mặt trượt xuống, hắn không có chú ý tới, bên người lặng yên không tiếng động mở ra một cái màu xám truyền tống trận, một đạo thân ảnh màu xám cho từ trong đó đi ra. Nguyệt quang ngay tại phụ trợ lấy hảo yêu, để nó tận khả năng nhanh chóng nuốt chửng ăn thịt người kiến ma. Trên tường thành chiến đấu đã tiến vào gay cấn, Lý Chấn Bang nhắm mắt lại, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, hắn hiện tại đã không thể ra sức. "Chủ nhân." Nghe được một tiếng này có chút thanh âm khàn khàn, Lý Chấn Bang giật nảy mình, khi hắn nhìn thấy bên người xuất hiện một cái u linh đồ vật thời điểm, doa đến kém chút kêu thành tiếng. "Ngươi là?" Lý Chấn Bang nói chuyện đã có chút cả lăm. "Chủ nhân, ta là của ngài Triệu Hoán Thú U Hồn, dựa theo các ngươi thế giới này cân nhắc tiêu chuẩn, ta nên tính là ma thú cấp 4, thuộc về vong linh hệ." U Hồn thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng là nghe lại có chút chói tai. Lý Chấn Bang mặc dù là xuyên qua tới, nhưng cũng là một người bình thường, đối u linh loại hình vẫn rất có chút e ngại. Bất quá u hồn dù sao cũng là khế ước của hắn Triệu Hoán Thú, cho nên hơi thích đứng một chút, cũng liền tiếp nhận hiện thực này, đồng thời tự thân đối với u linh loại hình sợ hãi tâm lý cũng thấp xuống rất nhiều. "Chủ nhân, ngươi là đang vì những tình huống này lo lắng sao?" Lý Chấn Bang không nói gì, nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy bi thống. "Chủ nhân, những này chết đi ăn thịt người kiến ma hồn phách ta có thể hấp thu sao?" U hồn thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong cùng kích động. "Ngươi có thể trông thấy những này ăn thịt người kiến ma hồn phách, ngươi còn có thể hấp thu bọn chúng?" Lý Chấn Bang đối u hồn tràn ngập tò mò, vong linh sinh vật hắn nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. "Phải, ta chẳng những có thể nhìn thấy những này ăn thịt người kiến ma hồn phách, ta còn có thể cảm nhận được những cái kia người chết hồn phách." U hồn liếc qua tường thành phương hướng. "Ngươi chẳng lẽ cũng có thể hấp thu nhân loại linh hồn?" Lý Chấn Bang có chút hoảng sợ nhìn xem u hồn. "Phải, bất quá ta từ chủ nhân cảm xúc bên trong có thể cảm nhận được, chủ nhân đối hấp thu nhân loại linh hồn rất mâu thuẫn, cho nên không có chủ nhân cho phép, ta là sẽ không hấp thu nhân loại linh hồn." Nghe được u hồn, Lý Chấn Bang tâm tình tốt rất nhiều, nếu như u hồn muốn mạnh mẽ hấp thu trên tường thành nhân loại linh hồn, hắn không ngại đem u hồn cho hủy diệt. Đối đãi địch nhân tàn nhẫn một chút hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng là trên tường thành người đều là nhân loại anh hùng, hắn sao có thể để những anh hùng hy sinh về sau còn không chiếm được nghỉ ngơi. "Ngươi có thể hấp thu những này ăn thịt người kiến ma linh hồn, hấp thu nhiều ít đều có thể, nhưng là ngươi không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể hấp thu bất cứ một cái nhân loại linh hồn." Lý Chấn Bang thanh âm băng lãnh nói. "Chủ nhân, xin ngài yên tâm, ta là của ngài khế ước Triệu Hoán Thú, đương nhiên sẽ không làm chủ nhân không thích sự tình." U hồn thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. "Chủ nhân, nếu như ngài lo lắng trên tường thành người thương vong quá lớn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngài." "Ồ, ngươi có biện pháp nào?" Nghe được u hồn, Lý Chấn Bang nhãn tỉnh sáng lên, nếu như có thể giảm xuống trên tường thành nhân loại tổn thất lời nói, hắn ngược lại là phi thường nguyện ý nếm thử. "Ta có thể đem những này chết đi ăn thịt người kiến ma phục sinh, để bọn chúng làm việc cho ta, công kích những cái kia còn sống ăn thịt người kiến ma." "Ngươi thật có thể làm được?" Lý Chấn Bang có chút khó có thể tin nhìn xem u hồn. "Đúng vậy, đây là chúng ta vong linh hệ sinh vật năng lực, ta cấp bậc vẫn là quá thấp, nếu như ta có thể tiến giai vì ma thú cấp 9, ta đều có thể triệu hoán cốt long đến tác chiến." U hồn thanh âm bên trong tràn đầy tự hào. "Ngươi là dựa vào nuốt linh hồn thăng giai sao?" "Không hoàn toàn là, nuốt linh hồn là dễ dàng nhất thăng giai phương pháp, ta còn có thể tại tử khí sung túc chỗ tu luyện, thì như chiến trường hoặc là mộ địa đều là ta tu luyện nơi tốt." Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, nếu như nhất định phải nuốt linh hồn tiến giai, hắn nhưng không có nhiều như vậy linh hồn cho nó nuốt. "Vậy ngươi cũng nhanh chút bắt đầu đi. Vừa vặn nơi này ăn thịt người kiến ma linh hồn đều là tam giai ma thú linh hồn, đối ngươi hẳn là có lợi thật lớn, ngươi nắm chắc thời gian nuốt. Nếu như có thể mà nói, vừa thôn phệ biến phục sinh những này tử vong ăn thịt người kiến ma tốt nhất, để bọn chúng nhanh lên đầu nhập chiến đấu, công kích lẫn nhau mới tốt." U hồn nhẹ gật đầu, từng tiếng quái dị chu lên từ u hồn trong miệng vang lên, u hồn bên người màu xám xương mù biến càng thêm nồng đậm. Màu xám xương mù hình thành từng cây sợi tơ tiến vào bên người đã tử vong ăn thịt người kiến ma trong thân thể, bên người những cái kia đã bị ảo yêu nuốt chửng ăn thịt người kiến ma vậy mà từng cái dãy rủa lấy đứng lên, con mắt trở nên đỏ như máu. Đứng lên ăn thịt người kiến ma đơn giản đi vài bước liền đã thích đứng tới, nhanh chóng hướng về phía trước ăn thịt người kiến ma phát động công kích. Công kích phát động rất là xuất kỳ bất ý, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, hai con phục sinh ăn thịt người kiến ma đồng thời công kích về phía một con, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Còn sống ăn thịt người kiến ma trực tiếp bị hai con phục sinh ăn thịt người kiến ma phân thây thành ba đoạn, mà linh hồn của nó tự nhiên thành u hồn mỹ thực. Có u hồn gia nhập, ăn thịt người kiến ma tử vong hiệu suất rõ ràng tăng nhanh, ảo yêu cũng không có vội vã đi hút tử vong ăn thịt người kiến ma, mà là tiếp tục đi đánh lén lấy còn sống ăn thịt người kiến ma. Còn sống ăn thịt người kiến ma rất nhanh liền phát hiện sau lưng dị dạng, bọn chúng không rõ vì cái gì đồng bọn của mình bắt đầu công kích mình. Bất quá thân là ma thú, cảm giác của bọn nó vẫn là rất mạnh, bọn chúng phát hiện công kích mình ăn thịt người kiến ma trên thân phát ra khí tức có vấn đề. Thế là một bộ phận ăn thịt người kiến ma bắt đầu quay người phản kích lại. U hồn cũng không có đi phục sinh những cái kia thân thể tàn phá ăn thịt người kiến ma, ảo yêu đánh giết ăn thịt người kiến ma là nó phục sinh hàng đầu lựa chọn. Chương 173, viện quân đi vào những cái kia thân thể tàn phá ăn thịt người kiến ma thi thể, bị phục sinh ăn thịt người kiến ma ném vào còn sống ăn thịt người kiến ma trong đám. Lý Chấn Bang ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, đây rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá rất nhanh hắn liền thấy những thi thể này phát sinh từng đợt bạo tạc, đem thi thể chung quanh ăn thịt người kiến ma nổ tổn thương. U hồn kỹ năng cũng không chỉ có phục sinh, còn có thi bạo, nếu như u hồn cấp bậc đề cao đến lục giai trở lên, nó sẽ còn sử dụng vong linh triệu hoán thuật. Thủ thành người tự nhiên thấy được như sần bên rừng duyên phát sinh hỗn loạn chiến đấu, bọn hắn mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối chuyện tốt. Thừa dịp lúc này áp lực giảm bớt thời điểm, đem ăn thịt người kiến ma toàn bộ từ trên tường thành đánh lui. Ăn thịt người kiến ma lúc này từ bỏ tiến công tường thành, toàn bộ quay người hướng phía phục sinh ăn thịt người kiến ma phát động tiến công. Phục sinh ăn thịt người kiến ma dù sao chỉ là số ít, còn sống ăn thịt người kiến ma bỏ ra cái giá đáng kể về sau, đem phục sinh ăn thịt người kiến ma toàn bộ phân thây. Phục sinh ăn thịt người kiến ma tử vong về sau phát sinh thi bạo muốn so phổ thông ăn thịt người kiến ma uy lực lớn rất nhiều. Tại ăn thịt người kiến ma quay người công kích thời điểm, ảo yêu cùng Nguyệt Quang bị Lý Chấn Bang thu nhập hậu thiên trong túi. Hắn cũng không muốn mạo hiểm, vạn nhất hai bọn chúng xảy ra vấn đề, hối hận của mình cũng không kịp. Lý Chấn Bang cùng U Hồn bản thân liền cách chiến trường xa xôi, giờ phút này đều trốn ở một gốc to lớn cổ thụ tán cây bên trong. Lý Chấn Bang đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, U Hồn bản thân liền là U Linh, tự nhiên không có cái gì khí tức tiết ra ngoài. Ăn thịt người kiến ma cũng không có phát hiện cái gì dị thường, đành phải quay người chuẩn bị tiếp tục tiến công Thúy Bình Trấn. Trên tường thành người vừa thở dài một hơi, còn tưởng rằng ăn thịt người kiến ma nội loạn có thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút, kết quả là nhìn thấy ăn thịt người kiến ma lại phô thiên cái địa bỏ trở về. Chủ nhân, có cái gì không đúng? Lần này U Hồn cũng không nói lời nào, mà là thông qua khế ước dùng tinh thần cùng Lý Chấn Bang tiến hành câu thông. Thế nào? Lý Chấn Bang nhíu mày, tình huống hiện tại đã phi thường không xong, hắn cũng không hy vọng được nghe lại cái gì tin tức càng xấu. Dưới tường thành tử vong ăn thịt người kiến ma cùng trên tường thành người đã chết linh hồn tựa hồ cũng có cái gì không đúng. U Hồn do dự một chút nói, nó dù sao cách quá xa, còn thật không dám xác định. Có vấn đề gì không? Nghe được U Hồn, Lý Chấn Bang ấy lòng không khỏi thỉnh thịch nhảy một cái, loại cảm giác này rất không tươi đẹp, thường thường mang ý nghĩa có chuyện gì sẽ phát sinh. Dưới tình huống bình thường, bất luận là người hay là ma thú, tử vong về sau linh hồn đều sẽ thăng nhập không bên trong hoặc là rót vào dưới mặt đất, lại hoặc là bốn phía du đãng. Thế nhưng là tường thành phụ cận linh hồn đều dừng lại tại nguyên chỗ, thậm chí có tụ hợp cùng một chỗ khuynh hướng, mà lại ta có thể cảm giác được bọn hắn có rất lớn oán khí, loại tình huống này rất không bình thường. U Hồn suy tư một chút, cẩn thận nói, còn có cái khác dị thường sao? Nghe đến đó, Lý Chấn Bang ngược lại bình tĩnh lại, hắn mặc dù đối linh hồn không có nghiên cứu gì, nhưng là hắn đối ma pháp nguyên tố cũng dị thường mẫn cảm. Nghe được U Hồn, hắn thử nghiệm đem tinh thần lực ngưng tụ thành một đầu tuyến hướng phía tường thành phương hướng tới gần, hắn rõ ràng cảm thấy rất nhiều màu xám ma pháp nguyên tố. Bình thường trong không khí loại ma pháp này nguyên tố rất thưa thớt, mà lại rất dễ dàng liền tiêu tán rơi, nhưng là bây giờ cũng rất nhiều, mà lại rất sinh động. U Hồn tại sử dụng ma pháp lúc bên người liền ngưng tụ loại này ma pháp nguyên tố, nếu như mình đoán không lầm, màu xám ma pháp nguyên tố hẳn là vong linh loại ma pháp nguyên tố. Lý Chấn Bang suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Có vong linh ma pháp sư xâm nhập vào Thúy Bình Trấn, mà hết thảy này cũng đều là vong linh ma pháp sư bày kế. Hắn vì thu thập rất nhiều nhân loại cùng ma thú linh hồn, đánh lén ăn thịt người kiến ma xảo huyệt, mang đi kiến chúa. Mặc dù cái này vẹn vẹn một cái tư tưởng, nhưng là Lý Chấn Bang cảm thấy đã phi thường gần sát thực tế. Vong linh ma pháp sư, đây chính là toàn bộ đại lục công địch. Nếu như không phải là không có biện pháp, hắn cũng sẽ không để U Hồn sử dụng vong linh ma pháp hỗ trợ, hắn cũng không muốn người khác nghĩ lầm hắn cùng vong linh ma pháp sư có quan hệ gì. Lý Chấn Bang do dự một chút, vẫn là đem ý nghĩ của mình nói cho Omega, dù sao vong linh ma pháp sư cũng không phải dễ dàng nhân vật. Vong linh ma pháp là so hắc ám ma pháp còn muốn tà ác pháp thuật, hắc ám ma pháp là có thể thông qua tu luyện trưởng thành, mà mỗi một tên cường đại vong linh ma pháp sư phía sau đều mang ý nghĩa đã từng có vô số người bị giết hại, bởi vì vong linh ma pháp sư trưởng thành cần chính là đại lượng linh hồn cùng thi thể. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ma pháp sư cơ bản đã hao hết ma lực, sắc mặt trắng bệnh, vị tường thành mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Bất quá không có một ma pháp sư lựa chọn lui ra phía sau, ngoại trừ bị thương nặng ma pháp sư bị dân chúng khiêng xuống tường thành cứu chữa bên ngoài, còn lại ma pháp sư đều thừa dịp thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ăn khôi phục dược tề ngồi xuống khôi phục. Trên tường thành các chiến sĩ cũng người người mang thương, mọi mệnh không chịu nổi, lộ ở bên ngoài trên cánh tay gân xanh lượn lờ, một số người đã xuất hiện thoát ly dấu hiệu. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng phổ thông tráng niên bách tính cũng tự nguyện bò lên trên tường thành, chuẩn bị làm sao cùng quyết tử đấu tranh, bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như thành phá, bọn hắn cùng người nhà cũng đem không cách nào may mắn thoát khỏi. Mọi người thấy ăn thịt người kiến ma rời tường càng ngày càng gần, đã không đủ 10 mét, ánh mắt tốt một chút người đã có thể thấy rõ ràng ăn thịt người kiến ma khỏe miệng tinh tế lông tơ. Ngao. Nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, phong vân biến sắc. Không trung ẩn ẩn chuyển đến như sấm sét bạo hưởng. An thịt người kiến ma bầy đột nhiên rối loạn lên, không tiếp tục hướng về phía trước tới gần. Chân trời đột nhiên xuất hiện hai cái chấm đen, rất nhanh điểm đen trong mắt mọi người dần dần biến lớn trở lên rõ ràng. Đám người hoảng sợ phát hiện, chân trời bay tới lại là hai đầu cự long, một đầu thân thể kim quang lưu chuyển, là một đầu thành niên hoàng kim cự long, một cái khác đầu là toàn thân màu xanh biết phảng phất nước biết tinh cự long, cùng màu xanh sống độc long không giống nhau lắm. Ánh mắt người tốt nhìn thấy hai đầu cự long trên thân phân biệt đứng đấy một người, tới không phải người khác, chính là khôi phục cự long chân thân hoàng kim cự long ản phạ cùng phỉ thúy cự long Omega. Ản phạ trên thân đứng thẳng chính là thánh chiến sĩ Sophia, Omega trên thân đứng thẳng chính là thánh ma đạo sư Dương Băng. Nghe được Lý Chấn Bang đưa tin, hai người lưỡng long sợ phát sinh những biến cố khác, vội vàng thoát ly đại bộ đội, đi đầu chạy tới. Những người khác ngay tại trên đường chạy tới, không gian nửa canh giờ hẳn là cũng có thể chạy tới. Cự long mặc dù còn không có bay đến tường thành, nhưng nhìn đến cự long trên thân đứng vững hai người, trên tường thành người đều cao giọng hoan hô. Đối mặt như thế đông đảo ăn thịt người kiến ma, cứ việc hai đầu cự long cũng không dám trực diện kỳ phong, nhưng ý vị này viện quân đã chạy đến. Mà lại cự long long uy đối bất luận cái gì ma thú đều là có nhất định áp chế tác dụng, chí ít ăn thịt người kiến ma tại thời điểm tiến công sẽ không giống ngay từ đầu điên cuồng như vậy, thực lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy. Chương 174, vong linh ma pháp sư hai đầu cự long rất nhanh từ phía trên bên cạnh bay tới, như sấm rền bạo hưởng chính là bọn chúng phi hành hết tốc lực lúc sinh ra âm bạo. Hai đầu cự long chậm rãi giảm tốc, rơi xuống trong thành, tường thành mặc dù kiên cố, nhưng là đồng thời tiếp nhận hai đầu cự long trọng lượng cũng có chút phí sức, mà lại tường thành quá hẹp, cũng không thích hợp bọn chúng hoạt động. Hạ xuống về sau, ô mẹ gạ cùng ạn phạ cũng không có huyễn hóa thành thân người, một cái là bởi vì bọn chúng cái này hình thái thả ra long uy mới là mạnh nhất, lại một cái bởi vì cự long hình thái mới là bọn chúng mạnh nhất hình thái chiến đấu. Bởi vì hai đầu cự long uy áp chế, ngoài thành ăn thịt người kiến ma cũng không tiếp tục tiến công, bất quá ngay từ đầu bạo động đã ngừng lại, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ tiếp tục tiến công. Ô mẹ gạ hạ xuống về sau, trước tiên đối tường thành sử dụng bắt giai một hệ quần thể khôi phục loại ma pháp vạn vật hồi xuân, trên tường thành trên thân mọi người vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trọng thương thương binh đều tiếp nhận ô mẹ gạ đơn độc trị liệu, nặng nghề ngủ thiết đi. Giấc ngủ đối với trọng thương người mà nói là loại thuốc tốt nhất, chỉ cần còn có một hơi ở người đều bị ô mẹ gạ từ trên con đường tử vong kéo lại. Kiến thức đến ô mẹ gạ trị liệu ma pháp thần kỳ, tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, hết thảy thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng mà bị khiêng xuống tới ma pháp sư cùng chiến sĩ lại khôi phục sức chiến đấu, một lần nữa bỏ lên trên tường thành. Ô mẹ gạ cứ việc không phải sẽ sử dụng quan hệ ma pháp ngân long, nhưng là sinh mệnh hệ ma pháp đối vong linh ma pháp đồng dạng có cảm ứng. Khi nó rơi vào trong thành về sau, liền bắt đầu tìm kiếm vong linh ma pháp sư tung tích. Ản phạ cũng không có nhàn rỗi, nàng lại đứng dậy hướng phía Lý Chấn Bang phương hướng bay đi. Lý Chấn Bang một người ở ngoài thành, nàng vẫn là không yên lòng. Lý Chấn Bang tiến vào trong thành về sau, cũng không có lãng phí thời gian cùng mọi người hàn huyên giải thích, u hồn bị Lý Chấn Bang trước tiên phóng thích ra ngoài, dùng vong linh sinh vật đến tìm kiếm vong linh ma pháp sư tự nhiên là mau lẹ nhất. U hồn rất nhanh liền khóa chặt vong linh ma pháp sư vị trí. Vong linh ma pháp sư đã lấy linh hồn vì chất dinh dưỡng, tự nhiên tinh thần lực cũng là rất cường đại, cho nên khi ổ mẹ gạ bọn hắn đi vào Thúy Bình trấn về sau, hắn liền đã chuẩn bị chạy ra. U hồn phát hiện hắn thời điểm, hắn chính trà trộn trong đám người lặng lẽ hướng phía tây tường thành phương hướng di động tới. Sophia một mực đi theo tại Lý Chấn Bang bên người, vong linh ma pháp sư đó cũng không phải là nói đùa. Lý Chấn Bang khóa chặt vong linh ma pháp sư về sau, đem u hồn thu nhập hậu thiên trong túi, u hồn đối vong linh ma pháp sư mẫn cảm, đồng dạng, vong linh ma pháp sư đối u hồn cũng sẽ phi thường mẫn cảm. Sư mẫu trông thấy cái kia mặc phổ thông bách tính quần áo, trên quần áo có miếng vá, vóc dáng không cao, hóp lưng lại như mèo, lén lén lút lút, sắc mặt trắng nõn có chút dọa người nam nhân kia sao? Lý Chấn Bang nhẹ giọng hỏi. Sophia nhẹ gật đầu, không nói gì. Sư mẫu, giao cho ngươi, hắn chính là vong linh ma pháp sư. Ta không dám dùng tinh thần lực dò xét, sợ bị hắn phát hiện, bắt hắn lại sau này hay nói. Chấn Bang, ngươi trốn đi, giao cho ta. Lý Chấn Bang tự nhiên tin được Sophia, nếu như danh xưng vô ảnh song tinh Sophia đều bắt không được hắn, vậy mình đi lên cũng là uổng phí, thậm chí có khả năng sẽ trở thành vướng víu. Sophia lặng yên không tiếng động lẫn vào trong đám người, hướng phía vong linh ma pháp sư một chút xíu tiếp theo. Rất nhanh Sophia đã tới gần vong linh ma pháp sư bên người, đưa tay bắt lấy hắn cổ tay. Nam tử ánh mắt ngưng tụ, thân thể nửa chuyển, màu xám ma pháp nguyên tố trong nháy mắt tràn ngập trên tay. Sophia trong lòng căng thẳng, một cỗ linh ý dọc theo cánh tay hướng tâm bẩn lan tràn. Sophia vội vàng vận chuyển đấu khí màu tím trong nháy mắt đem linh ý hóa giải. Nam tử thừa cơ hội này, vậy mà đưa cánh tay cưỡng ép xé rách, thử lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một trận màu xám sương mù. Sophia vội vàng đem đấu khí màu tím trải rộng toàn thân, một quyền đánh vào màu xám trong xương khói. Trong xương khói truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lưu lại một câu, chuyện này ta nhớ kỹ. Sương mù liền tiêu tán không thấy. Sophia nhíu mày, nàng rất rõ ràng mình mặc dù đem hắn đả thương, nhưng là cũng không có đem hắn đánh giết, hắn không biết dùng thủ pháp gì đã biến mất không thấy, vong linh ma pháp sư quả nhiên có chút môn đạo. Mặc dù vong linh ma pháp sư chạy trốn, nhưng là quần áo lại lưu tại trên mặt đất, quần áo hạ căng phồng, hiển nhiên vong linh ma pháp sư mặc dù trốn, nhưng hắn mang theo người đồ vật đều không có mang đi. Sophia thận trọng cầm quần áo trông lên, trong quần áo lăn xuống một cái màu đỏ biến thịt, chính là ăn thịt người kiến ma kiến chúa. Giờ phút này kiến chúa tình trạng cũng không tốt, cả người vòng quanh màu xám khí tức, theo hô hấp của nó, màu xám khí tức chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nó. Màu đỏ kiến chúa trên thân thể đã có một chút màu xám dây nhỏ theo kiến chúa hô hấp chậm rãi bị lớn. Ô mẹ gạ trước tiên chạy tới, đối kiến chúa thả ra mấy cái khôi phục ma pháp, nhưng là cũng không có quá lớn hiệu quả, dù sao kiến chúa cũng không có thụ thương. Lý Chấn Bang không chút do dự đem u hồn phóng thích ra ngoài. Giờ phút này hiểu rõ vong linh ma pháp cũng chỉ có nó. U hồn, nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Chấn Bang có chút lo lắng hỏi, vừa rồi kiến chúa xuất hiện một mấy mắt, phía ngoài ăn thịt người kiến ma đã bắt đầu không an phận. Nó chúng vong linh chớ chú, trong một tuần sẽ biến thành vong linh sinh vật, đến lúc đó liền sẽ nhận vong linh ma pháp sư nắm trong tay. Ngươi có biện pháp gì hay không? Ta có thể đem vong linh chớ chú hấp thu, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. May mắn đối phương vong linh ma pháp sư đẳng cấp không cao, nếu không ta cũng không có cách nào. Lý Chấn Bang thở ra một cái, chỉ cần có biện pháp liền tốt, kiến chúa khôi phục bình thường về sau, phía ngoài vây thành đoán chừng cũng liền giải quyết. Kiến chúa cứ việc cấp bậc cũng không cao, chỉ là ngũ giai ma thú tiêu chuẩn, bất quá vô luận là đa đa hay là cự long đã có thể cùng nó trao đổi. Chủ nhân, bất quá có một vấn đề, nếu như ta đem vong linh chớ chú hấp thu, sẽ đối với kiến chúa có nhất định ảnh hưởng. Nó sẽ chết sao? Lý Chấn Bang nhíu mày, nếu như chết rồi, vậy bọn hắn coi như mất toi công. Sẽ không, nhưng là sẽ trở nên suy yếu, thậm chí có thể sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Nghe được cú hồn, Lý Chấn Bang ngược lại yên tâm, có ổ mẹ gà ở chỗ này, suy yếu căn bản cũng không phải là vấn đề, chỉ cần nó bất tử, ổ mẹ gà đều có biện pháp để nó khôi phục lại. U hồn bắt đầu chậm rãi rút ra lấy vong linh chớ chú năng lượng, kiến chúa quanh thân màu xám khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa, trên thân màu xám đường vân trở nên càng ngày càng hẹp, nhan sắc cũng mở đi. Bất quá theo vong linh chớ chú suy giảm, kiến chúa năng lượng cũng thời gian dần trôi qua giảm bớt, thân thể không ngừng run rẩy, hỏa hồng sắc thân thể dần dần biến thành màu hồng phấn. Số lớn ma pháp công hội ma pháp sư đã chạy tới, bọn hắn đều là từ không trung bay tới, nhân số cứ việc không nhiều, nhưng tới đều là tinh anh. Đồng thời chạy tới còn có đại lượng cưỡi sư thiếu thú đế quốc không kỵ binh. Chương 175, giải vây đám người đổi tới về sau. Trước tiên gia nhập thủ thành đội ngũ, ăn thịt người kiến ma bảy trở nên không ổn định lên, bọn chúng tựa hồ là cảm nhận được kiến chúa trở nên suy yếu, cho nên bọn chúng liều lĩnh xông về tường thành, cùng đám người kịch chiến. Ma pháp sư công hội các ma pháp sư còn chưa kịp chỉnh đốn liền gia nhập chiến đấu, hướng phía dưới thành phát tiết lấy từng cái ma pháp. Không kỵ binh nhóm nương tựa theo không trung ưu thế, hướng phía ăn thịt người kiến ma trong đám thỏa thích huynh tả mũi tên. Bởi vì sinh lực quân kịp thời đổi tới, ăn thịt người kiến ma tạm thời căn bản xông không đến tường thành 10 mét trong vòng. Được u hồn đem cuối cùng một tia vong linh chớ chú từ kiến chúa trên thân rút ra về sau. Kiến chúa rốt cục chịu đựng không nổi, ngất đi. Ô mẹ gạ vội vàng đối kiến chúa triển khai nghị cách cứu viện. Ô mẹ gạ không chút do dự trực tiếp thi triển một cái cựu giai đơn thể trị liệu ma pháp cây gỗ khô khôi phục. Hắn biết do kiến chúa sớm một phút tỉnh lại, trên tường thành cũng liền thiếu một phân nguy hiểm. Phong thích xong cựu giai ma pháp, ô mẹ gạ cũng không thể không nghỉ ngơi một chút. May mắn hắn hiện tại là cự long hình thái, nếu không lấy nhân loại hình thái, liên tiếp phóng thích một cái bát giai ma pháp cùng cựu giai ma pháp, hắn cũng sẽ không chịu được nổi. Kiến chúa rất nhanh liền vừa tỉnh lại, thậm chí tu vi còn có một số tăng lên, cái này cựu giai ma pháp đối với nó về sau phát triển sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Đây cũng chính là bởi vì nó là một con ma thú, nếu như là người bình thường căn bản chịu không được một cái cựu giai ma pháp, cho dù là trị liệu dùng cựu giai ma pháp cũng không được. Kiến chúa thức tỉnh về sau, ản phạ trước tiên cùng nó trao đổi. Đối mặt một hoàng kim cự long, bất quá mới ngũ giai ăn thịt người kiến ma kiến chúa có chút nơm nớp lo sợ, cũng không phải là ản phạ đối với nó như thế nào, mà là một loại trời sinh chủng tộc áp chế. Kiến chúa rất nhanh liền hiểu được chuyện đã xảy ra, nó cũng rõ ràng cảm nhận được bên ngoài con dân của mình ngay tại thừa nhận công kích. Kiến chúa vội vàng đem trên đầu hai con xúc giác kết nối, đây là ăn thịt người kiến ma ở giữa truyền lại tin tức phương thức. Ăn thịt người kiến ma bầy dần dần trở nên an tĩnh lại, chậm rãi lui lại. Đám người cũng tại Dương Băng Thánh Ma đạo sư dẫn đầu dưới, chậm rãi lui trở về trên tường thành, cảnh giác nhìn bên ngoài thành ăn thịt người kiến ma bầy. Chiến đấu ồn ào náo động im bặt mà dừng, nếu như không phải trên tường thành vết máu loang lổ, dưới tường thành thi thể chồng chất như núi, thương binh tiếng gào đau đớn liên tiếp vang lên. Đám người sẽ cảm thấy vừa rồi kinh lịch tựa hồ chỉ là một trận ác mộng. Kiến chúa chậm rãi đứng lên, phần lưng xuất hiện một đôi mỏng má trong suốt cánh, nhẹ nhàng đập mấy lần, kiến chúa chậm rãi bay lên. Ản phạ hướng phía kiến chúa nhẹ gật đầu, kiến chúa vuốt cánh chậm rãi hướng phía ngoài thành bay đi. Người bên trong thành cũng không có ngăn cản, bọn hắn hiện tại đã biết sự tình một chút nguyên nhân gây ra, đối vong linh ma pháp sư hận ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Mình đồng đội trọng thương thậm chí hy sinh đều chỉ bởi vì vong linh ma pháp sư muốn thu hoạch được đại lượng linh hồn, may mắn bị phát hiện kịp thời, bằng không bọn hắn chết cũng không chiếm được nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng là sau khi chết linh hồn của bọn hắn còn muốn bị vong linh ma pháp sư cầm đi tu luyện, để bọn hắn trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Kiến chúa bay ra khỏi thành tường về sau, ăn thịt người kiến ma phảng phất như thủy triều, đi theo kiến chúa rút lui, bọn chúng vẫn là phải trở lại chính bọn chúng xào huyệt. Nhìn xem rút đi ăn thịt người kiến ma, tất cả may mắn còn sống sót người đều thở dài một hơi, sống sót sau tai nạn để bọn hắn đều có loại thoát lực cảm giác. Người sống sót đều ôm ở cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi, mà vừa tới đến người cứ việc chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng cũng bị bầu không khí lây nhiễm cảm xúc, kích động không thôi. Đám người mặc dù kích động hưng phấn, nhưng là không có nóng lòng đi xuống tường thành, thẳng đến tất cả ăn thịt người kiến ma toàn bộ biến mất không thấy gì nữa về sau, mọi người mới lần lượt đi xuống tường thành nghỉ ngơi. Chấn Bang, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không liền thật là đại tai nạn. Từ khi lần kia đại thanh tẩy về sau, không biết đã bao lâu chưa từng gặp qua vong linh ma pháp sư, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại xuất hiện. Chuyện này không thể coi thường a. Dương Băng vui mừng nhìn xem Lý Chấn Bang, bất quá trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Không biết đây là một lần đơn nhất sự kiện, vẫn là mang ý nghĩa vong linh ma pháp sư muốn tái hiện đại lục, thật là khiến người ta lo lắng a. Mỗi lần vong linh ma pháp sư xuất hiện đều mang ý nghĩa một hồi gió tanh mưa máu a. Sophie ạ thở dài, không có bắt lấy tên kia vong linh ma pháp sư để nàng rất là tự trách. Lão sư, sư mẫu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã vong linh ma pháp sư đã xuất hiện, chúng ta tốt nhất là dựa theo dự tính xấu nhất đến kế hoạch. May mắn lần này chúng ta phát hiện kịp thời, bằng không đợi đồ thành kết thúc về sau, chúng ta còn không biết là nguyên nhân gì đâu. Mà lại ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không chỉ làm cái này một phiếu, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục đi xuống. Lý Chấn Bang một mặt nghiêm túc, trải qua như thế một trận chiến đấu, trong lòng của hắn thật sự là không cách nào bình tĩnh trở lại. Chuyện này ta sẽ mau chóng báo cáo cho quốc vương bệ hạ. Chấn Bang, ta luôn có loại mưa gió nổi lên cảm giác, ngươi vẫn là không nên đến chỗ lịch luyện, mau về nhà đi. Dương Bang lo lắng nhìn xem Lý Chấn Bang. Lão sư, ngài sai, càng là lúc này, ta càng hẳn là đi khắp nơi đi, không chừng còn có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Thế nhưng là ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, ta thật sự là không yên lòng a. Vong linh ma pháp sư từ trước đến nay là lấy tàn nhận âm độc lấy sưng, lấy thực lực ngươi bây giờ đơn độc đối mặt một vong linh ma pháp sư, cho dù là 2-3 cấp vong linh ma pháp sư ngươi cũng không nhất định có thể đối phó a. Dương Bang biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Lý Chấn Bang, hắn cũng không hy vọng Lý Chấn Bang xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chấn Bang nói cũng không sai, nếu như lần này không phải hắn, sợ là chúng ta cuối cùng nhiều lắm là cũng chính là biết Thúy Bình chuẩn bị quái vật đồ thành tin tức. Sophia vỗ vỗ Lý Chấn Bang đầu, cương triều nói, nhưng an toàn của hắn, để ô mẹ gạ cùng hắn cùng đi du lịch không phải tốt, ô mẹ gạ chỉ cần bình thường cái gì đều mặc kệ, chỉ có Chấn Bang gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm mới có thể xuất thủ, dạng này đã có thể bảo chứng Chấn Bang an toàn, lại có thể để hắn đạt được nhất định rèn luyện. Hiện tại là bọn hắn thiên hạ của người trẻ tuổi, quốc gia này chung quy vẫn là cần nhờ bọn hắn. Sophia trợn nhìn Dương Bang một chút, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Dương Bang bởi vì một chút, nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù thân là thánh ma đạo sư, hơn nữa còn là ma pháp công hội phó hội trưởng, nhưng là hắn cũng là một cái sợ vợ người. Sophia dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không phản bác. Ô mẹ gạ không thôi nhìn thoáng qua ả hoạ, bất quá Lý Chấn Bang an toàn dù sao quan trọng hơn một chút. Sophia nhìn về phía ô mẹ gạ, cười nói ra, ô mẹ gạ, không phải ta không bỏ được ả hoạ, vong linh ma pháp sư đã tái hiện đại lục, chỉ sợ ả hoạ trong khoảng thời gian này cũng sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm, các ngươi đành phải tạm thời tách ra. Thôi đi, ai mà thèm cùng với hắn một chỗ a? Ả hoạ ngẩng đầu, cho ô mẹ gạ một cái to lớn vệ sinh mắt. Ô mẹ gạ đội vàng lấy lòng cười khúc khích, là ta hiếm có cùng với ngươi được rồi. Chương 176, đống lửa cá nướng nghe được ô mẹ gạ, ản phạ hung hăng đá ô mẹ gạ một cước, thử lạnh một tiếng. Ô mẹ gạ sững sờ nhìn về phía ản phạ, hắn không biết mình lại đắc tội với nàng ở chỗ nào. Lão sư, sư mẫu, ản phạ tỷ tỷ, bên này ta cũng giúp không được gấp cái gì, ta chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lý Chấn Bang đem Long Miểu Miểu từ hậu tiên trong túi phóng ra, cùng ản phạ gặp mặt, lần tiếp theo chạm mặt không thể nói muốn cái gì thời điểm đâu. Ản phạ cùng ô mẹ gạ tại ăn thịt người kiến ma rút lui về sau, cũng huyền hóa thành hình người. Ản phạ đem Long Miểu Miểu ôm vào trong ngực rất là một phen thương yêu. Long Miểu Miểu đây cũng là lần thứ nhất rời đi Ản phạ, lần nữa nhìn thấy Ản phạ đã là mặt đầy nước mắt. Chấn Bang ca, phía trước có con sông ải, buổi tối hôm nay có hay không có thể ăn cá? Thịt khô ta đều chán ăn. Long Miểu Miểu ôm Lý Chấn Bang cánh tay, nũng nịu nói. Lý Chấn Bang còn chưa có trả lời, ô mẹ gạ trước hết háng giọng một cái. Miểu Miểu, chú ý một chút trường hợp, ta còn ở đây. Long Miểu Miểu cười nhẹ nhàng đi tới ô mẹ gạ bên người, bắt lấy ô mẹ gạ góc áo, dùng lực lắc lư. Thanh âm ngọt độ rõ ràng tăng lên mấy cái dấu cộng. Ô mẹ gạ đại thúc, ngươi không phải là ước ao ghen tị à? Ô mẹ gạ sắc mặt cứng đờ, không có sổ bậy, ngược lại nhìn về phía Lý Chấn Bang, khoe miệng giơ lên một tia nụ cười khó hiểu. Chấn Bang a, ngươi tốt xấu cũng là nàng cứu cứu, để nàng luôn luôn Chấn Bang ca đều, có phải hay không không tốt lắm à? Ô mẹ gạ nắm luốt cuống họng âm thanh kêu Chấn Bang ca, sau đó đằng không mà lên. Ô mẹ gạ bay lên trong nháy mắt, Long Miểu Miểu nắm đấm đã đến ô mẹ gạ vừa rồi vị trí. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng không phải là một lần, mỗi lần Long Miểu Miểu một đôi lấy mình nũng nịu, ô mẹ gạ liền sẽ trêu chọc chính mình. Tốt, Miểu Miểu, không nên ồn ào. Ban đêm ta cho các ngươi bộc lộ tài năng, xin các ngươi ăn cá nướng. Bất quá mà, con cá này liền phải một ít người đi bắt, nếu không cũng chỉ có ngồi mà xem. Lý Chấn Bang nhìn xem ô mẹ gạ hắc hắc cười xấu xa. Hừ, ai thích đi người đó đi, dù sao ta là sẽ không đi. Ô mẹ gạ ngẩng đầu, một bộ trướng mắt dáng vẻ. Không sao, đến lúc đó sẽ có người hối hận. Lý Chấn Bang không thèm để ý chút nào nói xong, khống chế thổ nguyên tố dựng lên bếp nấu, Long Miểu Miểu đi nhặt củi. Có ô mẹ gà ở bên người, bọn hắn cũng không cần lại ăn món ăn lạnh, bất kỳ cái gì ma thú cũng sẽ không có mắt đến khiêu khích cự long quyền uy. Rất nhanh một cái đơn giản bếp lò cùng đống lửa đỡ đã dựng tốt, bếp lò bên trên bảy một ngụm nồi lớn. Lý Chấn Bang chạy tới bờ sông đi đánh cá, đối bọn hắn những này chiến chức người tới nói, bắt cá là rất đơn giản sự tình, nhất là Lý Chấn Bang sẽ còn sử dụng thủy hệ ma pháp, bắt cá càng là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Chỉ trong chốc lát, bên bờ đã nhiều mười mấy con cá. Lý Chấn Bang tại trong sông đem cá thu thập thỏa đáng, dùng nhánh cây đem cá mặc. Trong nồi lớn hầm lấy canh cá, rất nhanh liền đã nổi lên hơi nước, vị tươi sông và muối. Trên kệ nướng cá nướng, Lý Chấn Bang khống chế hỏa hậu, mùi thơm quấn. Lý Chấn Bang tức thời trong nồi gia nhập một chút gia vị, mà lại đổ vào một điểm rượu. Cá nướng bên trên thích hợp giải lên một chút gia vị, theo lửa than nướng, tản mát ra từng đợt hương khí. Ô mẹ gạ ở một bên hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập hương khí tranh nhau tràn vào hắn cái mũi, ô mẹ gạ bụng bất tranh khí lộc cộc kêu lên. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu liếc nhau một cái, hắc hắc khẽ nở nụ cười. Chấn Bang ca, thơm quá a. Đáng tiếc, một ít người không có lộc ăn. Long Miểu Miểu tiếp nhận Lý Chấn Bang đưa tới một bát canh cá, chậm rãi uống một hớp nhỏ, lớn tiếng cảm khái nói: "Ngươi lại nếm thử con cá này, đây chính là ta độc nhất vô nhị phối phương bí chế, địa phương khác ngươi có thể ăn không đến. Ăn thời điểm cẩn thận một chút, đừng bỏng đến. Chỉ là đáng tiếc, có ít người ăn không được đi." Lý Chấn Bang đưa tới một đầu vừa mới nướng xong một con cá nướng, đối Long Miểu Miểu nháy nháy mắt, hai người nhịn không được cười hắc hắc. Lý Chấn Bang cũng không hề nói dối, hắn gia vị đúng là độc nhất vô nhị phối phương. Hắn là căn cứ địa cầu bên trên đồ nướng gia vị đơn độc phối xuất ra, nơi này dù sao không phải địa cầu, rất nhiều tương tự gia vị danh tự cũng không giống nhau, mà lại rất nhiều gia vị cũng không có bị rộng khắp ứng dụng, thậm chí đều không có người sử dụng qua, rất nhiều gia vị đều là chính hắn thu thập. Ô mẹ gà đại ca, có cần phải tới một bát canh nóng a? Lý Chấn Bang giơ lên trong tay đĩa, nhẹ nhàng khuấy động canh cá. Ê, không muốn, ta nói không ăn sẽ không ăn, ta là một đầu có nguyên tắc cự long. Ô mẹ gà cứng ngắc lấy miệng nói, hắn thật sự là có chút xấu hổ, vừa rồi hắn không có làm việc, còn thân hơn miệng nói không ăn. Cái này cũng không trách hắn, giã ngoại điều kiện chẳng ra sao cả, hắn cũng không nghĩ tới Lý Chấn Bang vậy mà có thể tại như thế đơn sơ dưới điều kiện, làm ra thơm như vậy đồ ăn. Tốt, ô mẹ gà đại ca, không nên nháo tiểu hài tinh khí, đều người lớn như vậy. Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không thật mặc kệ ô mẹ gà, đới thêm một chén nữa canh cá, đưa tới ô mẹ gà trước mặt. Ô mẹ gà vốn còn muốn cự tuyệt, làm sao nghe được canh cá hương khí, đục lại bất tranh khí cô lỗ. Có chút đỏ mặt tiếp nhận canh cá, nhấp một hớp nhỏ. Cứ việc điều kiện đơn sơ, nhưng canh hương vị vẫn là mười phần ngon, mà lại không có mùi tanh, có một phong vị khác. Ô mẹ gà sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Lý Chấn Bang, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Về sau muốn ăn cái gì thịt rừng cùng ta nói, nguyên liệu nấu ăn giao cho ta, liền xem như ma thú cũng không có vấn đề, ngươi chỉ cần làm xong cho ta một phần là được rồi. Lý Chấn Bang lại đưa cho ô mẹ gà một phần vừa nướng xong cá nướng, sau đó lại bắt đầu bận rộn. Đương thứ ba phần cá nướng nướng xong thời điểm, Long Miểu Miểu trong tay kia một phần cá nướng đã bị tiêu diệt. Lý Chấn Bang thuận tay đem cá nướng đưa tới, Long Miểu Miểu lắc đầu. Chấn Bang ca, ngươi cũng bận rộn đã nửa ngày, ngươi ăn trước điểm đi. Không có việc gì, ta đã uống một chút mà canh cá. Các ngươi ăn trước, các ngươi ăn no rồi ta lại ăn, không nóng nảy. Long Miểu Miểu do dự một chút, nhận lấy cá nướng, kéo xuống đến một con cá thịt, đặt ở bên miệng thổi thổi, đưa tới Lý Chấn Bang bên miệng. Lý Chấn Bang sửng sốt một chút, đối Long Miểu Miểu cười cười, há miệng ra. Long Miểu Miểu đem thịt cá đặt ở Lý Chấn Bang miệng bên trong, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến Lý Chấn Bang bờ môi, Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu thân thể đều cứng ngắc lại một chút. Long Miểu Miểu cuống quýt túi đầu xuống, sắc mặt từng đỏ, nhìn chằm chằm trong tay cá nướng ngẩn người. Lý Chấn Bang cũng đội vàng túi đầu xuống, hướng đống lửa bên trên tăng thêm mấy khối củi. Ô mẹ gà nhìn thấy màn này vậy mà lạ thường không nói gì, mà là lặng lẽ đứng lên hướng phía trong rừng rậm đi đến. Thân là một thánh cấp cường giả một tháng không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề, lần này chẳng qua là mùi thơm của thức ăn khơi gợi lên hắn muốn ăn. Nếu như hắn thật muốn buông ra ăn, đoán chừng Lý Chấn Bang bận rộn một đêm cũng không đủ hắn nhét cái răng. Chương 177, Lam Nhạc Thủy bị tù chỉ chốc lát sau, đầu thứ tư cá nướng cũng nướng xong, Lý Chấn Bang nhìn một chút còn đang ngẩn người Long Miểu Miểu, hắn giọng một cái. Miểu Miểu, ngươi đầu kia đã nguội, cho ngươi đầu này vừa nướng, trong tay ngươi con cá kia cho ta, ta lại hâm lại. Ừ. Nha. Tốt. Long Miểu Miểu có chút bối rối đem trong tay cá nướng đưa cho Lý Chấn Bang, nếu không phải Lý Chấn Bang phản ứng nhanh, kém một chút mà liền đâm tại trên tay hắn. Người không sao chứ? Long Miểu Miểu có chút khẩn trương mà hỏi. Không có việc gì. Tranh thủ thời gian ăn, đừng lạnh. Lý Chấn Bang tiếp nhận Long Miểu Miểu cá nướng, đem trong tay cá nướng đưa tới. Lý Chấn Bang đem cá nướng nóng lên một lúc sau, lại nướng lên một đầu, mình đem nóng qua cá nướng cầm xuống tới bắt đầu ăn. Đầu này cá nướng chỉ có vừa rồi kéo xuống tới một miếng thịt, Long Miểu Miểu một ngụm đều không có ăn. Hai người cúi đầu ăn lên cá nướng. Hai người đều không nói gì thêm, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Đột nhiên Lý Chấn Bang sắc mặt ngưng tụ, đứng lên, ném xuống trong tay cá nướng, ngăn tại Long Miểu Miểu trước mặt. Long Miểu Miểu kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang, bất quá từ đối với tín nhiệm của hắn, Long Miểu Miểu cũng không có lên tiếng, mà là âm thầm vận hành đấu khí. Lý Chấn Bang cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng là hắn cảm thấy có người đang từ trong sông tới gần bọn hắn, mà lại Lý Chấn Bang có loại cảm giác quen thuộc. Bất quá hắn cũng không muốn mạo hiểm, để Long Miểu Miểu ở vào trong nguy hiểm. Soạt, soạt. Trong nước sông vang lên phát nước thanh âm, một bóng người từ trong sông đi từ từ ra. Long Miểu Miểu vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình, lúc này mới không có để cho lên tiếng tới. Một màn này thật sự là có chút kinh dị, một bóng người hơn nửa đêm từ trong nước sông vô thanh vô tức đi ra, trên thân còn tại tí tách lấy nước, đều sẽ làm người ta nhớ tới một chút chuyện kinh khủng. Ô mẹ gà đã sớm phát hiện bên này dị thường, bất quá hắn cũng không có trước tiên trở lại Lý Chấn Bang bên người. Nếu như chuyện gì phát sinh hắn đều muốn xuất thủ, kia Lý Chấn Bang lịch luyện liền không có bất cứ ý nghĩa gì, dứt khoát mọi người cùng nhau du lịch tốt. Bóng người dần dần nhích tới gần, Lý Chấn Bang sớm đã dùng tinh thần lực khóa chặt đối phương, thực lực của đối phương cơ hồ có thể không cần tính, từ ma pháp nguyên tố thân hòa độ đến xem, hẳn là một triệu hoàn thú pháp sư. Bóng người dần dần tới gần, Long Miểu Miểu cũng thấy rõ người tới hình dạng. Người tới nhìn hẳn là có 15-16 tuổi tả hữu niên kỷ, tóc rất ngắn, trên mặt có một ít vết thương, quần áo trên người rất mộc mạc, có một ít miếng bá, quần áo rớt xuống còn tại nước chảy, trên quần áo còn có một số vết máu. Nam Hải bỏ lên về sau, thất tha thất thểu chạy Lý Chấn Bang phương hướng đi tới. Lý Chấn Bang thời khắc duy trì cảnh giác, hắn không có từ trên người đối phương phát hiện bất kỳ địch ý nào, ngược lại có chút hưng phấn cùng kích động. Nam Hải bước nhanh xông về bếp lò, mở ra nắp nồi, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, may mắn xương cá sớm đã bị Lý Chấn Bang cho thanh lý đi. Nửa nồi canh cá rất nhanh liền đã làm sạch sẽ tịnh, ăn nửa nồi canh cá, hắn thở phào một cái, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Long Miểu Miểu nhìn một chút nằm dưới đất Nam Hải, vừa nghi ngờ nhìn một chút Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang lắc đầu, ra hiệu đối phương không có chuyện, chỉ là đang nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ tả hữu, nằm dưới đất Nam Hải giật giật, sau đó phí sức ngồi dậy. Cảm ơn các ngươi canh cá. Ta còn tưởng rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ nữa nha. Nam Hải thở hổn hển, thanh âm có chút khàn giọng nói: "Ngươi làm sao? Coi như ngươi là một triệu hoán sư cũng không trở thành chật vật như vậy mới đúng." Lý Chấn Bang nhìn xem Nam Hải nghi ngờ hỏi. Nam Hải cảnh giác nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang, thở dài: "Các ngươi vẫn là không nên hỏi, các ngươi không còn được. Ta chuẩn bị đi Long Thành Cạ Dồn Hoàng Gia Học Viện, chỉ mong còn kịp." Nghe được Nam Hải nhắc lên Cạ Dồn Hoàng Gia Học Viện, Lý Chấn Bang nhíu mày. Từ nơi này đến học viện nhanh nhất cũng muốn chừng 5 ngày thời gian, lấy Nam Hải này tình trạng cơ thể, chỉ sợ thời gian còn muốn càng dài, nếu quả như thật có cái gì chuyện khẩn cấp, đến lúc này một lần đoán chừng khẳng định không còn kịp rồi. Huống chi chính mình là Cạ Dồn Hoàng Gia Học Viện người, nhìn Nam Hải trang phục khẳng định không phải quý tộc, nếu như là bình dân học viên có chuyện, chính mình nói không lên liền muốn rút một cái. "Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta chính là Cạ Dồn Hoàng Gia Học Viện học sinh." Lý Chấn Bang đưa cho Nam Hải một con cá nướng, khẽ cười nói. Lý Chấn Bang giờ phút này cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn cảm thấy đây hết thảy tựa hồ có chút thật trùng hợp. "Ngươi là Cạ Dồn Hoàng Gia Học Viện học sinh?" Nam Hải có chút khó có thể tin nhìn xem Lý Chấn Bang. "Không thể giả được. Vậy ngươi nhận biết Lý Chấn Bang sao?" Lý Chấn Bang ánh mắt ngưng tụ, thần sắc như thường, nhẹ gật đầu không nói gì. Long Miểu Miểu nhìn một chút Lý Chấn Bang, bất quá cũng không có lên tiếng. "Quá tốt rồi. Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao?" Nam Hải kích động kêu lên. "Ngươi tìm hắn có chuyện gì không?" Lý Chấn Bang có thể cảm giác được Nam Hải kích động cùng hưng phấn. "A, thật xin lỗi. Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Sở Minh, là một triệu hoán thú pháp sư." Nói đến đây, Sở Minh cảm xúc trở nên có chút xa xút, vành mắt từng đỏ. "Ta có thể trở thành một triệu hoán thú pháp sư tất cả đều dựa vào ta hảo bằng hữu Lam Nhạc Thủy, ta lần này đi tìm Lý Chấn Bang cũng là bởi vì Lam Nhạc Thủy sự tình." Nghe được Lam Nhạc Thủy, Lý Chấn Bang nhướng mày, hắn có thể cảm giác được Sở Minh nâng lên Lam Nhạc Thủy thời điểm loại kia lo lắng cùng ngưỡng mộ cùng lo lắng. "Lam Nhạc Thủy? Là Cạ Dồn Hoàng Gia Học Viện cái kia Lam Nhạc Thủy sao?" "Là, ngươi biết hắn sao?" "Quá tốt rồi. Ngươi có thể hay không giúp hắn một chút?" Sở Minh nghe được Lý Chấn Bang nâng lên Lam Nhạc Thủy, lập tức hưng phấn lên. "Ngươi cùng ta nói một chút, Lam Nhạc Thủy đến cùng thế nào? Ngươi làm sao lại chật vật như vậy?" "Không nên gấp gáp, từ từ nói." Lý Chấn Bang ngồi ở đống lửa bên cạnh, đem trong tay cá nướng lại đưa qua thứ. Sở Minh tiếp nhận cá nướng, cũng không có ăn, vừa rồi canh cá đã để hắn khôi phục một chút thể lực. Hiện tại hắn trong lòng lo lắng, tự nhiên không có tâm tình ăn cái gì. Lam Nhạc Thủy bị tóm lên tới, nhốt vào nhà giam, nếu như không nắm chặt thời gian tìm tới Lý Chấn Bang, chỉ sợ Lam Nhạc Thủy liền nguy hiểm. "Ừm." Lam Nhạc Thủy bị tóm lên tới. "Chuyện như vậy, ngươi từ từ nói, không nóng nảy, ta chính là Lý Chấn Bang." Vì để cho Sở Minh phóng tâm, có thể đem sự tình nói rõ ràng, Lý Chấn Bang không thể không cho thấy thân phận. Nghe người trước mặt nói mình chính là Lý Chấn Bang, Sở Minh còn có chút không yên lòng, thậm chí có chút tức giận. "Xin nhờ, cái này cũng không thể nói đùa, đây chính là mạng người quan trọng a." Lý Chấn Bang bất đắc dĩ đem mình triệu hoán thú pháp sư chứng minh đem ra, đưa cho Sở Minh. Sở Minh nhận lấy, lật ra thấy được Lý Chấn Bang danh tự cùng triệu hoán thú pháp sư thân phận, lúc này mới tin tưởng không nghi ngờ. "Chấn Bang ca, xem như tìm tới ngươi. Huynh đệ của ta Lam Nhạc Thủy xảy ra chuyện lớn." Sở Minh đột nhiên gào khóc. Chương 178, Lam Nhạc Thủy hảo huynh đệ Nhạc Thủy làm sao lại bị tóm chặt nhà giam rồi? "Ngươi từ từ nói, đừng có gấp." Lý Chấn Bang nhẹ giọng an ủi. "Lam Nhạc Thủy là hảo huynh đệ của ta, ta sở dĩ có thể trở thành một triệu hoán thú pháp sư, chính là hắn ra tiền, nếu không bằng vào ta một cái tiểu tử nghèo, nào có tiền đi chạm đến triệu hoán thú thần điện thần trụ a." Lý Chấn Bang mặc dù trong lòng gấp, nhưng là cũng không cắt đứt Sở Minh, hắn biết Sở Minh cần phát tiết một chút, nghĩ cách cứu viện Lam Nhạc Thủy cũng không kém tại cái này nhất thời nữa khác. Sở Minh đem hắn cùng Lam Nhạc Thủy quá khứ đều trần thuật một lần, Lý Chấn Bang nghe được đều nhanh ngủ thiết đi, bất quá Long Miểu Miểu lại nghe tập trung tinh thần, không ngừng gật đầu cảm khái hai người ở giữa thâm hậu hữu nghị, nghe được chỗ động tình thậm chí nước mắt liên liên. Không thể không nói, Long Miểu Miểu cùng Lý Chấn Bang so sánh, càng giống là một cái hợp cách người nghe. Ngay tại Lý Chấn Bang đánh cái thứ 7 ngáp thời điểm, Sở Minh rốt cục nói đến trọng điểm. "Nguyên lai con sông này liền làm phân sông, phần bên kia bờ sông chính là Lăng Thủy trấn, mà Sở Minh Hòa Lam Nhạc Thủy đều là Lăng Thủy trấn người." Sở Minh Hòa Lam Nhạc Thủy là hàng xóm, hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch không ít, nhưng là quan hệ một mực rất tốt. Lam Nhạc Thủy lúc đi học, Lam Nhạc Thủy phụ mẫu chính là Sở Minh giúp đỡ chiếu cố. Lam Nhạc Thủy tại Bình Dân Ủy ban dãy món tiền đầu tiên chính là dùng để trợ giúp Sở Minh đã thức tỉnh triệu hoán thú pháp sư. Sở Minh mặc dù là một triệu hoán thú pháp sư, nhưng là hắn triệu hoán đi ra cơ bản đều là dã thú hoặc là ăn thịt tính động vật. Coi như thật vất vả triệu hoán đi ra chính là ma thú, đó cũng là sinh hoạt dùng ma thú, tỉ như triệu hoán một thất hỗ trợ con vận đồ vật chân cao ngựa cái gì. Hắn chưa từng có triệu hoán thành công qua một con chiến đấu ma thú, đây cũng là Lăng Thủy trong trấn bọn nhỏ một mực chế giễu hắn nguyên nhân. Lần này nếu như không phải hắn triệu hồi ra một con thiết bối quy giúp hắn qua sông, hắn chỉ sợ cũng bị bắt vào đại lao. Bất quá qua sông độ đến một nửa thời điểm, tinh thần lực của hắn liền đã hao hết, thiết bối quy tự nhiên cũng liền biến mất. Hắn nương tựa theo tốt đẹp thủy tính, miễn cưỡng bơi đến trên bờ, thế nhưng đã gần mệt kiệt lực. Nếu như không phải Lý Chấn Bang cái này nửa nổi canh cá, hắn coi như bò lên bờ đoán chừng cũng sẽ mệt chết. Lần này sự tình cũng coi là do hắn mà ra, Lam Nhạc Thủy nghĩ sau khi trở về, nhìn thấy Sở Minh bị khi phụ, thế là giúp hắn xuất thủ dạy dỗ khi dễ hắn người. Lam Nhạc Thủy hiện tại thế nhưng là thủy hệ phép thuật cấp 2 sư, đương nhiên sẽ không đem những tên côn đồ các kẻ kia nhóm để ở trong mắt. Thế nhưng là những này đám côn đồ dẫn đầu là Lăng Thủy trấn bảo vệ sử trưởng một cái bà con xa cháu họ, cái này cháu họ tìm một chút bảo vệ chỗ người đem Lam Nhạc Thủy bắt lại. Sở Minh làm một chút tiền đi thăm tụ, kết quả phát hiện Lam Nhạc Thủy vết thương chẳng trị, Sở Minh bảo vệ chỗ cổng tìm nơi dài dài oan, kết quả bị trưởng phòng bà con xa cháu họ mang theo bảo vệ chỗ người đuổi theo đánh, nếu như không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị tóm lên tới. Hắn muốn đi cả dồn Hoàng gia học viện tìm Lý Chấn Bang, là bởi vì Lam Nhạc Thủy từng theo hắn nói qua trong học viện sự tình, Lý Chấn Bang là Lam Nhạc Thủy cực kỳ sùng bái người, cũng là Lam Nhạc Thủy Chấn Bang ca. Hắn tin tưởng chỉ cần tìm được Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang nhất định sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ. Khi lấy được Lý Chấn Bang nhất định sẽ giúp bận điệu trả lời chắc chắn về sau, Sở Minh rốt cục can tâm, trên vết thương thoa lên thuốc chữa thương, đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo, ăn vài miếng cá nướng, vậy mà ngồi liền ngủ mất. Chấn Bang ca, ngươi chuẩn bị làm sao cứu a? Cơ cục sao? Long Miểu Miểu con mắt sáng lên nói. Miểu Miểu, ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? Còn cơ cục, ngươi là chuẩn bị nửa đời sau lưu lạc giang hồ sao? Lý Chấn Bang cười khổ lắc đầu. Sợ cái gì? Ta mẹ nuôi thế nhưng là. Lý Chấn Bang vội vàng bưng kín Long Miểu Miểu miệng. Nơi này chính là có cái ngoại nhân, vạn nhất để Sở Minh nghe được quá nhiều đồ vật sẽ không tốt. Hắn cũng không hy vọng người khác biết chính mình sự tình quá nhiều, hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận của mình. Bằng không hắn chỉ cần quá khứ sáng một chút thân phận, chuyện này liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lý Chấn Bang hiện tại có chút đau đầu, như thế nào tại không sáng minh thân phận điều kiện tiên quyết, đã có thể đem Lam Nhạc Thủy cứu ra, lại có thể giải quyết về sau mâu thuẫn. Không giải quyết triệt để chuyện này, liền xem như đem Lam Nhạc Thủy cứu ra, về sau hắn vẫn là có khả năng sẽ đi bảo. Lý Chấn Bang đột nhiên linh cơ khẽ động, đem Hồng Phong Diệp gia tộc huy giao cho Long Miểu Miểu, tại Long Miểu Miểu bên thai dặn dò một phen. Một cái gia tộc huy dưới tình huống bình thường là không cho phép tự mình giao cho những người khác, bất quá Long Miểu Miểu thân phận tương đối là thủ, mà lại mình còn tại bên người nàng, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không tính là tự mình giao cho ngoại nhân. Từ Long Miểu Miểu ra mặt, thân phận của mình cũng sẽ không bị lộ ra, hơn nữa còn có thể lấy gia tộc thân phận đến giải quyết chuyện này. Sáng sớm hôm sau, đám người liền lên đường chạy tới Lăng Thủy trấn. Hồng Phong Diệp gia tộc mặt mũi vẫn là rất lớn, đương Long Miểu Miểu đem tộc huy lấy ra về sau, tất cả vấn đề cũng không phải là vấn đề. Đương Lý Chấn Bang nhìn thấy vết thương chẳng chịt Lam Nhạc Thủy thời điểm, nắm đấm nắm chặt lên, còn tốt Lam Nhạc Thủy nhận đều là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. Lam Nhạc Thủy nhìn thấy Lý Chấn Bang thời điểm, rõ ràng giật nảy cả mình, vành mắt có chút đỏ lên, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Lý Chấn Bang vỗ vỗ bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thù lưu cho chính ngươi để báo. Yên tâm, về sau bọn hắn sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Lam Nhạc Thủy cảm kích nhìn Lý Chấn Bang, cũng không phải là bởi vì hắn đem mình cứu ra, mà là bởi vì hắn ở bên tai mình nói lời. Lý Chấn Bang xuất ra một bình trị liệu ngoại thương cố bản bồi nguyên ma pháp dược tề cho Lam Nhạc Thủy uống vào, ố mẹ gạ năng lực vẫn là ít bại lộ cho thỏa đáng. Chỉ trong chốc lát, Lam Nhạc Thủy vết thương trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Ma pháp dược tề cùng thuốc chữa thương cũng không phải một cái cấp bậc đồ vật, thuốc chữa thương là thường dùng nhất thuốc cầm máu phấn, giá cả rẻ tiền. Đám người luyện cự đối phương bồi tội yến hội, trước tiên về tới Lam Nhạc Thủy trong nhà. Lam Nhạc Thủy phụ mẫu đều là phổ thông mách tính, căn bản cũng không có đường chết gì đi cứu con của mình, trong nhà đều nhanh sắp điên. Nhìn thấy Lam Nhạc Thủy hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt, kích động cảm tạ lên đầy trời chư thần phù hộ. Chấn Bang ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi đây cũng không phải là một lần giúp ta. Lam Nhạc Thủy bành mắt phím hồng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhạc Thủy, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy đi. Lý Chấn Bang vô vỗ Lam Nhạc Thủy bả vai vừa cười vừa nói. Nhạc Thủy, chuyện lần này đã giải quyết, bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi một câu. Ngươi bây giờ là một phép thuật cấp 2 sư, tương đối người đồng lứa tới nói đã rất có thiên phú, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này không hề thiếu thiên tài, nhưng là chân chính trưởng thành thiên tài cũng không nhiều. Tại thực lực không đủ thời điểm, phải học được cẩn nhẫn. Lý Chấn Bang một mặt nghiêm túc nhìn xem Lam Nhạc Thủy. Chương 179, thu người hồi tâm. Lam Nhạc Thủy trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Chấn Bang ca, ngươi yên tâm, sự tình lần này cho ta một cái khắc sâu giáo huấn. Muốn có quyền nói chuyện, nếu như không có thế lực, vậy sẽ phải có thực lực. Không có thế lực cùng thực lực thời điểm, tiềm lực bất quá chỉ là một chuyện cười. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới gia nhập một cái có thực lực cùng thế lực gia tộc đâu? Rất nhiều đại gia tộc đều sẽ tuyển nhận một chút có thực lực hoặc là có tiềm lực người làm gia tộc phát triển cơ sở, không so chiêu thu điều kiện tương đối nghiêm khắc, mà lại muốn đối gia tộc nhất định phải tuyệt đối trung thành." Lam Nhạc Thủy nhìn một chút Long Miểu Miểu, do dự một chút, lắc đầu. "Chấn Bang ca, nếu như ngươi nếu là Hồng Phong Diệp gia tộc người, ta khẳng định không chút do dự lựa chọn gia nhập. Mặc dù lần này là vị tiểu thư này đã cứu ta, nhưng là ta cùng nàng vốn không quen biết, lại thế nào khả năng tùy tiện gia nhập gia tộc của nàng đâu? Nếu như là ta mời ngươi gia nhập đâu?" Lý Chấn Bang có chút ngoạn vị nhìn xem Lam Nhạc Thủy. Lam Nhạc Thủy có chút khó khăn nhìn một chút Lý Chấn Bang, "Chấn Bang ca, ấn lý thuyết, nếu như ngươi hy vọng ta gia nhập, ta hẳn là nghĩa bất dung tử. Thế nhưng là cái này dù sao không phải một kiện tùy tiện sự tình, nếu như nói ngươi gia nhập gia tộc này, ta có thể không chút do dự trở thành thủ hạ của ngươi phụ trợ ngươi, nhưng là gia nhập gia tộc này." Lý Chấn Bang gật đầu cười, ghé vào Lam Nhạc Thủy bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Lam Nhạc Thủy một mặt khó có thể tin nhìn xem Lý Chấn Bang, "Chấn Bang ca, ngươi không phải nói đùa sao? Ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Vậy sao ngươi?" Lý Chấn Bang đánh gậy Lam Nhạc Thủy, hắn đương nhiên biết Lam Nhạc Thủy là muốn hỏi hắn vì cái gì không phải thân phận quý tộc nhập học, mà lựa chọn bình dân thân phận. Rất nhiều chuyện kỳ thật đều là bất đắc dĩ mà vì, ngươi cũng không cần hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng, ta còn là trước kia ta còn là trước kia Chấn Bang ca là được rồi. Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập Hồng Phong Diệp gia tộc? Lý Chấn Bang ý cười đầy mặt nhìn xem Lam Nhạc Thủy, hắn đối Lam Nhạc Thủy biểu hiện rất hài lòng. Lam Nhạc Thủy không nhất định phải chung với gia tộc, chỉ cần hắn chung với mình là được rồi. "Chấn Bang ca, chỉ cần ngươi xem lên ta, ta không có gì nói, ta nguyện ý. Lam Nhạc Thủy ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang. Hiện tại ngươi chỉ có ngươi biết thân phận của ta, ta hy vọng ngươi thay ta giữ bí mật nhà. Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta nhất định. Đều cái gì thiếu gia? Còn gọi ta Trấn Bang ca, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền muốn thay ta để lộ bí mật ta? Lý Trấn Bang vô Lam Nhạc Thủy bả vai, cười nhẹ nhàng nói. Thiếu. Trấn Bang ca, kỳ thật vẫn là gọi Trấn Bang ca thư phụ, gọi thiếu gia ta thật đúng là không quen. Lam Nhạc Thủy nhìn xem Lý Trấn Bang cười hắc hắc. Lý Trấn Bang xuất ra một viên nhỏ một chút ở huy, giao cho Lam Nhạc Thủy. Đây là tượng trưng cho chúng ta không phải trực hệ tộc nhân tộc huy, có lẽ về sau ngươi có thể sử dụng đến. Lam Nhạc Thủy trịnh trọng nhận lấy tộc huy, thận trọng cất kỹ. Từ giờ khắc này, hắn chính là Hồng Phong Diệp gia tộc người. Nói sát thực hơn, hắn chính là Lý Trấn Bang gia thần. Nhạc Thủy, ta chỗ này có một dạng đồ vật đối ngươi tu vi có lợi thật lớn, nhưng là cũng có một chút tệ nạn. Lý Trấn Bang do dự một chút, vẫn là nói ra. Trấn Bang ca, thứ gì a? Lam Nhạc Thủy hiếu kỳ nhìn về phía Lý Trấn Bang. Khôi lỗi phủ, nghe danh tự có lẽ ngươi cũng có chút cảm xúc. Cần dùng ngươi một chút máu tươi đến chế tác, đốt thành cho đặt ở trong nước ướt, có thể để ngươi bình thường tốc độ tu luyện đề cao chí ít gấp đôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại chúng ta bất luận cách bao xa đều có thể tùy thời câu thông. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, ăn vào về sau thì tương đương với ta là chủ, ngươi là buộc, có chút cùng Triệu Hoán Sư chủ phó khế ước cùng loại. Trấn Bang ca, ngươi quá không đủ ý tứ, có đồ tốt như vậy vì cái gì không sớm một chút cho ta? Nhanh lên một chút cho ta một phần. Lam Nhạc Thủy một mặt oán trách nhìn về phía Lý Trấn Bang, trong giọng nói toát ra kinh hỉ cũng không có một chút khó xử cảm giác. Ê! Nhạc Thủy, ngươi nghe rõ chưa? Chủ phó khế ước a, ngươi chẳng những không có bí mật có thể nói, mà lại sinh tử của ngươi đều là tại ta một ý niệm. Lý Trấn Bang hơi kinh ngạc nhìn xem Lam Nhạc Thủy. Trấn Bang ca, ngươi còn đánh giá thấp mọi người đối thực lực khao khát a? Nhất là có thể đề cao thực lực, còn không có tác dụng vụ phương pháp, đó cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Thế nhưng là đã mất đi tự do a, sinh mệnh của mình đều nắm giữ tại trong tay người khác a. Lý Trấn Bang có chút kỳ quái nói. Trấn Bang ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sẽ không duyên vô cớ tùy tiện giết người sao? Đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải tên điên. Ngươi sẽ để cho ta đi làm không có khả năng hoàn thành sự tình sao? Sẽ không. Ngươi sẽ tùy ý dò xét bằng hữu bí mật sao? Ta nhưng không có đam mê này. Kia chẳng phải kết. Đầu tiên, ta nhận định ngươi là ta Trấn Bang ca, ta sẽ không đi phản bội ngươi. Ngươi cũng đã nói, ngươi không phải sát nhân cuồng, cho nên ngươi cũng sẽ không tùy tâm sở dục liền đem ta xử lý. Ngươi sẽ không tùy ý dò xét bí mật của ta, huống chi ta cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Ta có chuyện còn có thể tùy thời cùng ngươi bắt được liên lạc, mà lại ta còn có thể đề cao tốc độ tu luyện của ta. Vậy ta có cái gì tổn thất sao? Lam Nhạc Thủy mỉm cười nhìn Lý Trấn Bang. Làm sao nghe ngươi nói giống như ngươi còn chiếm rất đại tiện nghi giống như? Lý Trấn Bang lắc đầu, vỗ Lam Nhạc Thủy bả vai. Nói thật, ta còn thực sự cảm thấy là ta chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nếu như là những người khác cho ta khôi lỗi phủ, ta còn thực sự phải hảo hảo suy tính một chút, đối ngươi ta tuyệt đối yên tâm. Dù sao ta là sẽ không để cho cái mạng nhỏ của mình nắm giữ tại trong tay người khác. Lý Trấn Bang nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn nhưng không có nghĩ tới, hắn quá ỷ lại người khác kỳ thật cũng là gián tiếp đem cái mạng nhỏ của mình giao cho người khác. Cuối cùng Lý Trấn Bang vì Lam Nhạc Thủy cùng Sở Minh đều vẽ lên một trường khôi lỗi phủ, lúc đầu chỉ là cho Lam Nhạc Thủy vẽ, thế nhưng là Sở Minh kia một mặt biểu tình ai đoán để hắn cũng là không có cách nào. Lý Trấn Bang hiện tại trạng thái, hoàn toàn có thể tiếp nhận càng nhiều người lúc tu luyện mang đến cho hắn tinh thần lực tăng phúc. Lý Trấn Bang cũng không có đem Sở Minh thu nhập gia tộc, bất quá cho hắn viết một phong thư đề cử, hắn có thể tùy thời đến Hồng Phong Diệp gia tộc tại Lăng Thủy trấn mở sản nghiệp tìm một công việc. Tại Lăng Thủy trấn nghỉ ngơi 2 ngày, Lý Trấn Bang ba người lại xuất phát. Lam Nhạc Thủy lúc đầu chuẩn bị đi theo Lý Trấn Bang cùng lúc xuất phát, bất quá bị Lý Trấn Bang cự tuyệt. Cũng không phải là mang theo Lam Nhạc Thủy không thiện, mà là thật vất vả thả cái giả, Lam Nhạc Thủy vẫn là phải nhiều hơn cùng cha mẹ cùng hảo huynh đệ của hắn Sở Minh. Lý Trấn Bang cùng Lam Nhạc Thủy hai người cuối cùng hẹn nhau, khai giảng sau về học viện gặp. Lý Trấn Bang ba người tại Lam Nhạc Thủy phụ mẫu thiên ân vạn tạ hạ cáo biệt đám người, Lam Nhạc Thủy phụ mẫu biết được là Long Miểu Miểu cứu con của bọn hắn về sau, kém chút cho Long Miểu Miểu quỳ xuống. Nếu như không phải đám người ngăn đón, bọn hắn liền thật quỳ đi xuống. Chương 180, chư bắt giới có vợ Trấn Bang ca, Lam Nhạc Thủy phụ mẫu cũng quá nhiệt tình đi. Rời đi Lăng Thủy trấn, Long Miểu Miểu cuối cùng là thở dài một hơi, Lam Nhạc Thủy phụ mẫu nhiệt tình để nàng có chút không chịu nổi. "Miểu Miểu, nếu như ngươi có một ngày gặp được nguy hiểm được người cứu, ta tin tưởng án phá lại so với bọn hắn còn muốn nhiệt tình." Tô Mẹ Gà trêu chọc nói. "Tô Mẹ Gà đại ca, ngươi yên tâm, trừ phi ta chết đi, nếu không không ai có thể uy hiếp được Miểu Miểu." Lý Trấn Bang sắc mặt nghiêm túc nói. Long Miểu Miểu nghe được Lý Trấn Bang, hơi đỏ mặt, cúi đầu. Tô Mẹ Gà sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lý Trấn Bang, lại nhìn một chút Long Miểu Miểu. "Trấn Bang, ngươi không cần gấp gáp như vậy biểu quyết tâm đi. Hai người thế nhưng là cái bát út còn chưa lật lên đâu." "Ô mẹ gà đại ca, ngươi cũng không cần nói hiệu nói vừa nữa, ta thế nhưng là coi Miểu Miểu là thân muội muội nhìn. Bất quá ngươi ngược lại là hẳn là hảo hảo quan tâm một chút án phạ tỷ tỷ đi. Cẩn thận ngày nào bị cái nào đầu cự long cho ngọt chạy, ha ha. Làm thân muội muội a, không phải đương cháu gái." Lý Trấn Bang nói nửa câu sau bị ổ mẹ gà tự động che đậy lại. Hai người ngay tại trêu chọc thời điểm, không có người chú ý tới, Long Miểu Miểu đang nghe Lý Trấn Bang nói coi nàng là thân muội muội nhìn thời điểm, thân thể khẽ giật mình, cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. "Trấn Bang, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" "Chúng ta bây giờ tiếp tục nhắm hướng đông đi, trải qua Hắc Thẻ Đại Sâm Lâm, sau đó tiến vào Bình An Trấn. Đến Bình An Trấn về sau, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày. Lý Trấn Bang mở ra một tấm bản đồ, nhìn chung quanh, nhận ra một chút phương hướng, chỉ vào phía đông nói: xem ra chúng ta lại muốn nghỉ đêm rừng rậm. Ô mẹ gạ cũng không có bởi vì nghỉ đêm rừng rậm có cái gì bất mãn, trong lời nói ngược lại còn có một số chờ mong. Trong rừng rậm không nhất định có thể ăn vào cả nướng, nhưng là khẳng định có thể ăn vào thịt nướng. Lý Trấn Bang tự nhiên đoán được ô mẹ gạ ý nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mình lại muốn làm khổ lực, chỉ mong lần này sẽ không lại thoát ra người đến, để cho mình cứu mạng. Nghĩ đến Sở Minh ngay lúc đó chật vật tướng, Lý Trấn Bang không khỏi cười một tiếng. Đồng thời cũng vì Lam Nhạc Thủy cảm thấy vui mừng, có như thế một cái huynh đệ đúng là một kiện rất đáng được khoe khoang sự tình. Lý Trấn Bang đột nhiên cảm thấy giống như ít một chút cái gì, lúc này mới phát hiện Long Miểu Miểu có chút không đúng lắm. Long Miểu Miểu bình thường đi ra ngoài luôn luôn liễu dĩu, hiện tại đột nhiên trầm xuống mặt để hắn cảm thấy có chút không quá thích ứng. Miểu Miểu, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Lý Trấn Bang vươn tay lưng đi sờ về phía Long Miểu Miểu cái chán. Long Miểu Miểu chật một chút đầu, né tránh. Ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Long Miểu Miểu ngoài miệng nói không có việc gì, thế nhưng là trong giọng nói lại có một tia dị dạng. Miểu Miểu, không nên ồn ào, nếu như thân thể không thoải mái nhất định phải cùng ta nói. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng án phạ tỷ tỷ bàn giao? Chúng ta lại không có quan hệ thế nào, không cần ngươi bàn giao. Long Miểu Miểu ngữ khí có chút băng lãnh. Lý Trấn Bang nhíu mày, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ mình chỗ nào đắc tội vị này cô nãi nãi, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Omega. Omega ngẩng đầu nhìn lên trời, phản phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Miểu Miểu, ai chọc giận ngươi không vui a? Cùng ta nói một chút, ta giúp ngươi xuất khí. Liền xem như Omega chọc giận ngươi, ta cũng nhất định đánh hắn. Lý Trấn Bang kiên trì sẽ tới. Long Miểu Miểu đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Lý Trấn Bang nhọn miệng cười, ửng đỏ bánh mắt phối hợp nước mắt ướt át con mắt, Lý Trấn Bang cảm giác được không phải sợ sợ động lòng người, mà là một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. "Ngươi, ngươi muốn thế nào?" Lý Trấn Bang thanh âm không tự chủ có chút run rẩy. "Không làm gì, chính là muốn cho ngươi bối bối ta, ta mệt mỏi." "Ê, Miểu Miểu, luận bối phận ta là cứu cứu ngươi, luận tuổi tác ngươi lớn hơn ta, ta cảm thấy. Vậy ta ôm ngươi đi thế nào?" Long Miểu Miểu con mắt trừng đến căng tròn, nhìn xem Lý Trấn Bang, thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp ý vị. "Ê, ta quổng, ta quổng." Lý Trấn Bang vội vàng nói. "Nói đùa, mình một cái đại lao ra nếu như bị cái đại cô nương ôm vào trong ngực đi đường, chuyến đi về sau mình cũng không cần gặp người." Long Miểu Miểu linh xảo nhảy tới Lý Trấn Bang trên lưng, cũng không có trực tiếp nằm sấp đi lên. Lý Trấn Bang còn qua tay vịn chặt Long Miểu Miểu đầu gối, để nàng thân trên đứng thẳng tại mình trên lưng. Lý Trấn Bang cười khổ lắc đầu, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới hí kịch bên trong Chư Bát Giới có vợ thời điểm chính là đen đuổi như vậy. "Ngươi lắc đầu làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý con ta? Ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền xuống đến đi tốt." Long Miểu Miểu thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất. "Không có, không có, ta đột nhiên nhớ tới một cái cố sự." Lý Trấn Bang vội vàng giải thích. "Cái gì cố sự?" Nghe được cố sự, Long Miểu Miểu nhấc lên một chút tinh thần. "Chính là Chư Bát Giới có vợ cố sự." Lý Trấn Bang đàng hoàng đáp. "Tuy, ai là ngươi nàng dâu?" Long Miểu Miểu hơi đỏ mặt, thanh gắt một cái. "Đại tiểu thư, ta nói chính là cố sự, ngươi làm sao như thế sẽ liên tưởng a? Lại nói, ta cũng không phải Chư Bát Giới a." Lý Trấn Bang cười khổ nói. "Hừ, vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi cố sự này, ngươi nếu là nói không rõ ràng, ta liền cắn chết ngươi." Long Miểu Miểu tại Lý Trấn Bang trên lưng nhếch môi, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Lý Trấn Bang bất đắc dĩ, đành phải đem Chư Bát Giới có vợ cố sự cho Long Miểu Miểu nói một lần. Lý Trấn Bang giảng rất bình thản, nhưng là Long Miểu Miểu cùng ổ mẹ gà nghe say sưa ngon lành. Tây Du Ký loại này già trẻ giai nghi tiểu thuyết, trên thế giới này thế nhưng là cũng ít khi thấy, Long Miểu Miểu cùng ổ mẹ gà cũng chưa từng có nghe nói qua như thế có ý tứ cố sự. "Trấn Bang ca, ngươi nói cố sự này chắc chắn sẽ không cứ như vậy ngắn a." Cảm giác không đầu không đuôi. Long Miểu Miểu đã quên đi vừa rồi không thoải mái, hoàn toàn bị cố sự lực hấp dẫn. Ô mẹ gà cũng một mặt mong đợi nhìn xem Lý Trấn Bang, hiển nhiên hắn cũng rất muốn nghe cố sự. "Ô mẹ gà đại ca, Long Miểu Miểu số tuổi nhỏ thích nghe cố sự coi như xong, làm sao ngươi cũng trông mong nhìn qua ta?" Lý Trấn Bang đối cứng mới ô mẹ gà giả bộ như cái gì cũng không biết sự tình vẫn là canh cánh trong lòng, cho nên mở miệng trêu chọc nói: "Ê, ta là chuẩn bị nghe xong trở về cho án phạ giảng, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ rất thích." Ô mẹ gà nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang kiên định mình lý do thoái thác. "Vậy ta liền trở về đơn độc cho án phạ tỉ tỉ giảng tốt, ngươi cũng không cần nghe." Lý Trấn Bang cho ô mẹ gà một cái to lớn mặt nhãn, điệu môi khinh thường. "Đừng a, đừng a, ta thừa nhận ta muốn nghe được rồi." "Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, cũng không biết tôn lão a." Ô mẹ gà một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. "Thôi đi, ngươi giả mà không kính còn muốn để cho ta tôn lão, không có cửa đâu." Lý Trấn Bang hướng về phía ô mẹ gà đưa tay phải ra ngón giữa. Chương 181, thương đội Trấn Bang, nhanh lên cho chúng ta nói tiếp nói a. Ô mẹ gà không có chút nào để ý tới Lý Trấn Bang nói móc, lập tức nói sang chuyện khác. "Vậy ta liền nói tiếp rồi." Lý Trấn Bang cười xấu xa nói: "Đừng, Trấn Bang ca, đừng nghe hắn, ngươi bắt đầu lại từ đầu giảng, ta cảm thấy cái này cố sự phía trước nhất định càng đặc sắc." Long Miểu Miểu một mặt cầu khẩn nhìn về phía Lý Trấn Bang, tại Lý Trấn Bang kể chuyện xưa thời điểm, nàng liền đã từ Lý Trấn Bang trên lưng xuống tới. "Tốt, nghe ngươi, vậy chúng ta liền bắt đầu lại từ đầu, cái này đầu tiên muốn giảng chính là Hầu Vương xuất thế." Nhìn thấy Long Miểu Miểu lại vui vẻ, Lý Trấn Bang cuối cùng thở dài một hơi, đem Tây Du Ký êm tai nói: "Lý Trấn Bang trên đường đi giảng chính là Hôn Thiên Ám Địa, giảng đến lúc nổi hứng lên, sẽ còn khoa tay múa chân khoa tay hai lần. Lý Trấn Bang cũng không phải là một cái hợp cách người viết tiểu thuyết, dùng hết quách nói, hắn chỉ cho sách nghe, không cho nhàn bạch ra. Bất quá Long Miểu Miểu cùng Ô Mẹ Gã lại là hợp cách nghe sách người, nghe được là say sương ngon lành. Lý Trấn Bang cũng không có truy đến cùng qua Tây Du Ký, cho nên hắn không có khả năng đem một bản Tây Du Ký nhớ kỹ chỉ chữ không loạn, bất quá đại thể giảng xuống tới, vẫn là không có vấn đề. Mà lại Tây Du Ký cũng coi là từ rất nhiều tiểu cố sự tạo thành việc hệ trọng sự tình, thiếu mấy cái hoặc là điên đảo mấy cái ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Lý Trấn Bang giảng đến Tề Thiên Đại Thánh trộm xong Thái Thượng Lão Quân đan dược trở về Hoa Quả Sơn về sau, Lý Tịnh dẫn đầu 100.000 ngày binh thiên tướng đem Hoa Quả Sơn đoàn đoàn bao vây, liền ngừng lại. Trấn Bang ca, nói tiếp a. Hiện tại chính là đặc sắc thời điểm đâu? Long Miểu Miểu nhìn xem Lý Trấn Bang một mặt chờ mong. Đúng đấy, là được. Trấn Bang, nói tiếp a. Đừng hạ hồi phân giải, mau nói cái kia Tề Thiên Đại Thánh đến cùng thế nào? Có phải hay không đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy? Ô Mẹ Gà tò mò hỏi. Xin nhờ. Các ngươi nhìn xem đến lúc nào rồi? Hiện tại cũng đã buổi chiều, đều qua giờ cơm, chúng ta nên ăn cơm. Quốc vương đánh trận còn không kém đói binh đâu. Các ngươi nghe chuyện xưa không có gì, ta cái này nói chuyện xưa đều miệng đắng lưỡi khô, cuống họng bốc khói. Ta cũng là người, ta cũng phải nghỉ ngơi một chút ta. Lý Trấn Bang cuống họng đã có chút khàn khàn. Long Miểu Miểu có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lý Trấn Bang, lấy ra một cái ấm nước đưa tới. Trấn Bang ca, ngươi uống trước lớp nước, giữa trưa chúng ta liền đơn giản ăn chút lương khô, nghỉ ngơi một chút, sau đó ngươi lại tiếp tục giảng thôi. Đúng đấy, Trấn Bang, ngươi giữa trưa trước đơn giản ăn chút, ban đêm ta cho ngươi làm lớn bữa ăn, nơi này chính là rừng rậm, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi bắt cái gì. Ngươi bắt tới về sau, không còn phải ta để nướng sao? Lý Trấn Bang bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này, cái kia, ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Ô Mẹ Gà vậy mà khó được đỏ mặt một lần. Trấn Bang ca, ta còn muốn nghe mà. Ta thật muốn biết đằng sau thế nào. Long Miểu Miểu đong đưa Lý Trấn Bang cánh tay, tiểu thanh tiểu khí nói. Sợ các ngươi, chúng ta tại ven đường nghỉ ngơi một chút đi. Lý Trấn Bang duỗi người một chút, thân một chút lưng mỏi, lấy ra lương khô cùng thịt khô phân cho Long Miểu Miểu một chút, sau đó bắt đầu ăn. Ô Mẹ Gà đối loại này lương khô cùng thịt khô không có cảm tình gì, cho nên không có ăn. Hắn không ăn cơm cũng sẽ không chết đói, năng lượng trong thiên địa đều có thể để cho hắn sử dụng, bổ sung thân thể của hắn tiêu hao năng lượng. Ba người ngay tại ven đường trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Lúc này một chi rõ ràng từ nhiều cái đội buôn nhỏ chắp vá lên thương đội tại một đám lính đánh thuê chen chúc hạ trải qua bên cạnh của bọn hắn. Rất nhiều tiểu thương sẽ hoặc là tiểu thương nhân khó mà một mình thuê khổng lồ lính đánh thuê bảo vệ mình hàng hóa, dù sao cái này cần rất lớn một bút chi tiêu, cho nên rất nhiều tiểu thương sẽ hoặc là tiểu thương nhân đều sẽ liên hợp lại hình thành một cái đại thương đội, đi ra tiền thuê một nhóm lính đánh thuê bảo vệ bọn hắn thương đội. Có đại thương hội có được chính mình lực lượng vũ trang đến bảo vệ mình hàng hóa, tỉ như tụ tài duyên liền có mình lực lượng vũ trang. Có đại thương hội ra ngoài an toàn cân nhắc, sẽ còn lâm thời thuê một chút cỡ lớn dòng binh đoàn đến cam đoan hàng hóa an toàn. Trong đội xe các dòng binh đều cảnh giác nhìn xem ba người, cũng không có bởi vì bọn hắn có hai người là trẻ con liền lười biếng chút nào. Trong đó có mấy tên lính đánh thuê đứng ở thương đội phía cạnh, đem thương đội xe ngựa cùng Lý Trấn Bang ba người ngăn cách, tay đều ẩn ẩn đặt tại bên hông cán đao bên trên, thời khắc phòng bị ba người. Nếu như trước mặt ba người gặp nguy hiểm động tác, bọn hắn trước tiên sẽ đem đao rút ra chống cự. Ô Mẹ Gà đối bọn hắn tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, trong mắt hắn, những người này thêm một khối lực công kích ngay cả mình phòng ngự đều không phá được. Long Miểu Miểu đối dòng binh đoàn cũng không có cái gì hảo cảm, dù sao bắt nô đoàn trên thực tế chính là dòng binh đoàn một loại. Lý Trấn Bang có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem trước mặt dòng binh đoàn, cái dòng binh đoàn này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm phong phú, lính đánh thuê ở giữa phối hợp cũng phi thường tinh diệu. Nhìn xem phòng bị mình chỉ có trước mặt mấy người, trên thực tế, nếu như mình có chút uy hiếp bọn hắn cử động, bọn hắn liền sẽ rút dây động dừng. Chỉ cần mấy người kia ngăn trở mình đợt công kích thứ nhất, những người khác trong nháy mắt liền sẽ đem nhóm người mình vây quanh. Lý Trấn Bang đương nhiên sẽ không nhàn đi khiêu khích đối diện dòng binh đoàn, chỉ là mắt không chấp nhìn xem bọn hắn hộ tống thương đội đi xa. Thương đội đã qua hơn nửa canh giờ, Lý Trấn Bang mới tại Long Miểu Miểu liên tục thúc giục hạ lên đường. Lên đường liền mang ý nghĩa Lý Trấn Bang lại muốn bắt đầu kể chuyện xưa, Long Miểu Miểu cùng Ô Mẹ Gà chờ đợi giờ khắc này đều đã hơi không kiên nhẫn. Ba người chậm ung dung đi lên phía trước, bất quá khinh trang thượng trận người dù sao muốn so đội xe đi nhanh, cho nên không đến hai canh giờ, trước đó quá khứ đội xe lại xuất hiện ở Lý Trấn Bang ba người phía trước cách đó không xa. Trong đội xe các dòng binh tự nhiên cũng phát hiện theo ở phía sau Lý Trấn Bang ba người, bọn hắn trước tiên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Áp vận quá trình bên trong một khắc cũng không thể thư giãn, phải biết áp vận thất bại không chỉ có riêng mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại đơn giản như vậy, nhiều khi vậy nhưng mang ý nghĩa mất đi sinh mệnh. Mà lại áp vận thất bại đây chính là tương đương với đập chiêu bài của mình, nếu mà có được áp vận thất bại đi chép, đây chính là muốn so cái khác dòng binh đoàn thấp hơn 3 phần, về sau nhận nhiệm vụ cũng chỉ có thể giảm xuống giá trị bản thân. Lý Trấn Bang ba người tại các dòng binh ánh mắt cảnh giác bên trong y nguyên không nhanh không chậm trải qua thương đội, Lý Trấn Bang vẫn còn tại nước miếng văng tung tóe kể Tây Du Ký. Cái này ngũ trang quán có một viên linh căn thần thụ, thừa thái nhân sâm quả. Cái này nhân sâm quả lại tên thảo hoàn đan, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới thành thụ, chung 1 vạn năm mới có thể ăn. Cái này 1 vạn năm hết thể mới kết 30 nhân sâm quả. Nhân sâm quả lớn lên giống chưa đầy 3 ngày hải nhi. Người một chút có thể sống 360 năm, ăn một cái liền có thể sống 4 vạn 7000 năm. Chơi ạ. Nếu có người ăn nhân sâm quả chẳng phải là so ma thú tuổi thọ còn mưa lớn. Long Miểu Miểu hoảng sợ nói. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Chương 182, thượng cổ tin tức ngũ trang quản lý trấn bang ba người nói chuyện cũng không có hạ giọng, cho nên thương đội người cùng các dòng binh tự nhiên đều nghe được, lên tiếng gọi lại Lý Trấn Bang ba người chính là trong đội xe một lao đầu dâu bạc. "Ừm, lão đại gia, ngươi là đang gọi ta sao?" Lý Trấn Bang buồn bực nhìn về phía lao đầu, hắn rất xác định mình cũng không nhận ra hắn. "Đúng vậy, tiểu huynh đệ, ta vừa rồi trong lúc vô tình nghe được lời của ngươi nói, cái gì ngũ trang quán, cái gì nhân sâm quả, không biết tiểu huynh đệ là từ đâu nghe nói. Lão phu sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ nghe nói qua như thế cái địa phương, cũng chưa nghe nói qua thứ này, cho nên lên tiếng hỏi thăm một chút." "Ê." Lý Trấn Bang suy tư một chút, hắn có chút không biết nên nói thế nào. Nếu như hắn nói mình là đang kể chuyện cũ, chỉ sợ lao nhân này cũng không nhất định sẽ tin tưởng, sẽ còn cho là mình là lừa gạt hắn. "Tiểu huynh đệ, đây là ta một điểm ý tứ, không thành kính ý, còn hy vọng ngươi cười nặng a." Lao đầu hiểu lầm Lý Trấn Bang ý tứ, cho là hắn muốn một chút chỗ tốt, dù sao rất nhiều tin tức cũng phải cần dùng tiền mua. Cho nên hắn lấy ra một túi tiền, lấy ra hai cái ngân tệ, đưa cho Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Nhìn thấy Lý Trấn Bang tiếp nhận ngân tệ, lao đầu chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười vui vẻ. "Đây là ta trong lúc vô tình nghe nói, tựa như là từ cái gì thượng cổ trong thư tịch nhìn thấy, nghe nói là cái gì thượng cổ di tích bên trong khả năng vẫn tồn tại đi." Lão đầu dâu bạc sợi lấy dâu trắng nhẹ gật đầu, hắn đang nghe Lý Trấn Bang nói thời điểm, trong đầu cái thứ nhất nhảy ra chính là thời kỳ thượng cổ sự tình. Bởi vì chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có các loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật, hiện tại phát hiện rất nhiều thượng cổ di tích bên trong đều phát hiện không ít không được bảo bối, Lý Trấn Bang để hắn kiên định hơn ý nghĩ của mình. "Vậy ngươi nhưng biết kia ngũ trang quán chôn nơi nào?" Lão đầu dâu bạc có chút kích động mà hỏi. "Ê, lão đại gia, ngươi nói đùa đâu a? Ta làm sao có thể biết ngũ trang quán ở nơi nào a? Ta nếu là biết, ta đã sớm đi." Lý Trấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cười thầm, lão nhân này có phải hay không nghĩ trưởng thọ muốn điên rồi. "Tiểu huynh đệ, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì." "Tốt a, ta suy nghĩ lại một chút a." Ngũ trang quán giống như tại trên một ngọn núi, giống như kêu cái gì Vạn Thọ Sơn. "Đúng rồi, ngũ trang quán trước có một tòa bia đá, trên tấm bia khắc lấy 10 cái chữ." Lý Trấn Bang dừng lại một chút, đã đối phương nghĩ như vậy giải, mình liền trêu chọc hắn tốt. Nhìn thấy Lý Trấn Bang ngừng lại, lao đầu dâu bạc lại lấy ra đến hai cái ngân tệ, đưa cho Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang không chút do dự nhận lấy, coi như hắn nghe sách vé vào cửa. 10 cái chữ là: Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, ngũ trang quán đầu tiên. "Đúng, chính là cái này 10 cái chữ." Lý Trấn Bang suy tư một chút nói, đồng thời nhẹ gật đầu, xác định một chút mình. Long Miểu Miểu cùng Ô Mẹ Gà hai người nhìn xem Lý Trấn Bang trước chạc đàng hoàng dáng vẻ cố nén không cười ra, bất quá đều nghẹn rất thống khổ. Long Miểu Miểu dù sao còn trẻ, sự nhẫn mại có hạn, mặt đều đã kìm nén đến có chút bóp méo, may mắn nàng mang theo mũ rộng đành, không ai có thể nhìn thấy. Lão đầu dâu bạc trong ánh mắt thả ra một đạo tinh quang, hắn không nghĩ tới mình vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền được một đầu liên quan tới thượng cổ di tích trọng yếu như vậy tin tức. Cái này cũng không thể trách lão đầu dâu bạc, trước kia thượng cổ di tích đều là từ một chút tiểu hài hoặc là phổ thông bách tính trong miệng tìm được một chút dấu vết để lại phát hiện. Có là một chút chuyện thần thoại xưa, có là một chút kinh khủng cố sự vân vân. Hắn ngược lại không tin tưởng nhân sâm quả sẽ vạn năm thành thụ, cũng không tin nhân sâm quả có như thế lớn công hiệu, nhưng là kéo dài tuổi thọ chắc hẳn vẫn sẽ có. Nếu như mình phát hiện nhân sâm quả, mình liền sẽ tên ghi vào sử sách, thậm chí có cơ hội trở thành một thánh cấp cường giả. Liền xem như đem tin tức này bán đi, mình cũng có thể dậy đến đầy buồn đầy bát ta. Để Lý Trấn Bang tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tin tức này về sau thật là khắp thế giới lan truyền, hương khởi một fan tìm kiếm tìm ngũ trang quán dậy sóng, thậm chí có một ít người nhảy ra nói mình là ngũ trang quán truyền nhân, khắp thế giới tiến hành lừa gạt. Thậm chí cuối cùng vậy mà thật phát hiện một tòa ngũ trang quán, đương nhiên đây đều là nói sau. Còn có chuyện sao? Nếu như không có chúng ta liền đi. Chờ một chút, cái này cho ngươi, bất quá ngươi phải bảo đảm sẽ không lại đem tin tức này nói cho những người khác. Lão đầu dâu bạc vậy mà lấy ra một viên kim tệ đưa cho Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang tiếp nhận kim tệ, mắt buốt kim quang nhìn về phía lao đầu dâu bạc, liên tục không ngừng gật đầu cam đoan, ba người lúc này mới rời đi. Đi rất xa, xác định đã hất ra phía sau thương đội, ba người cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. "Trấn Bang, không nghĩ tới ngươi cái này gạt người vẫn là một tay hảo thủ a." "Ha ha, đùa chết ta rồi. Ngươi thấy lao đầu kia vội vã cuốn cùng dáng vẻ không có. Buồn cười quá." Ô Mẹ Gà cười ha ha. "Đúng đấy, là được. Trấn Bang ca, ngươi nói nếu như lao đầu kia biết mình bị lừa, có thể hay không mang theo đại đao đem ngươi chặt thành thịt nát?" Long Miểu Miểu khanh khách cười không ngừng, cười đến run rẩy cả người. "Thôi đi, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là đang kể chuyện cũ, kết quả hắn nghĩ dùng tiền nghe, ta liền bán cho hắn tốt." Lý Trấn Bang điên điên trong tay kim tệ cùng ngân tệ, cười ha hà nói. "Trấn Bang ca, tiếp tục giảng, tiếp tục giảng, bọn hắn sư đổ bốn người đến ngũ trang quán về sau thế nào?" Long Miểu Miểu cười đủ về sau, vội vàng thúc giục Lý Trấn Bang tiếp tục giảng. "Ngươi liền để ta nghỉ một lát đi. Nơi này chính là rừng rậm, cảnh sát chung quanh thật đẹp a, không khí cỡ nào mới mẻ a. Chúng ta đi ra ngoài là lịch luyện, thuận tiện giải một chút cắt lô đế quốc phong thổ. Ngươi không chỉ muốn đọc vạn quyển sách, còn muốn đi vạn dặm đường a." Lý Trấn Bang gõ một cái Long Miểu Miểu mũ rộng đành, cương chiều nói. Long Miểu Miểu hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Lý Trấn Bang, ngẩng đầu hướng phía trước đi đến. Ô Mẹ Gà nhìn một chút Lý Trấn Bang, duỗi lưng một cái, cũng lắc lắc ung dung hướng phía trước đi đến, ngược lại lưu lại Lý Trấn Bang một người tại nguyên chỗ sững sờ. Để Lý Trấn Bang cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dòng dã một cái buổi chiều, Long Miểu Miểu cùng Ô Mẹ Gà đều không tiếp tục để cho mình kể chuyện xưa. đồng thời hai người cũng đều ước định cẩn thận, ai cũng không để ý đến mình, ngược lại hai người ngược lại là cười cười nói nói, nhìn xem hoa nhìn xem cỏ. May mắn Lý Chấn Bang kịp thời phát hiện ba người chạy hướng dự định lộ tuyến, bằng không bọn hắn ba người nói không chừng liền chạy tới đi nơi nào, dù vậy, bọn hắn cũng quấn xa không ít lộ trình. Đám ba người trở lại dự định lộ tuyến thời điểm, trời đều đã đen. Lúc đầu Lý Chấn Bang lần này ra chính là lịch luyện, nhiều đi một chút đường, nhìn nhiều một chút phong cảnh vốn là không gì đáng trách sự tình. Mà lại dọc theo con đường này hắn cũng đào được không ít dược liệu, bằng không hắn cũng không trở thành trong nhà đợi mấy ngày liền ra. Phía trước có ánh lửa, mọi người cẩn thận một chút. Lý Chấn Bang vội vàng nhắc nhở. Chương 183, Hỏa sư Dung binh đoàn ban đêm rừng rậm 10 phần hắc ám, nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không chút nào quá đáng. Nơi xa sáng lên một ánh lửa tại ban đêm trong rừng rậm lộ ra phá lệ bắt mắt, Lý Chấn Bang vội vàng ngăn cản còn muốn tùy tiện tiến lên ổ mẹ gạ cùng Long Miểu Miểu. Có ánh lửa thế nào? Đó không phải là có ai không? Không cho phép chúng ta còn có thể đi hốn điểm nóng hổi đồ ăn ăn đâu. Long Miểu Miểu có chút bất mãn nói, bất quá nàng vẫn là ngừng bước chân tiến tới. Ổ mẹ gạ đương nhiên sẽ không quan tâm, cho dù là thánh cấp cường giả đều rất khó uy hiếp được tính mạng của hắn. Miểu Miểu, mặc dù ổ mẹ gạ rất cường đại, nhưng là chúng ta không thể gặp được nguy hiểm gì đều dựa vào hắn. Vạn nhất có một ngày hắn không có ở đây, chúng ta làm sao bây giờ? Gặp chuyện nhất định phải cẩn thận, dạng này mới có thể sống đến lâu dài. Lý Chấn Bang một mặt nghiêm túc nhìn xem Long Miểu Miểu. Long Miểu Miểu lần này cũng không có phản bác Lý Chấn Bang, ngược lại cúi đầu, ồ một tiếng. Long Miểu Miểu không phản bác không có nghĩa là những người khác không có ý kiến, ồ mẹ gạ rất bất mãn nói ra, Chấn Bang, không phải liền là đến chưa không để ý tới ngươi mà. Ngươi đến mức như thế nguyền rủa ta sao? Ta làm sao nguyền rủa ngươi rồi? Lý Chấn Bang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ồ mẹ gạ. Cái gì gọi là có một ngày ta không có ở đây? Ta sẽ sống hảo hảo. Ô mẹ gạ cười tủm tỉm cho Lý Chấn Bang một cái bạo lật, tìm tới một cái thu thập hắn lý do cũng không dễ dàng. Ê! Lý Chấn Bang đành phải tự nhận không may. Long Miểu Miểu nhìn thấy Lý Chấn Bang kinh ngạc về sau, cười hắc hắc không ngừng. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo hai người lặng yên không tiếng động hướng phía ánh lửa phương hướng tới gần. Đoàn trưởng, nơi này thật sẽ có minh xà sao? Chúng ta đều đã tìm 4 ngày, thực sự không được, chúng ta liền mạo hiểm tiến vào Thánh Nhận Tùng Lâm xem một chút đi. Một dáng người nhỏ gầy nhìn rất cơ linh nam tử, đối bên người một mọc da râu quai nón trắng hắn nói, không được, lấy chúng ta Dòng binh đoàn thực lực. Tiến vào Thánh Nhận Tùng Lâm cùng chịu chết không có gì khác biệt. Dòng binh công hội cung cấp tin tức sẽ không có sai, tháng gần nhất khẳng định có người tại cái này hắc thẻ đại xâm lâm gặp qua minh xà. Dâu quai non trắng hán lắc đầu, kiên định nói. Nhưng chúng ta như thế tìm phải tìm đến lúc nào a? Ta sợ phó đoàn trưởng chờ không nổi a. Nghĩ đến phó đoàn trưởng nằm tại trên giường bệnh thống khổ dáng vẻ, nam tử gầy nhỏ vành mắt có chút đỏ lên. Những người khác cũng đều ứng hòa, nhao nhao biểu thị vì phó đoàn trưởng chính là vứt bỏ sinh mệnh cũng ở đây không tiếc, bọn hắn đều nguyện ý đi Thánh Nhận Tùng Lâm từ thời vận. Dâu quai non trắng hán nhìn một chút bên người các huynh đệ, vành mắt đỏ lên, thanh âm nước nở nói, các huynh đệ, tâm ý của các ngươi ta thay dù ý nhận, nhưng là ta không thể để cho các ngươi đi mạo hiểm. Nếu như trong vòng 2 ngày vẫn là không có phát hiện minh xà tung tích, các ngươi liền về đoàn bên trong đi. Chúng ta đi Thánh Nhận Tùng Lâm thử thời vận. Đoàn trưởng, ngươi nói gì vậy? Phó đoàn trưởng đem chúng ta cũng làm thân huynh đệ đối đãi, hiện tại nàng vì cứu chúng ta thân chúng kịch độc, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chúng ta những người này rất nhiều đều là thiếu phó đoàn trưởng mấy cái mạng, vì cứu nàng, không muốn cái mạng này lại như thế nào? Nam tử gầy nhỏ cảm xúc rất là kích động. Ai? Ra. Dâu quai non trắng hắn đột nhiên kêu một cú họng. Lý Chấn Bang giật nảy mình, trong lòng không khỏi có chút giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra dâu quai non trắng hắn là thế nào phát hiện mình. Bất quá Lý Chấn Bang ba người cũng không hề động, hắn hoài nghi có phải hay không đối phương đang gạt chính mình. Đến đều tới, còn giúp đầu giấu đuôi, thật sự là để cho người ta có chút chơi chân a. Lý Chấn Bang nhíu nhíu mày, mình cùng hắn vốn không quen biết, coi như phát hiện mình, cũng không cần đến như thế châm chọc mình đi. Ngay tại Lý Chấn Bang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, ổ mẹ gạ đưa tay đè xuống Lý Chấn Bang đầu vai, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Quả nhiên cách Lý Chấn Bang cách đó không xa bụi cỏ giật giật, một cái có chút bén nhọn thanh âm vang lên. A, ta còn tưởng là ai phách lối như vậy ương ngạnh, nguyên lai là hỏa sư Dòng binh đoàn Chu Bình tuần đại đoàn giải a. Ta cái này trùng hợp dẫn đội đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng tại a. Hạnh ngộ hạnh ngộ a. Một dáng người mảnh cao gầy nam tử mang theo mấy người từ trong bụi cỏ đi ra. Doãn Nhân, ngươi tới nơi này làm gì? Dâu quai non trắng hán Chu Bình cau mày nhìn về phía Doãn Nhân. Chu Bình, ta đều nói ta là đi ngang qua. Nơi này chính là hắc thẻ đại xâm lâm, không phải nhà ngươi hậu hoa viên. Nơi này ngươi tới được, ta cũng tới đến. Ngươi có thể tới săn giết ma thú, chẳng lẽ ta lại không thể sao? Doãn Nhân trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta tới nơi này mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi tới nơi này mục đích ta cũng rất rõ ràng. Bất quá ngươi vẫn là đừng vọng tưởng. Chu Bình trừng trong mắt, nắm chặt nắm đấm. Chu Bình, ngươi cần phải biết, chỉ cần các ngươi gia nhập chúng ta rắn hổ mang dòng binh đoàn, chúng ta liền giúp ngươi đem rủ ý phó đoàn trưởng lão bà ngươi trên người độc giải, thế nào? Doãn Nhân cười nhẹ nhàng nói rủ ý phó đoàn trưởng lão bà ngươi thời điểm, tăng thêm một chút âm điệu. Quả nhiên là các ngươi chơi. Chu Bình cắn răng nhìn về phía Doãn Nhân. Chu Bình, có chút trò đùa thế nhưng là không mở ra được, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Doãn Nhân nghiêm mặt, bất quá nhãn thần bên trong lộ ra vẻ đắc ý tốt, rất tốt. Bút chướng này ta nhớ kỹ. Chu Bình oán hận nhìn xem Doãn Nhân. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Đoán chừng còn có không đến một tuần lễ, ta cũng không muốn đến lúc đó lại nhiều hơn một khoản. Con người của ta vẫn là rất thích biến chiến tranh thành tơ lụa. Doãn Nhân cười gian lấy mang theo thủ hạ rời đi. Đúng rồi, miễn phí nói cho các ngươi biết một đầu tin tức, tỉnh lấy các ngươi chậm trễ sự tình, nói ta không chậm nghĩa. Các ngươi muốn tìm đầu kia minh xà, đã bị chúng ta giết chết, các ngươi phải nắm chặt thời gian thương nghị mới tốt. Ha ha. Doãn Nhân bén nhọn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chu Bình nghe nói như thế, đang một chút đứng lên, thế nhưng là Doãn Nhân cùng thủ hạ của hắn đã sớm biến mất không thấy. Đoàn trưởng, ngươi cảm thấy tên kia nói lời là thật sao? Bọn hắn thật giết minh xà sao? Nam tử gầy nhỏ thanh âm có chút bối rối. Tiểu La, mặc kệ hắn nói thật hay giả, nếu như ngày mai chúng ta còn không có gì thu hoạch lời nói, ta cũng chỉ có thể đi Thánh Nhận Tùng Lâm thử thời vận. Nếu như ta chết tại Thánh Nhận Tùng Lâm, Hỏa Sư Dòng Binh Đoàn liền ta cầu các ngươi rồi. Nếu như ta không có bắt được minh xà lấy được minh xà gan, vậy cũng chỉ có thể quái thiên ý như thế, ta sẽ không để cho rủ ý cô đơn lên đường. Hy vọng các ngươi về sau có thể đem Hỏa Sư Dòng Binh Đoàn phát dương quang đại, nhất định đừng cho rắn hổ mang Dòng Binh Đoàn người đạt được. Đoàn trưởng, đều là ta vô dụng. Thân là một trinh sát, ta vậy mà không có phát hiện tí xíu liên quan tới minh xà manh mối. Gọi là Tiểu La nam tử gầy nhỏ cúi đầu xuống, thân thể rất nhỏ co quắp, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu La, ngươi không cần tự trách, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Minh xà mặc dù chỉ là ma thú cấp 4, nhưng là tới vô ảnh đi vô tung, có thể hay không đụng tới đều là thiên mệnh. Chu Bình vô vô Tiểu La bả vai thở dài nói. Chương 184, không đánh nhau thì không quen biết. Lý Chấn Bang nhìn một chút Omega, hướng về phía Chu Bình kia đám người chép miệng, Omega bĩu môi khinh thường, nhẹ gật đầu. Long Miểu Miểu không hiểu thấu nhìn xem hai người, nàng căn bản là không có xem hiểu hai người đang đánh cái gì bí hiểm, đành phải đưa tay thọc Lý Chấn Bang. Bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư, nàng vừa vặn chọc vào Lý Chấn Bang ngứa trên thịt. Lý Chấn Bang tại không có chút nào phòng bị phía dưới chúng chiêu, miễn cưỡng nhìn xuống, nhưng vẫn là để lộ ra một chút tiếng vang. Doãn Nhân, ngươi còn dám trở về? Chu Bình giờ phút này ngay tại nổi nóng, nghe được dị hưởng, tưởng rằng Doãn Nhân còn trốn ở âm thầm không có đi. Hắn chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này, ngân sắc đấu khí trong nháy mắt bao trùm tại bên ngoài thân, một đạo bán nguyệt hình đấu khí chạm chạy Lý Chấn Bang mà tới. Lý Chấn Bang không khỏi một trận khí khổ, Long Miểu Miểu liền sau lưng mình, hắn căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà Bạch Ngân chiến sĩ ôm hận một kích, như thế nào hắn một triệu hoán thú pháp sư có thể tùy tiện thắng trụ? Lý Chấn Bang trong nháy mắt đem nguyệt quang từ hậu thiên trong túi phóng thích ra ngoài, nguyệt quang xuất hiện đồng thời, đem các loại cường hóa kỹ năng phóng thích tại Lý Chấn Bang trên thân. Lý Chấn Bang một tay nắm chặt thanh phong kiếm chuôi kiếm, đem thanh phong kiếm lập tức đến trước ngực, một tay đỡ lấy mũi kiếm. Đúng lúc này, đấu khí chạm hung hăng đụng vào thanh phong trên thân kiếm. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang lửa tránh ở giữa, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính Long Miểu Miểu đã ngây dại, ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia bả vai cũng không rộng lớn lại ngăn tại trước mặt mình cũng không lui lại một bước bóng lưng. Tô Mệ Gà tự nhiên có cơ hội đem đấu khí chạm tiếp xuống, nhưng hắn cũng nghĩ nhìn xem Lý Chấn Bang đến cùng sẽ làm thế nào, có thể làm được trình độ gì, cho nên hắn không có lựa chọn xuất thủ. Không có xuất thủ không có nghĩa là hắn không có chú ý, nếu như Lý Chấn Bang không có tiếp được đấu khí chạm, hắn hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt đem đấu khí chạm đánh tan ở vô hình, để Lý Chấn Bang sẽ không nhận một điểm tổn thương. Đấu khí chạm mặc dù bị Lý Chấn Bang cho đó lấy, nhưng là Lý Chấn Bang cũng đã là mồ hôi nhễ nhại, phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Hắn đem thanh phong kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể của mình không có ngã xuống, ngực kịch liệt phập phồng, thân thể rất nhỏ run rẩy. Vừa rồi kia một chút đấu khí chạm cứ việc bị Lý Chấn Bang tiếp xuống, nhưng là đối với hắn gánh nặng của thân thể hiển nhiên cũng không thấp. Nếu như không phải nguyệt quang tại xuất hiện một nháy mắt cường hóa Lý Chấn Bang thực lực tổng hợp, nếu như không phải thanh phong kiếm tính chất phi thường tốt, Lý Chấn Bang rất có thể không tiếp nổi một chiêu này. Chu Bình tại Lý Chấn Bang ngăn cản đấu khí của mình chạm thời điểm đã phát hiện đối phương cũng không phải là Doãn Nhân, nhưng hắn đã không cách nào thu tay lại. "Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Chu Bình vội vàng chạy tới Lý Chấn Bang bên người, muốn nâng Lý Chấn Bang. Long Miểu Miểu hất ra Chu Bình đưa qua tới tay, hừ lạnh một tiếng, tự mình đỡ Lý Chấn Bang. Chu Bình có chút lúng túng nhìn một chút Lý Chấn Bang, mím môi. "Không có việc gì, ta chính là có chút thoát lực." Lý Chấn Bang miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Hắn đối Chu Bình cảm giác đầu tiên cũng không tệ lắm, rằng nghĩa khí có đảm đương, bằng không hắn cũng sẽ không dùng ánh mắt hỏi thăm Omega có thể hay không cứu người, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện hiện tại tình trạng. Những người khác lúc đầu đều đã đem vũ khí rút ra chuẩn bị chiến đấu, kết quả phát hiện sự tình cũng không phải là tưởng tượng như thế. Bọn hắn tựa hồ đánh nhầm người, may mà không có người thụ thương. Tiểu Lam mang theo mấy người đi tới, ánh mắt bên trong y nguyên duy trì cảnh giác, bất quá nhưng không có sát khí. "Thật sự là thật có lỗi, chúng ta là Hỏa Sư Dòng Binh Đoàn, đoàn trưởng nghĩ đến đám các ngươi là vừa rồi tới qua địch nhân, cho nên mới xuất thủ. Các ngươi không có sao chứ?" Tiểu La nhìn xem hư nhược Lý Chấn Bang mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, Lý Chấn Bang thực lực cũng không cao, thậm chí so với mình còn muốn yếu một ít, nhưng là hắn có thể tiếp được Chu Bình phẫn nộ một kích, để hắn không thể không coi trọng mấy phần, dù sao chính hắn muốn tiếp được vừa rồi một kích kia khẳng định là phải bị thương. Long Miểu Miểu hư lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Lý Chấn Bang vô vô nàng bịt mình tay, nàng mới không có phát tác. "Ta không sao, chính là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Lý Chấn Bang chậm một hồi này, đã khôi phục một chút, chí ít nói chuyện đã không thở hổn hển. "Chúng ta quá khứ nghỉ ngơi một chút đi." Chu Bình vội vàng chỉ vào điểm đống lửa doanh địa nói. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, Long Miểu Miểu vịn hắn đi tới, Ô Mẹ Gạ từ đầu đến cuối không có nói qua một câu, đi theo tại phía sau hai người. Tiểu La từ đống lửa trên kệ cắt bỏ một khối lớn mà thịt nướng, đưa cho Lý Chấn Bang. "Tiểu huynh đệ, đến, ăn thịt." "Huynh đệ ta nhiều một câu miệng a. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Tiểu La nói, lại phân biệt cắt bỏ hai khối, đưa cho Long Miểu Miểu cùng Ô Mẹ Gạ. "Chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy bên này có ánh lửa, liền nghĩ qua đến xem. Không nghĩ tới các ngươi hoan nên phương thức có chút đặc biệt. Lý Chấn Bang vừa cười vừa nói, thật sự là xin lỗi. Gần nhất đoàn bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta phó đoàn trưởng còn chủ động. Vừa rồi rắn hổ mang dòng binh đoàn đám hôn đảng kia tới sinh sự, đoàn trưởng cho là bọn họ lại trở về, cho nên mới xuất thủ. May mắn các ngươi không có thụ thường, nếu không chúng ta liền thật là sai lầm. Tiểu La Bồi Tiểu nói, nói thật, vừa rồi các ngươi cùng rắn hổ mang dòng binh đoàn sự tình, chúng ta đều thấy được. Lý Chấn Bang lắc đầu nói, nghe đến đó, Tiểu La biến sắc, những người khác nhìn về phía ba người ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Lý Chấn Bang không chút phật lòng, tiếp tục nói ra, ta đối với các ngươi hai cái dòng binh đoàn ở giữa ân oán cũng không hiểu rõ, bất quá thông qua các ngươi đối thoại, ta đối rắn hổ mang dòng binh đoàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tương phản, đối với các ngươi ở giữa nghĩa khí cùng trung thành rất có hảo cảm, cho nên chúng ta mới quyết định ra giúp ngươi một chút nhóm. Giúp chúng ta? Ngươi có minh xà gan? Chu Bình nghe được Lý Chấn Bang, đột nhiên đứng lên, bởi vì quá kích động, thanh âm có chút run rẩy. Cái này thật đúng là không có. Lý Chấn Bang mỉm cười hồi đáp, cũng đúng, minh xà quả thật rất ít gặp. Ai? Chu Bình nghe được Lý Chấn Bang, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lại chán nản ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi nói giúp chúng ta là có ý gì? Tiểu La cũng không có bởi vì Lý Chấn Bang nói không có minh xà gan mà thất vọng, ngược lại có chút chờ mong. Không biết vì cái gì, hắn đối Lý Chấn Bang có loại tín nhiệm cảm giác, có lẽ là bởi vì thực lực của hắn cùng thiên phú, có lẽ là bởi vì cái kia phần cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Nếu như ta không có nghe lầm, các ngươi phó đoàn trưởng là chúng độc đúng không? Chúng ta đoàn trụ sở không biết vì cái gì đột nhiên dâng lên từng mảnh nhỏ xương độc, phó đoàn trưởng vì cứu chúng ta, mình lại chúng độc, chúng ta cần minh xà gan mới có thể cứu nàng. Đây nhất định là rắn hổ mang dòng binh đoàn người làm. Tiểu La cắn răng nắm chặt nắm đấm. Làm sao ngươi biết là rắn hổ mang dòng binh đoàn người làm? Lý Chấn Bang tò mò hỏi. Bọn hắn vẫn muốn đem chúng ta chiếm đoạt, thế nhưng là chúng ta song phương thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nếu như dùng sức mạnh, bọn hắn cũng chịu đựng không nổi cái này tổn thất. Chương 185, cứu người sốt ruột cái này cũng không thể chứng minh chính là bọn hắn làm đi. Đương nhiên, tại chúng ta phó đoàn trưởng sau khi chúng động, bọn hắn liền xuất hiện, nhìn thấy chúng ta không có việc gì bọn hắn rất kinh ngạc. Về sau biết được chúng ta phó đoàn trưởng chúng độc về sau, bọn hắn nói có thể cho chúng ta cung cấp giải dược, nhưng là cần chúng ta nhập vào bọn hắn dòng binh đoàn. Tiểu La con mắt biến đỏ bừng. Tới là đúng dịp một chút, mà lại không nhìn thấy bên trong là cái gì độc liền dám nói có thể giải độc, xem ra hẳn là bọn hắn không thể nghi ngờ. Không sai, nhất định là bọn hắn làm. Nếu để cho ta bắt được cơ hội, ta nhất định đem bọn hắn đều làm thịt rồi. Tiểu La cơ cơ quả đấm, phản phất trước mặt liền đứng đấy rắn hổ mang dòng binh đoàn người. Ta bị bằng hữu này là một cao thủ giải độc, hắn cũng có thể giúp các ngươi đem độc giải. Lý Chấn Bang chỉ Omega. Thật sao? Chu Bình một mặt hy vọng nhìn về phía Omega. Omega ngóc lên đầu, hình dáng thế ngoại cao nhân. Đem cái kia sao bỏ đi. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành có thể chứ? Chu Bình trong lòng kích động, ước gì hiện tại liền lên đường, nhưng là hắn lại thế nào có ý tốt yêu cầu hỗ trợ người không nghỉ ngơi đâu. Các ngươi trụ sở cách nơi này có bao xa? Chúng ta trụ sở ngay tại Hắc Thẻ Đại Xâm Lâm biên giới, tới gần Bình An trấn phương hướng. Nếu như tốc độ cao nhất đi đường, một đêm không sai biệt lắm đã đến. Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Bình An trấn, nếu như các ngươi không có những chuyện khác, chúng ta cái này lên đường đi. Chúng độc thời gian càng dài giải quyết càng phiền phức. Lý Chấn Bang suy tư một chút mở miệng nói, "Tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đêm nay liền xin lỗi các vị, chờ trở lại trụ sở về sau ta nhất định hảo hảo khoản đãi ngươi nhóm." Chu Bình trong lòng lo lắng lấy dù ý thương thế, không do dự chút nào, đứng lên, kêu gọi đám người thu thập bọc hành lý, chuẩn bị trong đêm lên đường. Mọi người cũng không có bởi vì ban đêm không nghỉ ngơi mà có chỗ oán trách, ngược lại đều hưng phấn hoan hô một tiếng, nhanh chóng quét dọn hiện trường, dọn dẹp bọc hành lý. Đám người trở về tốc độ so bình thường nhanh hơn rất nhiều, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đi đường đều cảm giác bước chân nhẹ. Đám người xa xa nhìn thấy doanh địa thời điểm, bất quá mới sáng sớm 3-4 giờ, dòng dã trước thời hạn chỉ ít 2 giờ. Ngay từ đầu, đám người còn sợ Lý Chấn Bang theo không kịp, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Lý Chấn Bang vậy mà rất nhẹ nhàng đi theo tại mọi người bên người, đám người một chút xíu tăng nhanh tốc độ, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn bao nhanh, Lý Chấn Bang đều phảng phất đi bộ nhàn nhã, không chút hoang mang đi theo tại mọi người bên người. Trong lòng mọi người đối Lý Chấn Bang hào cảm lại tăng lên mấy phần, người có năng lực luôn luôn dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt, nhất là đầu đao liếm máu lính đánh thuê, càng coi trọng thực lực. Người nào? Mọi người ở đây sắp tiếp cận doanh địa thời điểm, doanh địa lính gác cảnh giác quá to. Là ta, chúng ta trở về. Tiểu La đi đầu đi tới. Mặc dù đoàn trưởng không tại, phó đoàn trưởng chúng độc nằm trên giường không dậy nổi, nhưng là doanh địa phòng ngự cũng không có thư giãn, ngược lại bởi vì trước đó xương độc sự kiện, bố phòng càng thêm nghiêm mật. Là La Ca A. Đạt được minh xà mật sao? Lính gác nhìn thấy nhỏ La hưng phấn mà hỏi. Chúng ta mặc dù không có tìm tới minh xà, nhưng là chúng ta gặp một vị cao thủ giải độc, có lẽ có thể giải quyết phó đoàn trưởng độc. Quá tốt rồi, mau vào đi thôi. Lính gác thổi một tiếng huýt sáo, ra hiệu an toàn, sau đó nhường đường ra để đám người thông qua. Tiểu La cùng Chu Bình dẫn Lý Chấn Bang ba người trực tiếp chạy phó đoàn trưởng gian phòng đi đến. Cái khác lính đánh thuê mặc dù lo lắng phó đoàn trưởng, nhưng là bọn hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, trở lại doanh địa về sau bọn hắn liền muốn thực hiện từ bản thân chức trách. Năm người đi vào một chỗ nhà gỗ trước, một nữ binh ngay tại nhà gỗ trước trấn giữ, nhìn thấy Chu Bình đi tới, kích động lại nhẹ giọng kêu lên, đoàn trưởng, tìm tới minh xà mật sao? Chu Bình lắc đầu, thần sắc có chút khẩn trương nói ra, ta gặp ba vị này bằng hữu, vị này là một cao thủ giải độc, chuẩn bị để hắn thử nhìn một chút. Dù ý thế nào, phó đoàn trưởng tình trạng không tốt lắm, ăn không vô đồ vật, vừa rồi thật vất vả ăn một chút đồ vật, vừa mới ngủ. Nữ binh đau lòng nói, biết, cảm ơn ngươi một mực chiếu cố nàng. Chu Bình cảm kích nói, đoàn trưởng, ngài quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Các ngươi muốn hay không hiện tại vào xem một chút? Chu Bình có chút khó khăn nhìn một chút Omega, ấn lý thuyết dù ý thật vất vả ngủ thiết đi, hắn không muốn đi quấy rầy, thế nhưng là đám người thừa dịp ánh trăng gấp trở về chính là vì sớm một chút cứu chữa nàng. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Chúng ta chờ ở bên ngoài. Omega mở miệng nói ra. Chu Bình cảm kích nhìn về phía Omega, đối Omega liền ôm quyền biểu thị cảm kích. Omega khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần như thế. Thời gian không dài, cũng chính là mười mấy phút tả hữu, trong phòng truyền đến một trận tiếng ho khan. Chu Bình lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy Dụ Ý đã tỉnh lại. Bước nhanh đi tới, đỡ lấy chuẩn bị ngồi xuống Dụ Ý, mình nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, đem Dụ Ý kéo. Ngươi yên tâm, ta mặc dù không có tìm tới Minh Sà Gan, nhưng là ta tìm tới một giải độc đại sư, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Chu Bình ôn nhu nói. Tiểu huynh đệ, các ngươi vào đi. Chu Bình đối cổng nói. Lý Chấn Bang ba người sau khi vào nhà, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Chu Bình trong ngực Dụ Ý. Dụ Ý sắc mặt có chút phát xanh, ẩn ẩn có một tia hắc khí lờ lờ. Ô mẹ gà trực tiếp đi tới, cẩn thận quan sát một phen, nhíu mày. Đại sư, thế nào? Chu Bình có chút bận tâm mà hỏi. Vấn đề không lớn, Minh Sà Gan xác thực có thể giải độc, bất quá sẽ thương tới nguyên khí. Nếu như dùng Minh Sà Gan, coi như độc giải, chỉ sợ thực lực của nàng cũng sẽ lui bước không ít. Nếu như không có nhìn lầm, nàng hẳn là một cấp 3 một hệ ma pháp sư a. Phải. Đại sư ngài thật sự có biện pháp sao? Chu Bình nhẹ gật đầu, có chút không xác định hỏi. Biện pháp là có, bất quá có chút phiền phức. Nàng bên trong là một loại hỗn hợp độc, mà lại độc tố đã tan trong máu. May mắn nàng là một hệ ma pháp sư, đối độc tố có nhất định kháng tính, nếu không nàng hiện tại chỉ sợ muốn động khẽ động đều khó khăn. Đại sư, cầu ngài nhanh lên nghĩ một chút biện pháp cứu nàng đi. Chu Bình thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Yên tâm, ta đã nói có thể cứu, liền sẽ không có vấn đề, phiền phức điểm mà thôi. Trấn Bang, ta cảm thấy đối phó những độc tố này người so ta càng thích hợp. Ô mẹ ga mỉm cười nói. Lý Trấn Bang tiến lên đặt tay lên rủ y cổ tay, số một chút mạch, nhẹ gật đầu. Ta vì nàng trừ độc, ngươi vì nàng khôi phục nguyên khí. Đánh một chậu nước nóng tới, những người khác phiền phức đều ra ngoài đi. Chu Bình do dự một chút, vẫn là mang theo những người khác đi ra, trong phòng chỉ để lại Lý Trấn Bang cùng Omega. Chương 186, lấy máu cứu người một hồi ta cần ngươi giúp ta cắt vỡ ngón tay của nàng, ta sẽ đem trong cơ thể nàng phần lớn độc tố bài xuất, còn sót lại chút ít độc tố cùng khôi phục nguyên khí phải nhờ vào ngươi. Lý Trấn Bang nhìn xem Omega nói. Omega trịnh trọng nhẹ gật đầu, yên tâm, ta biết làm thế nào. Rất nhanh, cổng đứng gác tên kia nữ dòng binh bưng một chậu nước nóng đi đến. Đem nước nóng buông xuống về sau, có chút bận tâm nhìn thoáng qua Dụ Ý, quay người rời đi, đóng cửa lại. Phó đoàn trưởng, làm phiền ngươi quanh chân làm tốt. Một hồi ta sẽ đem một cỗ năng lượng rót vào trong cơ thể của ngươi, không nên chống cự. Lý Trấn Bang sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Dụ Ý nói. Dụ Ý nhẹ gật đầu, phí sức quanh chân làm tốt, nàng hiện tại liền xem như muốn chống cự cũng không có khí lực, bất quá nàng vẫn là ngưng tụ tinh thần, thư giãn toàn thân, phòng ngừa tiềm thức chống cự. Nhìn thấy Dụ Ý đã chuẩn bị xong, Lý Trấn Bang hai tay dán tại Dụ Ý trên lưng, nội lực chậm rãi từ trong lòng bàn tay truyền lại tiến vào Dụ Ý thể nội. Lý Trấn Bang cũng không có chuyển vận quá nhiều nội lực, hiện tại Dụ Ý thân thể rất suy yếu, quá mạnh nội lực ngược lại đối nàng là một loại gánh vác. Dụ Ý cảm thấy trên lưng một dòng nước ấm tràn vào trong thân thể, cảm giác thật thoải mái, theo dòng nước ấm chạy khắp toàn thân, nàng cảm thấy thân thể bắt đầu một chút xíu khôi phục lực lượng. Lý Trấn Bang khống chế nội lực tại Dụ Ý trong thân thể du tẩu, chậm rãi đưa nàng thể nội độc tố xua đuổi đến trên cánh tay phải. Lý Trấn Bang trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn, thân thể xuất hiện rất nhỏ co rút, đây là nội lực sử dụng quá độ biểu hiện. Giờ phút này Dụ Ý trên mặt đã khôi phục bình thường sắc thái, nhưng là Dụ Ý cánh tay phải đã phát xanh biến thành màu đen. Dù ý giờ phút này đã cảm giác không thấy cánh tay phải tồn tại, đương độc tố đều bị bức bách đến phải cánh tay bên trên thời điểm, dù ý cánh tay phải đã đen như mực. Lý Trấn Bang đối ố mẹ gạ gật đầu một cái, ố mẹ gạ đem dù ý để tay vào nước trong chậu nước nóng đã biến thành nước ấm. Ố mẹ gạ như tiệm điện bạch phá dù ý ngón trỏ, một cỗ máu đen như là mũi tên phun ra. Trong chậu nước trong nháy mắt biến thành hắc sắc, một cỗ mùi máu tanh khó người vị cùng mùi hôi thối chậm rãi tán phát ra. Nếu như cái này máu đen không phải chảy vào trong nước, mà là chảy tới trên mặt đất, chỉ sợ trong phòng này đã đợi không được người. Đương dù ỉ cánh tay lại khôi phục trắng non thời điểm, ố mẹ gạ đem dù ỉ tay phải khiêng ra chậu nước. Lý Trấn Bang thu công, chậm rãi đứng lên. Còn lại kết thúc công việc đều là ố mẹ gạ, hắn đã không có dư thừa khí lực. Độc tố kỳ thật đều là một nguyên tố biến chủng, mặc dù ố mẹ gạ không phải độc lòng, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ không khống chế độc tố. Dù ỉ thể nội còn sót lại độc tố bị ố mẹ gạ bước ra bên ngoài cơ thể, đồng thời cho dù ỉ thả ra một cái một hệ cấp 3 khôi phục ma pháp uy nguyên thuật. Cũng không phải là ố mẹ gạ không bỏ được phóng thích cao cấp ma pháp, hiện tại dù ỉ thân thể rất hư, cấp 3 quy nguyên thuật là thích hợp nhất nàng hiện tại khôi phục ma pháp. Làm xong đây hết thể về sau, ô mẹ gà đỡ lấy Lý Trấn Bang đi ra nhà gỗ. Dù ý thế nào? Chu Bình nhìn thấy Lý Trấn Bang một mặt dáng vẻ mệt mỏi, đội bằng hỏi. Nàng không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Trước tiên đem trong phòng trong chậu nước bẩn bưng ra, nếu không hun cũng đem người hun chết. Lý Trấn Bang vừa cười vừa nói. Chu Bình cùng thủ vệ nữ dòng binh đội vàng vào nhà, Chu Bình chờ đợi tại dù ý bên người, nữ dòng binh thận trọng đem nước bẩn buồn bưng ra. Các ngươi có thủy hệ ma pháp sư sao? Lý Trấn Bang gọi lại nữ dòng binh hỏi. có hai tên cấp 2 thủy hệ ma pháp sư, ngươi có cần gì không? Nữ giang binh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Để bọn hắn giúp đỡ chút, đem cái này bùn nước bẩn bên trong thủy nguyên tố đều loại bỏ rơi, sau đó đem bùn lại cho ta lấy tới, bên trong cặn bã ta còn hữu dụng. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, không muốn chạm đến cặn bã. Lý Chấn Bang nhắc nhở. Được rồi, ta cái này đi làm. Nữ giang binh thận trọng bưng chậu nước rời đi. Ô mẹ gà có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. Chấn Bang, ngươi đây là muốn làm gì? Đương nhiên là chế thuốc. Luyện dược. Ngươi sẽ không cũng muốn luyện chế độc dược à? Thôi đi, không kiến thức, hưởng cho ngươi vẫn là một hệ thánh ma đạo sư đâu. Độc dược có lúc chính là thuốc bổ, muốn nhìn tình huống mà định ra. Cái này cặn bã bên trong ẩn chứa một chút cấp 3 một hệ ma pháp sư tinh huyết, nếu như vận dụng thỏa đáng, đó chính là một vị hiếm có thuốc bổ. Ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua người đỉnh a. Người đỉnh? Giống như nghe nói qua. Tựa như là một loại đã thất truyền tương đối tà ác công pháp a. Thôi đi, cô lậu quả văn, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Tà ác là không sai, nhưng không phải công pháp, là phương pháp. Phương pháp? Ý gì? Chính là dùng người để làm dung nạp độc tố khí cụ, chờ độc tố đạt tới trình độ nhất định về sau, đem độc tố cùng người tinh huyết cùng một chỗ dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Sau đó thông qua phương pháp đặc thù, đem cái này hỗn hợp có độc tố tinh huyết luyện chế thành dược vật. Cái này dung nạp độc tố người liền gọi là người đỉnh. Lý Chấn Bang giải thích nói. Ô mẹ gạ có chút chán ghét biết miệng, ngươi làm sao lại tà ác như vậy đồ vật? Còn nhớ rõ ta được đến quyển kia tu chân tiên thư a? Phía trên kia ghi lại, bất quá là thu nhận sử dụng đi bảo, cũng không phải là bản thân liền có. Lý Chấn Bang giải thích nói. Ta nói sao? Thượng cổ đồ vật thật đúng là tà tính, cái này đều có. Chấn Bang, ta cũng nhắc nhở ngươi, thứ này hữu thương thiên hỏa, ngươi cũng không nên ngộ nhập lạc lối a. Yên tâm, đây không phải đuổi kịp mà. Lãng phí là đáng xấu hổ. Bất quá ngươi yên tâm, ta là sẽ không làm loại này táng tận thiên lương chuyện. Ô mẹ gả vô vô Lý Chấn Bang bà bay, nhẹ giọng nói ra, cẩn thận một chút, không muốn làm trái lương tâm sự tình liền tốt. Lý Chấn Bang chỉnh trọng nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn làm ma đầu, hắn còn muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đâu. Long Miểu Miểu ở bên cạnh nghe nhất thanh nhị sở, nhưng là nàng cũng không nói lời nào, cũng không phải là nàng không kinh hãi, mà là nàng tin tưởng Lý Chấn Bang sẽ không làm loại sự tình này. Đi thôi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đêm nay cũng không cần ngồi a. Đại ca, ngươi có chỗ không biết, tại mệt mỏi nhất thời điểm ngồi xuống tu luyện, ta có thể cảm giác được thực lực sẽ rõ lộ vẻ tăng trưởng. Ô mẹ gạ bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Chấn Bang tại tu luyện thời điểm đó chính là người điên, ngày qua ngày năm qua năm không biết mỏi mệt tu luyện. Tại hắn trong ấn tượng, Lý Chấn Bang tựa hồ chỉ có kiểm tra lên cấp về sau, bị ản phạ cưỡng bách nghỉ ngơi mấy ngày. Nhỏ La Bản đến chuẩn bị hai kiện nhà gỗ, bất quá Long Miểu Miểu cự tuyệt, cho nên ba người đều tiến vào một gian nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ chỉ có hai tấm giường, Lý Chấn Bang tùy tiện bò lên trên một trường, bận rộn lo lắng khoanh chân ngồi tính toán, hắn lại không tu luyện, chỉ sợ cũng thật sẽ ngủ thiết đi. Long Miểu Miểu ngồi ở Lý Chấn Bang bên người, làm hộ pháp cho hắn. Ô mẹ gã cười hắc hắc, nằm ở một cái giường khác, đưa lưng về phía hai người nhắm lại bên trên con mắt. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có ba người đều tiếng hít thở như ẩn như hiện. Chương 187, chào từ biệt sắp tiếp cận buổi trưa, Lý Chấn Bang chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Ô mẹ gã trở mình, mở mắt, rồi lưng một cái, ngáp một cái. Chấn Bang, cảm giác thế nào? Lý Chấn Bang nhìn thấy Long Miểu Miểu trong mắt một chút tơ máu, vươn tay muốn bóp một chút gương mặt của nàng. Vươn đi ra lại ngừng lại, chê cười nói, rất tốt, thần thanh khí sảng. Miểu Miểu, ngươi vẫn luôn không có ngủ sao? Lý Chấn Bang không biết vì cái gì, từ khi lần trước bóp qua Long Miểu Miểu gương mặt về sau, ngẫu nhiên liền có loại muốn lại bóp một chút xúc động. Long Miểu Miểu khẽ hừ một tiếng, đi xuống giường, ngồi ở bên bàn bên trên. Buổi sáng Tiểu La đưa tới điểm tâm còn ở trên bàn bên trên đặt vào, ba người đều không có ăn, giờ phút này đã sớm lạnh. Long Miểu Miểu cầm lấy một cái bánh bao vừa muốn ăn, trong tay màn thầu vậy mà không cánh mà bay. Nàng quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lý Chấn Bang một tay cầm vừa rồi mình cầm màn thầu, một tay dâng lên một đám lửa. Miểu Miểu, màn thầu nướng một chút nhưng so sánh lạnh lấy ăn ngon. Lý Chấn Bang vừa cười, một bên khống chế hỏa diễm nhẹ nhàng nướng lấy màn thầu. Long Miểu Miểu nhếch miệng, nhẹ giọng hừ một tiếng, bất quá không có tiếp tục ăn, mà là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Đuổi đến một đêm đường không có nghỉ ngơi, sau đó liền vì Lý Chấn Bang hộ pháp, nàng cũng có chút mệt mỏi. Rất nhanh, màn thầu ngay tại hỏa diễm nướng hạ tản mát ra từng đợt hương khí, mặt ngoài có chút phát tiêu hơi vàng. Long Miểu Miểu hít mũi một cái, mở mắt, nhìn xem Lý Chấn Bang trong tay màn thầu. Nàng vốn cũng không phải rất đói, thế nhưng là ngửi thấy nướng màn thầu hương khí, bụng bất tranh khí kêu lên. Lý Chấn Bang cười đem trong tay màn thầu đưa tới, Long Miểu Miểu cũng không khách khí, mở ra miệng nhỏ liền cắn một cái. Bên ngoài một tầng khô vàng xốp giòn sát, bên trong xốp bốc hơi nóng, bắt đầu ăn có một phen đặc biệt hương vị. Chỉ chốc lát sau, một cái bánh bao liền đã bị Long Miểu Miểu giải quyết. Long Miểu Miểu nhìn về phía Lý Chấn Bang, còn có một số vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Miểu Miểu, đều nhanh muốn giữa trưa, không thể lại ăn, nếu không buổi trưa tiệc ngươi liền không có ăn. Lý Chấn Bang vừa cười vừa nói. Đột nhiên Lý Chấn Bang nhìn xem Long Miểu Miểu mặt nhíu mày, Long Miểu Miểu có chút bối rối sờ lấy mặt mình, nàng cho là mình trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Miểu Miểu, ngươi làm gì a? Lý Chấn Bang có chút không hiểu thấu mà hỏi. Ngươi nhìn cái gì a? Long Miểu Miểu sắc mặt đỏ lên, gắt giọng. Ta đang nghĩ, xế chiều đi Bình An trấn mua cho ngươi một đỉnh mũ, đem ngươi trên đầu sừng che lại là được rồi, không cần luôn luôn mang theo mũ rộng đành. Nghe được Lý Chấn Bang, Long Miểu Miểu sắc mặt lập tức trắng ra, nàng coi là Lý Chấn Bang ghét bỏ nàng. Nhìn thấy Long Miểu Miểu dáng vẻ, Lý Chấn Bang biết nàng hiểu lầm mình, vội vàng giải thích nói, Miểu Miểu, ngươi đừng hiểu lầm a. Trên đầu ngươi sừng rất xinh đẹp, ta rất thích. ta là sợ những người khác nhìn thấy trên đầu ngươi sừng, đối ngươi động ý đồ xấu. Nếu như ngươi không thích lời nói, chúng ta cứ như vậy lộ ra cũng được. Có ta ở đây, ai dám khi dễ ngươi, ta liền giết chết hắn. Nghe được Lý Chấn Bang, Long Miểu Miểu trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, hung hăng liếc Lý Chấn Bang một chút, An Màn Tàu lúc hảo tâm tình đều để hắn làm hỏng. Lý Chấn Bang đưa tay đem Long Miểu Miểu trên đầu mũ rộng vành hai xuống, đưa tay vuốt ve một chút Long Miểu Miểu trên đầu màu hồng phấn tiểu long sừng. Miểu Miểu, ngươi sừng rồng thật rất đáng yêu, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi. Long Miểu Miểu mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một thanh đẩy ra Lý Chấn Bang tay, lập tức đứng lên, chạy tới trên giường, dùng chăn mền đem mình bọc lại. Lý Chấn Bang kinh ngạc nhìn xem Long Miểu Miểu, lại nhìn một chút Omega. Omega một mặt cười xấu xa nhìn xem Lý Chấn Bang, hiển nhiên hắn biết chút ít cái gì. Omega đại ca, Miểu Miểu đây là thế nào? Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, ngươi thật muốn biết? Omega thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, nhìn thấy Omega hèn mọn dáng vẻ, trong lòng của hắn đột nhiên có một chút cảm giác khác thường. Omega ghé vào Lý Chấn Bang bên tai nhẹ giọng nói ra, tại có giác long người nhất tộc bên trong, nữ hải tử trên đầu sừng ngay cả phụ thân của các nàng cũng không thể tùy tiện đụng vào, chỉ có ngưỡng mộ trong lòng nam hải tử mới có thể đụng, chỉ có một nửa khác mới có thể bước ve. Ngươi vừa rồi thế nhưng là lại đụng lại sờ soạn, ngươi còn nói đối với người ta không có gì hay. Lý Chấn Bang mặt cũng lập tức biến đỏ bừng, hắn nào biết được những ngày môn đạo, hắn bất quá chỉ là vì an ủi một chút Long Miểu Miểu, sợ nàng hiểu lầm thôi. Ta, nàng, cái kia. Lý Chấn Bang đã không biết nói cái gì cho phải. May mắn lúc này vang lên tiếng đập cửa, xem như giúp hắn giải vây rồi. Lý Chấn Bang mừng rỡ, vội vàng đi mở cửa, đứng ngoài cửa chính là ngày hôm qua Tiểu La. Đại sư, tiểu huynh đệ, các ngươi đều tỉnh dậy. Hôm qua thật sự là rất đa tạ các ngươi đều không sao chứ? La ca, chúng ta không có việc gì. Ngươi tới nơi này gọi là chúng ta ăn cơm à? Ngươi tới quá kịp thời. Tiểu La hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang biểu hiện để hắn có chút không hiểu đấu, bất quá hắn vẫn là tiếp lấy nói ra, đúng vậy, đoàn trưởng chúng ta sắp xếp xong xuôi tiệc, chờ lấy các ngươi đâu. Phó đoàn trưởng thế nào? Ô mẹ gạ lên tiếng nói. May mắn mà có các ngươi, phó đoàn trưởng tốt hơn nhiều. Đã có thể mình xuống giường đi bộ, hơn nữa còn có thể ăn cơm. Nâng lên phó đoàn trưởng, nhỏ La thập phân kích động. Miểu Miểu, đi mau, chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Lý Chấn Bang chào hỏi một tiếng, đi đầu đi ra ngoài. Long Miểu Miểu do dự một chút, cũng bò lên, mang lên trên mũ rộng ảnh, cùng sau lưng ổ mẹ gà, trên mặt nàng ửng hồng còn không có hoàn toàn rút đi. Ổ mẹ gà kỳ thật cũng không có nói toàn, bởi vì hắn cũng không phải hoàn toàn giải, kỳ thật vuốt ve sừng rồng không chỉ là bạn lữ ở giữa thân mật biểu hiện, vẫn là một loại thôi tình thủ đoạn. Cơm trưa 10 phần phong phú, ổ mẹ gà còn uống một vò rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Chu Bình chủ yếu biểu đạt đối Lý Chấn Bang đám người lòng biết ơn, đồng thời nhiệt tình mời bọn hắn gia nhập mình trong binh đoàn, bất quá bị Lý Chấn Bang nguyện cự. Chu Bình cũng không có để ý, lúc đầu hắn liền không có ôm hy vọng quá lớn. Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gạ đều nghi biểu bất phàm, khí vũ hiên ngang, xem xét cũng không phải là bình thường hạng người, hắn chẳng qua là nghĩ kết giao một chút thôi. Huống chi hai người đối với mình có ân, nếu như không phải bọn hắn, mình cùng thê tử rất có thể liền triệt để xa nhau. Cho nên Chu Bình đối ba người rất là cung kính. Toàn bộ dòng binh đoàn người đối Lý Chấn Bang ba người cũng là cung kính có thừa, mà lại là đánh đáy lòng cung kính, cũng không phải là qua loa cho xong. Buổi trưa yến về sau, Lý Chấn Bang ba người liền cùng đám người chào từ biệt. Các dòng binh mặc dù đối ba người tràn đầy cảm kích, nhưng là cũng không dễ chịu phân giữ lại, bất quá phần nhân tình này bọn hắn sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Ba người rời đi hỏa sư dòng binh đoàn trụ sở, thẳng đến mục đích Bình An trấn mà đi. Bọn hắn chuyến này tới mục đích vốn chính là vì cứu người, cũng không nghĩ liên lụy quá nhiều. Chương 188, Bình An trấn không Bình An hỏa sư dòng binh đoàn trụ sở cách Bình An trấn cũng không xa, ba người nhanh nhẹn thông suốt liền đi tới Bình An trấn ngoài thành. Ba người kinh ngạc phát hiện, Bình An trấn cửa thành vậy mà loại bỏ phi thường nghiêm mật, cho dù là quý tộc cũng muốn đăng ký mới có thể vào thành. Đại thúc, cái này Bình An trấn sắp xếp như thế nào cha như thế nghiêm ngặt ta? Cảm giác so đế đô còn muốn nghiêm ngặt mấy phần. Lý Chấn Bang giữ chặt một từ trong thành gia trung niên nhân tò mò hỏi: "Các ngươi là từ đế đô tới a? Khó trách các ngươi không biết, gần nhất Bình An trấn đột nhiên xuất hiện một phi tặc, chuyên môn ăn cắp những người có tiền kia cùng quý tộc, sau đó đem tiền phân cho trong thành tên ăn mày cùng người nghèo. Bởi vì hắn thích trộm xong ở trên tường vẽ lên một nhánh hoa mai, cho nên tất cả mọi người quản hắn gọi một nhánh mai. Bất quá các ngươi yên tâm, bình thường qua đường người hắn sẽ không trộm, hắn đều là trộm bản địa nhà giàu." Trung niên nhân nói xong, liền đội vàng rời đi. Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gạ liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy ý cười, cái này một nhánh mai có chút ý tứ. Chấn Bang ca, chúng ta muốn đi vào a? Tiến, đương nhiên phải vào, chẳng những phải vào, hơn nữa còn muốn quang minh chính đại, quang minh thân phận, nên ngang đi vào. Long Miểu Miểu nhíu nhíu mày, vừa rồi bị đại thúc kia thế nhưng là nói, cái kia một nhánh mai chuyên chọn kẻ có tiền cùng quý tộc ra tay, ngươi đây không phải đón họng súng đi lên đụng sao? Hắc hắc, kỳ thật chúng ta đều nghĩ chiếu cố cái này một nhánh mai. Ngươi còn không biết ngươi mẹ nuôi án phạ thế nhưng là có một cái vang dội ngoại hiệu a. Nhớ ngày đó nàng cùng thầy ta mâu Sophia ạ, nhưng điều đại lục ở bên trên tất cả đại quý tộc đều nghe tiếng biến sắc vô ảnh song tình. Long Miểu Miểu trận to mắt nhìn Lý Chấn Bang, ngươi ý tứ không phải là ta mẹ nuôi cùng sư mâu của ngươi đã từng đều là làm cái này à? Dĩ nhiên không phải. Ta đã nói rồi. Các nàng làm sao lại là loại này tiểu mao tặc a? Long Miểu Miểu thở dài một hơi. Đương nhiên, tiểu mao tặc kia là đối với các nàng ngũ nhục, các nàng đây chính là ngay cả quốc khố cũng dám đi vào xem hàng người, hơn nữa còn là thắng lợi trở về. Lý Chấn Bang quệt miệng nhìn xem Long Miểu Miểu, phản phất tại nhìn một cái không có thấy qua việc đời hoàng bao nha đầu. Long Miểu Miểu nghe đến đó, thiếu chút nữa có ngất đi, suy nghĩ cả nửa ngày mình là đánh giá thấp các nàng. Ngươi không phải nói đùa sao? Long Miểu Miểu có chút khó có thể tin nhìn xem Lý Trấn Bang. Ngươi nếu là không tin tưởng, ngươi hỏi một chút ổ mẹ gạ đại ca a. Lý Trấn Bang hướng về phía ổ mẹ gạ dương lên đầu. Ổ mẹ gạ nhún vai, quệt miệng nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Long Miểu Miểu cúi đầu xuống, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, ản phạ trong lòng nàng quang huy hình tượng triệt để sụp đổ. Miểu Miểu, ngươi cũng không cần cái dạng này, ản phạ tỷ tỷ nàng chỉ là đối bảo vật cảm thấy hứng thú, mà lại phổ thông bách tính trong tay dù là có trấn quốc chi bảo, các nàng cũng sẽ không nhúng chạm, cho nên bọn họ là sẽ không đối với xã hội tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Lý Trấn Bang vội vàng an ủi. Nào biết được Long Miểu Miểu vậy mà ngẩng đầu, trong mắt bốc cháy lên dị dạng hỏa diễm, nắm đấm nắm chặt, có chút kích động nói, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, mau chóng đề cao mình năng lực, ta muốn tranh thủ cùng mẹ nuôi cùng một chỗ trở thành một cấp đoạt chính quyền đạo tặc. Lý Trấn Bang đội vàng bưng kín Long Miểu Miểu miệng, bốn phía quan sát một chút, phát hiện không có người chú ý tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói ra, cô nãi nãi của ta, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói lung tung. Ngươi biết cấp đoạt chính quyền đạo tặc là cái gì không? Kia làm mưu triều xoắn bị, nhưng là muốn chu cựu tộc. Cơn có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói lung tung a. Long Miểu Miểu tránh ra khỏi Lý Trấn Bang tay, phi phi nôn mấy ngụm, ta đối vị trí kia mới không hứng thú đâu. Ta nói là muốn cùng ta mẹ nuôi đồng dạng trở thành một cái gì cũng dám trộm đạo tặc. Tốt a, ngươi nỗ lực a. Ha ha. Lý Trấn Bang chê cười nói xong, đi đầu hướng phía cửa thành đi đến. Chỗ cửa thành có một cái chuyên môn quý tộc thông đạo, Lý Trấn Bang đem Hồng Phong Diệp gia tộc tộc huy lấy ra, một nhìn qua có chừng 50 tuổi cửa thành quan đưa tay tiếp nhận, cẩn thận chu đáo một chút, không người đem tộc huy đưa cho Lý Trấn Bang. Vị công tử này, không dối gạt ngài nói, gần nhất Bình An trấn cái này phi tặc gây lợi hại, vì an toàn của ngài, còn xin ngài ở chỗ này đăng ký một cái đi. Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, cũng không có làm khó trước mặt lão đầu nhi, tại một chương bảng biểu bên trên lấp lên một chút tin tức. Bên cạnh một người đưa cho Lý Trấn Bang một chương cho thấy thân phận tấm thẻ, trên đó viết hắn một chút cơ bản tin tức. Công tử, ngài nhất định phải giữ gìn kỹ tấm thẻ này, mỗi tấm tấm thẻ số hiệu đều là duy nhất. Nếu như tại khách sạn dừng chân, nhất định phải đưa ra chương này thẻ căn cước, chờ ngài ra khỏi thành thời điểm, cần thu về. Nếu như bị mất, nhất định phải trước tiên đi bảo vệ chỗ một lần nữa làm. Lý Trấn Bang tiếp nhận thẻ căn cước, đơn giản nhìn thoáng qua, đem thẻ căn cước thu nhập không gian vòng tay bên trong. Thẻ căn cước bên trên chỉ có một cái tính danh, gia tộc cùng tùy hành nhân số, cuối cùng còn có một chuỗi số lượng. Lý Trấn Bang ba người thuận lợi vào thành về sau, cũng không có vội vã đi tìm dừng chân địa phương, mà là chạy tới một cái náo nhiệt quán rượu, ở đại sảnh điểm mấy đạo đặc sắc món ăn, chậm rãi bắt đầu ăn. Một tòa thành thị bên trong dễ dàng nhất thăm dò được tin tức ngầm một cái là dòng binh công hội, một cái là quán trà quán rượu. Lý Trấn Bang cũng không định đi Bình An trên trấn gia tộc xí nghiệp nghỉ ngơi, gia tộc xí nghiệp tự nhiên là phòng ngự kín đáo, không dễ dàng bị trộm cắp, nói như vậy mục đích của bọn hắn sẽ rất khó đạt đến. Các ngươi nghe nói không? Hai ngày trước Triệu nhà giàu trong nhà ném đi hơn 200 ngân tệ, trên tường còn bỏ ra một mực hoa mai, ngày thứ hai thật nhiều người nghèo đều nhận được chí ít một ngân tệ. Ta cũng nghe nói, ta cũng nghe nói. Ta còn nghe nói, trước mấy ngày hiệu cầm đồ Tôn trưởng quỹ trong nhà cũng mất trộm, mà lại Tôn tiểu thư còn bị phi lễ, nghe nói cũng là một nhánh mai làm. Lý Trấn Bang nhíu mày, nếu như một nhánh mai chỉ là cấp phú thế bẩn, hắn ngược lại là nghị chiếu cố hắn, nếu như hắn là cái hái hoa tặc, vậy hắn nói không chừng liền muốn quản quản nhàn sự. Ngươi có phải hay không đốc? Tôn tiểu thư hai ngày trước bị phi lễ, hiện tại liền có thể lớn bụng. Nàng kia là cùng trong nhà một cái hỏa kế làm loạn, cuối cùng mang thai, vừa vặn gặp phải trong nhà mất trộm, cho nên mới nói như vậy. Thật sao? Ta còn tưởng rằng một nhánh mai không biết trộm cắp, còn hái hoa đâu. Bất quá làm sao ngươi biết? Ta không chỉ biết chuyện này, ta còn biết, Tôn trưởng quỹ mấy ngày nay chính thu xếp lấy Tôn tiểu thư cùng tên kia hỏa kế hôn sự đâu. Ta một cái phương xa thân thích hàng xóm hai biểu di tiểu thúc tử cháu trai tại Tôn trưởng quỹ ra sản trích lệnh, hắn nói cho ta biết. A, khó trách ngươi biết đến rõ ràng như vậy. Ta nói hai ngày này Tôn tiểu thư bị phi lễ, bọn hắn làm sao còn mua giấy đỏ pháo, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Lý Trấn Bang nghe được không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Tiểu lâu này tin tức là không ít, nhưng cái này thật thật giả giả cũng là khó phân biệt, bất quá có tin tức dù sao cũng so không có mạnh. Chương 189, đỉnh cấp phòng Long Miểu Miểu nghe được nhếch miệng, trong lòng có chút vì một nhánh mai bất bình. Trấn Bang ca, ngươi nói một nhánh mai rõ ràng là cấp phú thế bẩn, vì cái gì mọi người đối với hắn đều không có cái gì quá nhiều hảo cảm đâu? Miểu Miểu, nơi này là địa phương nào? Quán rượu. Có thể tới đây ăn cơm, nói thế nào cũng không thể xem như người nghèo. Bọn hắn đã không cách nào được lợi, lại đỏ mắt những người nghèo kia, tự nhiên đối với hắn không có hảo cảm gì. Trong lời nói nhiều một ít bố trí cùng khinh thường cũng là bình thường, bọn hắn không phải là người giàu có cũng không phải quý tộc, coi như một nhánh mai nghe được cũng sẽ không đi cùng bọn hắn so đo. Nếu như ta là một nhánh mai, nhất định đem bọn hắn đánh thẻ ra quần. Long Miểu Miểu y nguyên có chút lòng đầy căm phẫn. Cho nên nói ngươi không làm được cấp phú tế bẩn hoạt động a. Nếu có người bố trí ngươi, ngươi khẳng định sẽ đánh cho hắn một trận, sau đó còn muốn khắp nơi khoe khoang thành tích của mình, đến lúc đó ngươi không có làm mấy đơn sinh ý, liền nên bị bắt vào đại lao. Lý Trấn Bang nhìn xem Long Miểu Miểu, trên mặt mang ý vị sâu xa tiểu dung. Long Miểu Miểu hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình làm một đạo tặc, tựa hồ thật đúng là sẽ dựa theo Lý Trấn Bang kịch bản đi xuống. Ba người ăn xong cơm tối về sau, đi tới Bình An trấn lớn nhất một nhà khách sạn, mua một gian cấp cao nhất phòng. Nếu như là bình thường, đỉnh cấp phòng bình thường đều là kín người hết chỗ. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, ngoại lai kẻ có tiền cùng quý tộc không dám tùy tiện tỏ vẻ giàu có, bản địa kẻ có tiền cùng quý tộc đều có phòng ốc của mình, cho nên đỉnh cấp phòng đều là ở vào nhàn rỗi trạng thái. Thấy có người lại vào lúc này lựa chọn đỉnh cấp phòng, chủ quán vì mời chào sinh ý, trực tiếp đánh cái 88, cái này trước kia thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết trước kia coi như nhiều giao 88 tiền, nếu như không có hẹn trước cũng không nhất định có thể ở lại bên trên. Ba người tiến vào đỉnh cấp phòng hoàn cảnh xác thực cùng phổ thông gian phòng là rất khác nhau. Không chỉ có hoàn cảnh tốt, mà lại lớn đến khủng khiếp. Ba người cũng không có lựa chọn ba cái gian phòng ở, mà là đều ở tại trong một cái phòng, Ô Mẹ Gà đi ngủ, Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu đều lựa chọn ngồi xuống tu luyện. Ban đêm cửa thành đóng về sau, trên đường phố đã không có người. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, Bình An trấn thực hành cấm đi lại ban đêm, thành vệ quân bắt đầu ở trên đường phố tuần tra, bảo vệ chỗ nhân mã tại từng cái khách sạn kiểm tra phải chăng có khả nghi nhân viên vào ở a, bây giờ lại còn có người dám vào ở đỉnh cấp phòng. Thật sự là không biết sống chết a. Thấy có người còn dám vào ở đỉnh cấp phòng, kiểm tra người rất là kinh ngạc. Cái này đoàn người bên trong đầu lĩnh cao mày đi tới, cầm rượu lên cửa hàng ghi chép, cao mày nhìn một chút. Nếu như Lý Chấn Bang ở chỗ này, hắn liền sẽ phát hiện, người cầm đầu này chính là cửa thành phụ trách đăng ký vị kia hơn 50 tuổi lão đầu nhi. Lý Chấn Bang, Hồng Phong Diệp gia tộc, ba người. Lão đầu nhi nhìn xem ghi chép sửng sốt một chút, hắn đối Lý Chấn Bang có chút ấn tượng. Chẳng bạn tối thời điểm vào thành, mình còn đã nói với hắn trong thành tình huống, dù sao hắn là Hồng Phong Diệp gia tộc người, nếu như trong thành xảy ra vấn đề gì, bọn hắn đều không tốt giao nộp. Các ngươi chưa nói cho hắn biết hiện tại trong thành tình huống sao? Hắn nhưng là Hồng Phong Diệp gia tộc người, nếu như tại các ngươi nơi này xảy ra vấn đề, các ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? Lão đầu nhi thanh âm nghiêm khắc nói, chúng ta đều nói với hắn, hắn nói nếu như xảy ra vấn đề không cần chúng ta phụ trách, nếu không chúng ta nào dám để bọn hắn vào ở đỉnh cấp phòng a. Quản lý có chút oan uổng nói, hắn thật nói như vậy. Lão đầu nhi nhíu mày, có chút chất vấn nhìn xem khách sạn quản lý. Đương nhiên, ta thề với trời. Quản lý giơ lên ba cái ngón tay, làm ra phát thệ dáng vẻ. Tốt a, nếu như hắn thật xảy ra vấn đề, muốn tìm bọn các ngươi khách sạn phiền phức, chính các ngươi chịu trách nhiệm, ta thế nhưng là nhắc nhở qua các ngươi. Nói xong, lão đầu nhi dẫn đội rời đi khách sạn. Khách sạn quản lý nhìn xem lão đầu nhi bóng lưng rời đi, khổ khuôn mặt, há to miệng, đến cùng không nói ra lời. Hắn biết đây là hảo ý nhắc nhở hắn, để hắn vì chính mình tìm xong đường lui. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, bọn hắn đi tìm đến, mình không có bằng chứng, hoàn toàn là miệng hiệp nghị, pháp luật bên trên là không cách nào giữ lời. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, vạn nhất xảy ra chuyện rồi, Lý Chấn Bang tuyệt đối không nên tìm đến mình bắt đền. Cha, ngài trở về, có mệt hay không? Uống nhanh miệng nước nóng nghỉ một chút. Thông Nhi, ngươi làm sao còn chưa ngủ a? Nhìn xem trước mặt nhu thuận nữ nhi, lão đầu nhi trong lòng rất là vui mừng. Lão đầu nhi chính là cửa thành cùng tuần tra ban đêm lĩnh đội, tất cả mọi người thích gọi hắn lão thôi đầu nhi, lão thôi đầu nhi cùng nữ nhi hai người sống nương tựa lẫn nhau. Thôi Thông Nhi lúc còn rất nhỏ, mẫu thân bệnh nặng qua đời, lão thôi đầu nhi vì nữ nhi liền không có lại tục huyền. Lão thôi đầu mặc dù vẹn vẹn một chiến sĩ cấp cao, nhưng là nữ nhi của hắn Thôi Thông Nhi lại là một hoàng đồng chiến sĩ, đây cũng là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Ta đây không phải đợi ngài đâu mà, ngài không trở lại, ta không yên lòng a. Thôi Thông Nhi ngọt ngào cười một tiếng. Thôi Thông Nhi cũng coi là Bình An trên trấn có chút danh tiếng mỹ nữ, bất quá nàng đã nhanh muốn 20 tuổi, vẫn còn không có tìm nhà chồng, đây cũng là lão thôi đầu nhi một mực sầu muộn sự tình. Cũng không phải là không có nói thân, mà lại cầu hôn người cũng không ít, bất quá đều bị nàng cự tuyệt. Lão thôi đầu nhi có một lần hỏi gấp, Thôi Thông Nhi mới nói mình đã có người trong lòng. Thế nhưng là bất luận lão thôi đầu nhi hỏi thế nào, đều hỏi không ra cái như thế về sau. Cuối cùng lão thôi đầu nhi cũng liền không hỏi nữa, nữ nhi lúc nào muốn gả người rồi nói sau. Thôi Thông Nhi bưng tới một chậu nước nóng cho hắn ngâm chân, mình lại đi phòng bếp bưng ra một chút đang còn nóng thức nhắm, lại lấy ra một bình nhỏ hầm tốt rượu đế, đặt ở trên mặt bàn. "Cha, gần nhất có cái gì chuyện mới mẹ con a?" Thôi Thông Nhi ngồi xổm ở lão thôi đầu nhi bên người, nhẹ nhàng xoa bóp lão thôi đầu nhi hai chân. "Có thể có chuyện gì? Còn không phải kia một nhánh mai viên náo dư luận xôn xao, hiện tại toàn thành đều giới nghiêm, Thông Nhi, ban đêm ngươi cũng không thể đi ra ngoài a." Lão thôi đầu nhi thở dài, nhắc nhở lấy Thôi Thông Nhi. "Cha, ngươi yên tâm đi, ta một cái đại cô nương hơn nửa đêm không có việc gì đi ra ngoài làm gì, ta lo lắng ngài không phải cũng là ngoan ngoãn trong nhà đợi ngài mà. Ừm, ta liền biết nhà ta Thông Nhi ngon nhất. Lão thôi đầu nhi bước bẹ Thôi Thông Nhi đầu, trên mặt nở một nụ cười. Cha, ngoại trừ một nhánh mai còn có hay không cái gì có ý tứ sự tình a? Thôi Thông Nhi tò mò hỏi. Cũng không có cái gì có ý tứ sự tình, bất quá thật muốn nói lời, hôm nay thật đúng là đụng phải một kiện. Lão thôi đầu nhi cẩn thận nghĩ nghĩ nói. Chuyện gì? Mau nói. Thôi Thông Nhi hưng phấn hỏi. Cũng không có gì, hiện tại tất cả người giàu có cùng quý tộc liền không coi là không ở nơi này dừng chân, cũng là tận lực chọn một ít gian phòng hoặc là phổ thông gian phòng ở lại. Kết quả hôm nay tới một cái không đến 10 tuổi tiểu nam hài, Hồng Phong Diệp gia tộc, vậy mà lựa chọn ở tại đỉnh cấp trong phòng. Chương 190, hiện đạo một nhánh mai ổ. Hiện tại còn dám ở tại đỉnh cấp phòng. Hắn không sợ bị một nhánh mai để mắt tới a? Thôi Thông Nhi một mặt kinh ngạc. Ai? Ngươi nói đây không phải tìm cho mình sự tình mà. Thế nhưng là chúng ta lại không biện pháp, người ta nói không quan tâm, ném đi cũng không cần khách sạn phụ trách. Ta nhìn nếu quả thật có cái gì mất đi, đến lúc đó không thể nói bọn hắn sẽ làm sao lừa bịp khách sạn đâu. Lao thôi đầu nhi nhếch miệng, khinh thường nói. Loại chuyện này, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp được. Cái kia tiểu Nam Hải sẽ không liền tự mình một người a? Sao có thể a? Bên cạnh hắn đi theo một cái mang mũ rộng bành tiểu cô nương, còn có một cái nhìn xem chừng 30 tuổi một trắng hán. Thôi Thông Nhi nhẹ giọng thở dài nói, ai? Xem ra lại có người phải xui xẻo. Ai? Ai nói không phải đâu?
Không nói, không nói.
Thông Nhi, rất muộn, ngươi nhanh lên ngủ đi.
Ta đã ăn xong đi ngủ.
Được rồi, cha, ngài đã ăn xong đặt ở chỗ đó là được, ta sáng mai sớm thu thập.
Biết, mau đi ngủ đi.
Không sớm một chút nghỉ ngơi, cẩn thận trên mặt có nếp nhăn liền biến thành lao cô nương.
Cha, ngài nói cái gì đó?
Ta không để ý tới ngươi.
Thôi Thông Nhi hừ một tiếng, về tới gian phòng của mình.
Nha đầu này, lúc nào mới có thể đem mình gả đi a?
Đời ta còn có cơ hội ôm vào ngoại tôn sao?
Ai?
Lao Thôi Đầu Nhi thở dài, lắc đầu, toát một ngụm ít rượu, gắp lên một ngụm đồ ăn.
Trấn Băng ca, ngươi nói tối hôm qua cái kia một nhánh mai tại sao không có đến a?
Long Miểu Miểu có chút buồn bực hỏi.
Chúng ta đều biết có cái một nhánh mai, còn dám trắng trợn ở chỗ này, ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện xuất hiện sao?
Lý Trấn Băng khẽ cười nói.
Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Đi sao?
Long Miểu Miểu nghi ngờ hỏi.
Đi a?
Đương nhiên đi.
Nhưng chúng ta còn không có nhìn thấy một nhánh mai a.
Nhìn ngươi cái này ngốc dạng.
Chúng ta là đi dạo phố, ai nói muốn rời khỏi Bình An trấn rồi?
Ngươi?
Hừ.
Hắn biết chúng ta như thế trắng trợn ở chỗ này, vậy hắn chắc chắn sẽ không tới a.
Ngươi đây liền không hiểu được a.
Chúng ta hôm nay dạo phố một cái là vì mua đồ, lại một cái là cho hắn nhìn xem chúng ta tình huống thực tế.
Chúng ta chỉ có ba người, mà lại có tiền, hắn tự nhiên là sẽ lên câu.
Vậy hắn nếu là không đến đâu?
Làm sao lại không đến đâu?
Hắn hiện tại đã tại Bình An trấn có tiếng, nếu như chúng ta ở tại đỉnh cấp phòng còn không có bị trộm, vậy hắn tại người giàu có cùng giữa quý tộc chế tạo khủng hoảng liền không tồn tại.
Nếu như ta không có đoán sai, buổi tối hôm nay nếu là hắn không đến, ngày mai nhất định tới.
Lý Trấn Bang một bộ đã tính trước dáng vẻ.
Long Miểu Miểu nhếch miệng, hướng về phía Lý Trấn Bang liếc mắt, nàng mười phần hoài nghi Lý Trấn Bang.
Chế tạo khủng hoảng có chỗ tốt gì?
Không biết có một câu gọi không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ sao?
Còn có một câu gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm.
Khi bọn hắn phòng bị quá lâu, thư giãn thời điểm, chính là hắn tiếp tục động thủ thời điểm.
Vậy chúng ta liền ngốc như thế hai ngày, phòng bị chắc chắn sẽ không thư giãn a.
Thế nhưng là nếu như hắn không động thủ, như vậy hắn kiến tạo cái này không khí liền không có, cho nên hắn không thể không động thủ.
Ngươi đến cùng còn có đi hay không?
Không đi, ta cùng ố mẹ gạ đại ca coi như đi.
Đi, vì cái gì không đi?
Chẳng những muốn đi, ta còn muốn dùng lực mua đồ, ngươi tính tiền.
Hừ.
Long Miểu Miểu hừ một tiếng, mang lên mũ rộng đành, đi đầu đi ra ngoài.
Lý Trấn Bang cùng ố mẹ gạ liếc nhau một cái, bất đắc dĩ cười cười.
Cái này cả ngày Lý Trấn Bang cùng ố mẹ gạ ngược lại là không có mua cái gì, bất quá Long Miểu Miểu không biết là thật thích, vẫn là ra ngoài trả thù trong lòng, mua một đống đồ vật.
Bất luận là hữu dụng vẫn là vô dụng, chỉ cần nàng lần đầu tiên coi trọng liền sẽ mua.
Kết quả cả ngày xuống tới, toàn bộ Bình An trấn đều biết trong trấn tới cái đại tài chủ, mua đồ không nói giá.
Bất quá không nói giá cũng không đại biểu không biết hàng, những cái kia báo cáo lao giá hàng muốn lừa người, nhẹ thì bị mắng, nặng thì bị đánh.
Có một cái bán mức quả, nhìn thấy Long Miểu Miểu cầm một cây mức quả không hỏi giá liền bắt đầu ăn, vậy mà ý nghĩ hao huyền muốn một ngân tệ, kết quả chẳng những bị Lý Trấn Bang đánh mặt mũi bầm dập còn đem bày đập.
Cuối cùng thành vệ quân tới, nhìn thấy Lý Trấn Bang lộ ra tới Hồng Phong Diệp gia tộc huy chương, không đợi bán mức quả nói chuyện, đem hắn cho bắt đi.
Về sau tất cả thương gia cửa hàng không có một cái nào dám lung tung ra giá, thậm chí đều sẽ so bình thường bán giá cả còn thấp hơn một chút.
Lý Trấn Bang đã nhớ không rõ Long Miểu Miểu đến cùng mua bao nhiêu thứ, dù sao không gian của nàng chiếc nhẫn đã cơ bản tràn đầy.
Trạm vạng tối trở lại khách sạn về sau, Lý Trấn Bang cùng ổ mẹ gã đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì hôm nay cũng không có người theo dõi bọn hắn.
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng nói qua được, bọn hắn hôm nay cao điệu như vậy, căn bản cũng không cần người theo dõi, trên trấn tất cả mọi người cơ hồ đều biết bọn hắn tồn tại.
Nửa đêm về sau, Lý Trấn Bang đột nhiên từ trong tu luyện mở mắt, đồng thời mở mắt còn có ổ mẹ gã.
Hai người không nhúc nhích, liếc nhau một cái, mỉm cười, lại đồng thời nhắm mắt lại.
Khách sạn chỗ cửa sổ một bóng người hiện lên, cửa sổ được mở ra một đạo khe hẹp, một cây cái ống từ khe hở chỗ rũ vào, ngay sau đó một cỗ khói trắng từ cái ống bên trong bắt ra.
Lý Trấn Bang cùng Long Miểu Miểu thân thể lắc lư một cái, ngã nằm xuống giường, ố mẹ gạ nằm ở trên giường có chút căng cứng thân thể cũng chậm rãi buông lòng xuống.
Hai phút tả hữu, xác định trong phòng không có dị hưởng, cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, một bóng người lặng yên không tiếng động chui đi vào.
Bóng người một thân hắc sắc y phục giả hành, đứng ở Lý Trấn Bang bên giường, nhìn thấy Long Miểu Miểu trên đầu sừng rồng về sau, nhìn về phía Lý Trấn Bang ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.
Người áo đen đưa tay đem Lý Trấn Bang trên ngón tay không gian giới chỉ hái xuống, kiểm tra một hồi, xem xét phía dưới không khỏi giật nảy cả mình.
Trong cái không gian giới chỉ này chỉ riêng kim tệ chí ít liền có vạn mai nhiều, ngân tệ càng là vô số kể, còn có không ít đủ số bạch thủy tinh chưa giá trị thẻ chưa thấy qua nhiều như vậy tiền a.
Có phải hay không thật bất ngờ?
Một nhánh mai.
Người áo đen lỗ tai đột nhiên vang lên một cái có chút thanh âm khàn khàn.
Thanh âm rất nhẹ, nhưng là đối người áo đen tới nói, bất thi vu tình trời phích lịch.
Người áo đen cuống quýt sau nhảy một bước, cảnh giác nhìn xem bốn phía, trong phòng cũng không có những người khác, trên giường ba người y nguyên duy trì vừa rồi hôn mê tư thế.
Đột nhiên người áo đen bên tai lại nghĩ tới thanh âm mới vừa rồi, lần này lộ ra càng thêm linh hoạt kỳ ảo.
Đều nói ngươi là một cái hiệp đạo, thế nhưng là sử dụng mê hương loại này hạ lưu thủ đoạn có phải hay không để cho người ta có chút khinh thường à?
Người áo đen vội vàng xoay người, vẫn không có phát hiện gì, một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu của hắn chảy xuống.
Ngươi là ai?
Người áo đen thấp giọng quát đến, thanh âm rõ ràng là trải qua xử lý, nghe không ra là nam hay là nữ.
Chương 191, thật giả một nhánh mai ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi là ai.
Giấu đầu giấu đuôi tính là gì anh hùng hảo hán?
Vậy ngươi một bộ đồ đen vẫn là dùng mê hương đây tính toán là cái gì đâu? đột nhiên trên giường truyền đến trêu tức thanh âm. Người áo đen vội vàng hướng phía thanh âm nhìn lại, Lý Chấn Bang đã ngồi dậy, chính một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Trước đó thanh âm nói chuyện khàn khàn chính là Lý Chấn Bang triệu hoán thu u hồn, u hồn ẩn thân năng lực chỉ cần không phát động công kích là sẽ không hiện lộ, trừ phi gặp được rất mạnh người có thể cảm giác được hắn có lẽ có thể khám phá ẩn thân năng lực đặc thù. Ngươi chúng ta mê hương làm sao lại không có việc gì? Người áo đen có chút kinh hãi nhìn xem Lý Chấn Bang. Nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi có thể hay không rất phiền muộn. Lý Chấn Bang chậm rãi từ trên giường đi xuống. Người áo đen nhìn một chút ngã xuống giường vẫn hôn mê Long Miểu Miểu, lại nhìn một chút Lý Chấn Bang, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, đây là ta. Muội muội. Đương nhiên, ta là nhân loại, nàng là long nữ, chúng ta không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia quan hệ. Lý Chấn Bang nhẹ giọng giải thích nói. Hắn hôm nay muốn nhìn một chút cái này một nhánh mai đến cùng là ai, nếu có thể, kết giao bằng hữu cũng là không tệ, cho nên hắn không hy vọng đối phương hiểu lầm mình, gây nên không thoải mái. Vừa rồi cái kia thanh âm khàn khàn có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Người áo đen cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang. Cái này đều để ngươi mới đúng rồi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói lời, đúng là ta dở trò quỷ. Đã ngươi đều đoán được, liền để ngươi gặp gỡ đi. Lý Chấn Bang có chút ngoài ý muốn nhìn xem người áo đen, hắn coi là người áo đen đoán được là quỷ, cho nên liền để u hồn hiện ra chân thân. A. Người áo đen nhìn thấy đột nhiên xuất hiện u hồn, bị hù kinh hô một tiếng, đã lớn như vậy, lần này xem như thật nhìn thấy quỷ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, người áo đen tiếng kinh hô cũng không có che giấu, thanh âm thanh thúy mà bén nhọn. Nữ. Lý Chấn Bang nghe được người áo đen tiếng kinh hô kinh ngạc mở miệng nói, hắn không nghĩ tới đối phương lại là một cái nữ hiệp trộm. Nữ thế nào? Chẳng lẽ nữ liền không thể là một nhánh mai sao? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, vừa rồi u hồn xuất hiện đối với nàng mà nói đúng là không nhỏ kinh hãi, như là đã bại lộ, nàng cũng không có che giấu nữa thanh âm của mình. Đương nhiên có thể, ta chính là có chút ngoài ý muốn thôi. Lý Chấn Bang nhún vai. Đã bị ngươi phát hiện, vậy hôm nay coi như ta thất thủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Người áo đen gión mũi chân, thân thể sau lật, liền chuẩn bị từ vừa rồi chỗ cửa sổ ra ngoài. Không nghĩ tới cửa sổ kia trưng bày một chậu hoa đột nhiên biến thành một gốc to lớn thực vật, đem cửa sổ chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Người áo đen chỉ phòng bị trước mặt Lý Chấn Bang, nhưng không có phòng bị sau lưng, lập tức đụng phải thực vật bên trên, bị bắn ngược trở về. Người áo đen ngoài mạnh trong yếu mà hỏi, ngươi đây là ý gì? Đương nhiên là muốn cho ngươi lưu một hồi. Nơi này cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ố mẹ gạ thanh âm lười biếng trong phòng băng lên. Nhìn thấy ố mẹ gạ từ trên giường xoay người ngồi dậy, người áo đen có chút bối rối. Nàng dù sao cũng là cái cô nương, nhìn thấy một cái một mặt nhe răng cười trung niên đại hán hướng về phía mình chậm rãi đi tới, nói không sợ đó mới là nói nhảm. Mình bây giờ thế nhưng là ngay tại đi trộm tặc, nếu như lành nghề trộm thời điểm bị giết đều là giết phí công, huống chi đối phương thế nhưng là Hồng Phong Diệp gia tộc người, tại Cắt Lô Đế quốc cũng coi là quyền thế ngập trời gia tộc. Ngươi không được qua đây. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen thanh âm có chút run rẩy, thậm chí có một chút giọng nghẹn nào. Tiểu cô nương, ngươi thế nhưng là chủ động đưa tới cửa, ngươi hỏi ta muốn làm gì? Tô Mệ gã một mặt cười xấu xa nhìn xem người áo đen. Ngươi lại tới, ta liền muốn thề. Người áo đen hốt hoảng hướng sau lưng tối lui, đã thối lui đến góc tường góc kia thực vật phụ cận. Ô mẹ gạ chậm rãi hướng về người áo đen tới gần, ngay tại ổ mẹ gạ cách người áo đen còn có không đến 3 mét khoảng cách thời điểm, một vòng hàn quang từ ổ mẹ gạ sau lưng nhảy lên. Ô mẹ gạ bản năng như người, hai ngón tay kẹp lấy hàn quang, lại là một thanh sắc bén truy thủ. Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gạ cũng không khỏi một trận hãi nhiên, bởi vì nếu như không phải đối phương xuất thủ, bọn hắn ai cũng không có phát hiện, trong phòng khi nào vậy mà thêm một người. Bọn hắn không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như đối phương đầu tiên công kích là Long Miểu Miểu, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ô mẹ gã cũng không để ý tới nữ người áo đen, quay người nhìn về phía tên kia lặng yên không một tiếng động phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể người áo đen. Người áo đen bất quá mới là Bạch Ngân chiến sĩ thực lực, nhưng là ô mẹ gã ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như đối phương toàn lực ứng phó, vẫn là có khả năng sẽ thương tổn đến mình, đương nhiên cũng liền bèn bèn phá phòng mà thôi, bất quá một Bạch Ngân chiến sĩ có thể phá phòng tự long, đã rất là kinh khủng. Người là ai? Lý Chấn Bang híp mắt nhìn về phía trong phòng người áo đen, đồng thời đem chúng khói mê hôn mê Long Miểu Miểu thu nhập đến hậu thiên trong túi, hắn cũng không dám mạo hiểm nữa. Ta chính là các ngươi muốn tìm một nhánh mai. Người áo đen thanh âm không có trải qua bất luận cái gì che giấu, thanh âm bên trong tràn đầy dương cương khí tức, là một nam tử thanh âm. Ngươi là một nhánh mai? Tiên nàng đâu? Chẳng lẽ một nhánh mai có hai cái? Ô mẹ gạ có chút nghi ngờ hỏi. Một nhánh mai chỉ có ta một cái, nàng bất quá là giả mạo ta thôi. Còn hy vọng các ngươi thả nàng, chuyện không liên quan đến nàng. Người áo đen nam tử mặc dù đã tận lực bảo trì thanh âm bình tĩnh, thế nhưng là thanh âm bên trong kia một tia không dễ dàng phát giác ba động vẫn là bị hai người bắt được. Người khác bị giả mạo đều là giận không thể thành, làm sao ngươi bị giả mạo ngược lại thay người khác nghĩ? Ô mẹ gạ có chút chế nhạo mà hỏi. Ê! Ta đã quen thuộc bị người giả mạo. Kia ngươi có phải hay không cũng là giả mạo a? Ô mẹ gạ nhếch miệng. Để cho hai người ngoài ý liệu là, bất quá là một câu trò đùa lời nói, vậy mà để người áo đen nam tử có chút tức giận. Ta chính là một nhánh mai. Không thể giả được một nhánh mai. Người áo đen nam tử vậy mà đem mình che mặt miếng vải đen hái xuống, chứng minh thân phận của mình. Lần này đến phiên Lý Chấn Bang hai người sững sờ, không nghĩ tới một nhánh mai vậy mà lại làm như vậy. Ngươi đã như thế quan tâm mình xưng hảo, vì cái gì không quan tâm người khác giả mạo ngươi? Lý Chấn Bang nhìn một chút một nhánh mai, lại nhìn một chút giả mạo một nhánh mai. Hừ, đây là chuyện của ta, không cần đến các ngươi quản. Một nhánh mai hừ lạnh một tiếng.
Lý Chấn Bang đột nhiên nở nụ cười, cười tất cả mọi người mê hoặc, ngay cả ố mẹ gạ đều có chút không hiểu đấu.
Ha ha, ta đã biết, hai người các ngươi là một đôi người yêu. Ngươi là chân chính một nhánh mai, nàng là giả mạo ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vốn là không định đến đi trộm chúng ta, kết quả nàng không muốn thanh danh của ngươi bị hao tổn, cho nên có ngươi tới, kết quả ngươi đành phải theo tới rồi, ta nói không sai à? Chương 192, sư mẫu fan hâm mộ làm sao ngươi biết? Nữ người áo đen tốt ra. Ta đem xem thiên tượng tính ra. Lý Chấn Bang cơ đầu một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nói hiệu nói vượng. Một nhánh mai hừ lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói. Tốt à? Ta đoán. Lý Chấn Bang đúng vai. Các ngươi không phải liền là muốn tìm ta sao? Các ngươi đem nàng thả, ta và các ngươi đàm. Một nhánh mai kiệt ngạo nói. Ô vệ gạ trên người đấu khí màu tím lóe lên tức thu, bất quá kia thánh cấp cường giả uy áp lại thực sự đặt ở một nhánh mai trên thân. Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Ổ mẹ gạ cười lạnh nói. Một nhánh mai biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Thật xin lỗi. Nữ người áo đen nhìn một chút một nhánh mai, túi đầu xuống nhẹ nói. Một nhánh mai bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem ổ mẹ gạ sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta nhận thua, các ngươi thả nàng, ta mặc cho các ngươi xử trí. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ta có năng lực phản kháng. Ổ mẹ gạ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Chấn Bang. Một nhánh mai, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, so sánh ngươi biết ta là Hồng Phong Diệp gia tộc người, nhưng là ta không phải bảo vệ chỗ người, cho nên ta sẽ không bắt ngươi. Lý Chấn Bang một mặt chân thành nói. Vậy ngươi tìm ta muốn làm gì? Một nhánh mai nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. Cùng ngươi tâm sự, nếu như có thể mà nói, kết giao bằng hữu. Vì biểu hiện thành ý của mình, Lý Chấn Bang để ổ mẹ gạ về tới bên cạnh mình. Một nhánh mai một cái bước xa lẻn đến nữ người áo đen bên người, quan tâm hỏi, Thông Nhi, ngươi không sao chứ? Nữ người áo đen lắc đầu, nàng nhận bất quá chỉ là một chút kinh hãi, cũng không có thụ thương. Hướng Vinh ca, thật xin lỗi. Thông Nhi ghé vào một nhánh mai trên thân dịu rít khóc lên. Tốt Thông Nhi, không sao. Một nhánh mai vỗ vỗ Thông Nhi phía sau lưng trấn an nói. Thông Nhi dần dần bình tĩnh lại, một nhánh mai vịn Thông Nhi ngồi ở một bên, quay người đi tới Lý Chấn Bang trước mặt. Nói đi, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Dạng này cũng không phải nói chuyện trời đất thái độ, làm sao cảm giác ngươi muốn cùng ta đánh nhau đâu? Lý Chấn Bang nhạo báng nói. Ê! Ta gọi Mai Hướng Vinh. Một nhánh mai đối Lý Chấn Bang vừa chắp tay nói. Ai? Lý Chấn Bang thở dài, lắc đầu. Ngươi đi đi. Ta sẽ còn ở chỗ này hai ngày, là ngươi có thể tâm bình khí hòa cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, tùy thời xin đợi đại giá. Ta còn là câu nói kia, ta là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm kết giao bằng hữu. Đối với như ngươi loại này được đạo, ta còn là rất kính nghệ. Không nói gặp ngươi, ta sư mẫu chính là một đạo tặc. Sư mẫu của ngươi là một đạo tặc. Mai Hướng Minh có chút nghi ngờ hỏi. Đã ngươi là một hiệp đạo, chỉ sợ đối đạo tặc hẳn là cũng có chỗ nghe thấy a. Thời ta mẫu người giang hồ đưa ngoại hiệu vô ảnh song tinh. Vô ảnh song tinh. Ngươi nói đúng lắm. Mai Hướng Minh có chút hoài nghi nhìn xem Lý Chấn Bang. Hoàng Kim Cự Long chiến sĩ Sophia. Lý Chấn Bang chắp tay sau lưng ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói. Ngươi nói là sự thật. Mai Hướng Minh nhìn xem Lý Chấn Bang, kích động kêu lên. Hiện tại loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Vậy ngươi có thể để cho ta gặp một lần Sophia đại sư sao? Mai Hướng Vinh một mặt mong đợi nhìn xem Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang nhìn xem Mai Hướng Vinh biểu lộ, không khỏi một trận ác hàn, cho dù ai bị một tráng hán dùng loại ánh mắt này nhìn xem cũng chịu không được. Có cơ hội, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi gặp thầy Tam Mẫu, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là thế nào lặng yên không tiếng động tiếp cận chúng ta? Ngươi phải biết, hắn nhưng là một thánh cấp cường giả, hắn đều không có phát hiện ngươi tồn tại. Nếu như không phải ngươi ám sát hắn lúc toát ra sát khí, chỉ sợ hắn cũng sẽ không phát hiện ngươi. Cái này, Mai Hướng Vinh có chút do dự, mỗi người đều có bí mật của mình, nhất là võ kỹ càng là hận không thể tất cả mọi người không biết mới tốt. Nếu như thực sự khó xử, coi như xong, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao, bởi vì đó cũng không phải cái gì võ kỹ, mà là trời sinh. Ta mười mấy tuổi thời điểm đột nhiên phát hiện thân thể của mình có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, trừ phi chạm đến ta, bằng không bình thường người đều không phát hiện được. Ẩn thân. Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi. Không phải. Ta đem cái này kỹ năng gọi là bắt chước ngụy trang, chính là có thể bắt chước hoàn cảnh chung quanh tiến hành biến hóa, ta cho ngươi che giấu một chút. Mai Hướng Minh nói xong, thân thể vậy mà biến mất không thấy. Lý Chấn Bang tập trung tinh thần lực quét mắt cả phòng cũng không có phát hiện hắn, ố vệ gạ tập trung toàn lực cũng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy vị trí của hắn, đưa tay đi chạm đến một chút, quả nhiên mò tới một cái thực thể. Kinh hãi nhất không ai qua được Mai Hướng Minh, hắn lúc đầu rất có lòng tin không bị phát hiện, kết quả không nghĩ tới ố mẹ gạ vậy mà chính xác tìm được vị trí của hắn, vừa rồi hắn biến mất về sau, thế nhưng là cố ý di động một chút vị trí. Ô mẹ gạ vây quanh Mai Hướng Vinh dạo qua một vòng, con mắt cũng không nhìn thấy sơ hở gì. Trong lòng của hắn cũng là hãi nhiên, mình thánh ma đạo sư tinh thần lực, vậy mà mới có thể cảm giác được một chút dị dạng, nếu như không phải trước đó có chuẩn bị, hắn cũng rất khó phát hiện Mai Hướng Vinh. Mai Hướng Vinh đột nhiên hiện ra thân thể, phản phất lập tức chống rông xuất hiện, để Lý Chấn Bang không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hướng Vinh đại ca, ngươi nói cho ta một chút người kỹ năng này thôi. Thật sự là quá làm cho người ta giật mình, nó cùng ẩn thân kỹ năng khác nhau là cái gì? Cho ngươi xem cái chơi vui, đừng dọa đến ngươi. Mai Hướng Vinh nói xong, hướng phía Lý Chấn Bang đi đến. Một cái tay của hắn vậy mà liền như thế hư không tiêu thất, sau đó một cái chân, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu trên không trung hướng phía Lý Chấn Bang trôi nổi tới, cuối cùng ngay cả đầu cũng đã biến mất. Rất nhanh, Mai Hướng Vinh thân thể lại đồng dạng hiện ra, ngươi có thể khống chế thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ phận biến mất. Lý Chấn Bang khiếp sợ nhìn xem Mai Hướng Vinh. Không phải biến mất, là mô phỏng thành cảnh vật chung quanh dáng vẻ,
ngươi có thể tới sờ một chút. Mai Hướng Vinh thân thể hư không tiêu thất, Lý Chấn Bang đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút, quả nhiên mò tới thực thể. Ta kỹ năng này có thể theo thực lực bản thân tăng lên mà trở nên càng thêm hoàn mỹ, ta tin tưởng làm ta đạt tới hoàng kim chiến sĩ cấp bậc về sau, thành cấp cường giả muốn phát hiện ta đều rất khó. Mai Hướng Vinh tự tin nói. Ô mẹ gã nhẹ gật đầu, không có chút nào hoài nghi. Hắn hiện tại Thánh Ma đạo sư tinh thần lực cũng bất quá mới miễn cưỡng phát hiện hắn, Thánh chiến sĩ nếu như chỉ là dựa vào cảm giác muốn phát hiện hắn đoán chừng đã rất khó, trừ phi hắn cách Thánh chiến sĩ rất gần tình huống dưới. Lý Chấn Bang nhìn xem Mai Hướng Vinh trực tiếp không biết nói cái gì cho phải, kỹ năng này thật sự là quá bờ UG, ẩn thân kỹ năng tại cấp bậc thấp thời điểm dùng rất tốt, thế nhưng là đối mặt cao thủ chân chính, không có một chút tác dụng. Ta tin tưởng ta sư mẫu nhất định sẽ thích vô cùng người kỹ năng này. Lý Chấn Bang lắc đầu không thể tưởng tượng nổi than thở. Nghe được Lý Chấn Bang nâng lên Sophia, Mai Hướng Vinh trong ánh mắt lóe ra sùng bái quan mang. Chương 193, đáng tin fan hâm mộ Mai Hướng Vinh ô mẹ gà đại ca, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ à. Lúc này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Nói tới chỗ này, Lý Chấn Bang đông nhiên vỗ đầu một cái, đem Long Miểu Miểu từ hậu thiên trong túi phóng ra. Cái này tiểu cô nãi nãi nếu như biết mình không để cho nàng xem thật kỹ một chút cái này Mai Hướng Vinh kỹ năng, nàng khẳng định phải đem mình tháo thành tám khối không thể. Long Miểu Miểu vào ngày kia trong túi đã bị đa đa cấp cứu tỉnh, hậu thiên túi chuyện bên ngoài nàng tự nhiên cũng biết một chút. Ra về sau, trước tiên đi tới Mai Hướng Vinh bên người, quan sát tỉ mỉ. Ta tựa hồ gặp qua tương tự kỹ năng, bất quá không có ngươi thần kỳ như vậy. Long Miểu Miểu dò xét xong về sau, nghĩ nghĩ nói: "A, Miểu Miểu, ngươi gặp qua tương tự kỹ năng, cùng ta nói một chút thôi." Lý Chấn Bang tò mò hỏi. Mai Hướng Vinh cũng mở to hai mắt nhìn về phía Long Miểu Miểu. Long Miểu Miểu nâng cao ngẩng đầu lên, háng giọng một cái: "Ta tại Đông Đại Lục thời điểm gặp qua thú nhân tộc một chủng tộc sẽ tương tự kỹ năng, bất quá không có thần kỳ như vậy. Bọn hắn đứng im bất động thời điểm người bình thường xác thực rất khó phát hiện, nhưng khi bọn hắn di động thời điểm cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn thấy một chút mánh khóe." "Nha, ta đã biết, ngươi nói là thần lằn tộc quần tắc kẻ hoa nhất tộc a." Ô mẹ gà đột nhiên kêu lên. "Ngươi vậy mà biết tắc kẻ hoa nhất tộc a?" Long Miểu Miểu kinh ngạc nhìn xem ô mẹ gà. "Xin nhờ, mặc dù bọn hắn không có cự long huyết thống, nhưng là vẫn có một ít yếu ớt á long huyết thống, ta có thể không biết sao?" "Long tộc sự tình, ta còn là hiểu rõ một chút." Ô mẹ gà ngượng ngùng nói, hắn kèm chút đem lai lịch của mình cho tuôn ra tới. "Tắc kẻ hoa tộc, có cơ hội ngược lại là muốn đi nhìn một chút." Mai Hướng Minh tự lẩm bẩm. "Ta cho ngươi viết một phong thư, ngươi mấy ngày nay liền đi bái phòng thầy ta mẫu. Có lẽ ngươi thật là có cơ hội đi Đông Đại Lục nhìn xem." Lý Chấn Bang vừa cười vừa nói. Hắn nhưng là nghe nói sư mẫu Sophia gần nhất chuẩn bị đi Đông Đại Lục đi dạo đâu. "Thật sao?" Mai Hướng Minh nhìn xem Lý Chấn Bang ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. "Ta có thể đi theo sao?" Thôi Thông Nhi gương mặt ửng đỏ, có chút mong đợi nhìn xem Lý Chấn Bang. "Hai người các ngươi ngược lại là đều có thể đi bái kiến thầy ta mẫu, bất quá có thể hay không đi Đông Đại Lục không phải ta nói được rồi." Lý Chấn Bang nhún vai, như nói thật nói. "Chỉ có thể cùng Hướng Minh ca cùng một chỗ liền tốt." Thôi Thông Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói. Mai Hướng Vinh một tay lấy Thôi Thông Nhi ôm vào trong ngực. "Khu, khu, hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút trường hợp?" Ô mẹ gà hắng giọng một cái bất đắc dĩ nói. Thôi Thông Nhi nghe được ô mẹ gà, sắc mặt càng đỏ, dãy rủa lấy chuẩn bị thoát khỏi Mai Hướng Vinh. Mai Hướng Vinh ngược lại là không chút quan tâm, ngược lại ôm chặt hơn. Lý Chấn Bang đem viết xong tin giao cho Mai Hướng Vinh, dặn dò bọn hắn một đường cẩn thận, đồng thời để Mai Hướng Vinh ở trên tường vẽ lên một nhánh mai tiêu ký. "Chấn Bang thiếu gia, cái không gian này chấp nhận trả lại cho ngươi." Thôi Thông Nhi đem trong tay không gian giới chỉ đưa cho Lý Chấn Bang. "Các ngươi về sau hành tẩu giang hồ dùng, các ngươi hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bẩn, chỉ sợ mình cũng sẽ không tiện hồ đi. Coi như lần này quen biết đưa các ngươi lễ vật tốt. Thế nhưng là cái này quá quý báu, chúng ta làm sao nhận được lên a?" Thôi Thông Nhi làm sao có ý tứ tiếp nhận Lý Chấn Bang lễ vật đâu. "Huống chi đây chính là một chiếc nhẫn. Thông Nhi, đã đây là Chấn Bang huynh đệ hảo ý, chúng ta liền nhận lấy tốt." Mai Hướng Minh suy tư một chút, đối Thôi Thông Nhi mở miệng nói ra. "Thế nhưng là trong này còn có thật là nhiều kim tệ ngân tệ cùng bạch thủy tinh chứa giá trị thẻ a." Thôi Thông Nhi nói, đem trong giới chỉ tất cả mọi thứ đều đặt ở trên mặt bàn. "Chấn Bang huynh đệ, chiếc nhẫn kia chúng ta tiện tay hạ, tiền này chúng ta tâm lĩnh." Nhìn trên bàn bày đầy kim tệ ngân tệ, Mai Hướng Vinh một chút đều không do dự, đối Lý Chấn Bang mở miệng nói ra: "Các ngươi dọc theo con đường này còn cần vòng nghèo, bởi vì cái gọi là nghèo nhà giàu đường mà." "Chấn Bang huynh đệ, nghèo nhà giàu đường là không sai, nhưng đây cũng quá giàu. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, tiền này thật sự là tuyệt đối không thể thu." Mai Hướng Vinh lắc đầu, kiên định nói: "Hướng Vinh huynh, đây cũng là tiểu đệ tấm lòng thành a." Mai Hướng Vinh đi tới bên bàn bên trên, dơ lên một viên kim tệ. "Chấn Bang huynh đệ, ta chỉ nhận lấy cái này một viên kim tệ." Mai Hướng Vinh ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lý Chấn Bang. "Tốt, ta liền không cường nhân chỗ khó khăn. Một viên liền một viên." Lý Chấn Bang nhìn xem Mai Hướng Vinh con mắt, trong lòng hơi động, gật đầu đồng ý xuống tới. "Ô mẹ gạ tiền bối, Chấn Bang huynh đệ, nếu như không có sự tình khác, chúng ta liền cáo tử." Nhìn xem bên ngoài đã dần dần trắng bệnh chân trời, Mai Hướng Vinh chắp tay nói. "Hướng Vinh huynh, ta có một câu không biết có nên nói hay không." Lý Chấn Bang do dự một chút, mới lên tiếng nói. "Chấn Bang huynh đệ, có lời gì nói thẳng liền tốt, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó." Mai Hướng Vinh nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. "Hướng Vinh Vinh, làm một hiệp đạo, hy vọng ngươi có thể nghe ta một câu. Người giàu có không nhất định đều là vì giàu bất nhân người, người nghèo cũng không nhất định đều là nghèo lại ích kiên hạng người. Chấn Bang huynh đệ, ngươi ta nhất định nhớ kỹ. Chúng ta sau này còn gặp lại."
Mai Hướng Ninh nhẹ gật đầu, lần nữa hướng về phía Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gạ vừa chắp tay, mang theo Thôi Thông Nhi từ cửa sổ nhảy ra ngoài. "Chấn Bang ca, ngươi nói bọn hắn thật sẽ đi tìm mẹ nuôi các nàng đi sao?" "Đương nhiên sẽ, mà lại khẳng định là thu thập xong hành trang về sau, ngựa không ngừng vó chạy tới." "Ngươi làm sao xác định như vậy?" "Ai bảo Hướng Ninh huynh là thầy ta mẫu đáng tin fan hâm mộ đâu?" "Đáng tin fan hâm mộ? Đó là vật gì?" "Đáng tin fan hâm mộ chính là nếu như ta đi chỗ rất xa, chúng ta thời gian rất lâu không thấy. Ngươi nghe nói ta trở về, đi gặp sư mẫu, ngươi có thể hay không trước tiên đi tìm ta?" "Đương nhiên sẽ." "Vậy ngươi chính là ta đáng tin fan hâm mộ. Vậy ngươi có thể hay không trước tiên tới gặp ta?" "Ta cũng không phải ngươi đáng tin fan hâm mộ, ta tại sao muốn trước tiên đi gặp ngươi?" "Ngươi hỗn đản, ta mới không phải ngươi đáng tin fan hâm mộ, đời ta không phải, kiếp sau cũng không phải là." Long Miểu Miểu tức giận tiện tay đem trên bàn một thanh kim tệ ném về Lý Chấn Bang. "Miểu Miểu, đây chính là chiếu lấp lánh kim tệ a." Lý Chấn Bang không nói gì, Ô Mẹ Gạ trước kêu rên. Hắn vội vàng đem trên bàn tiền cùng chữ giá trị thẻ đều thu vào trong không gian giới chỉ, mặc dù hắn hiện tại đã không thiếu tiền, thế nhưng là Cự Long Vĩnh Viễn sẽ không ghét bỏ chiếu lấp lánh kim tệ thế nhưng là càng nhiều càng tốt ta. Thu hồi trên bàn tiền, Ô Mẹ Gạ sắp tán rơi trên mặt đất kim tệ cũng xa xỉ dùng ma pháp nhặt. Long Miểu Miểu cầm một cái gối đầu đuổi theo Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang đang phòng xếp bên trong tránh trái tránh phải, may mắn phòng không gian đầy đủ, bằng không hắn thật đúng là không nhất định chạy đi được. Chương 194, La Bố Sâm rừng sáng sớm hôm sau, Lý Chấn Bang ba người liền mặt lạnh lấy trả phòng đi. Người của quán rượu nhìn thấy ba người sắc mặt khó coi, cũng không dám hỏi thăm, vội vàng làm sửa lại trả phòng thủ tục. Khi bọn hắn quét dọn vệ sinh thời điểm, nhìn thấy trên tường kia bắt mắt một nhánh hoa mai về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, đồng thời cũng tại cảm khái, Hồng Phong Diệp gia tộc người chính là không giống, cứ việc sắc mặt khó coi một chút, nhưng ít ra nói lời giữ lời. Đương Lý Chấn Bang ba người rời đi Bình An trấn thời điểm, một nhánh mai danh hào lại một lần chuyển khắp Bình An trấn. Toàn bộ Bình An trấn phú hào các quý tộc tại trong khoảng thời gian khá dài đều lòng người bàng hoàng, ngay cả Hồng Phong Diệp gia tộc người đều ăn quả đắng, bọn hắn chẳng phải là khó hơn. Không có ai biết, một nhánh mai giờ phút này đã rời đi Bình An trấn, chạy đế đô cả dồn thành mà đi. Thẳng đến thật lâu về sau, phú hào quý tộc sinh hoạt khôi phục thái độ bình thường, nhưng là vẫn không có ai dám nhắc tới một nhánh mai danh tự, thậm chí phú hào quý tộc bọn nhỏ danh tự đều không mang theo chữ mai, bất quá những kẻ nghèo hèn tên của hài tử cũng không phải ít có chữ mai. Lý Chấn Bang ba người trải qua mấy ngày lặn lội đường xa đi tới Lá Dụng trấn, Lá Dụng trấn danh tự tồn tại cũng không phải bởi vì mùa thu lá dụng. Lá Dụng trấn thừa thái một loại gọi là lá dụng lòng cây, loại cây này sinh trưởng rất nhanh, chất gỗ dị thường cứng rắn, phi thường thích hợp làm đồ dùng trong nhà. Nơi này là toàn bộ đế quốc thợ mộc nhiều nhất địa phương, sản xuất gia công đồ gỗ cùng vật liệu gỗ bán ra là Lá Dụng trấn chủ yếu lợi nhuận phương thức. Lý Chấn Bang ba người còn giống thường ngày, tiến vào Lá Dụng trấn một gian quán ba mãi mãi cũng là tìm hiểu tin tức mới nhất nơi tốt. "Người nghe nói không? Gần nhất La Bố Sâm rừng nghe nói có thần tích xuất hiện a." Một trên tay tràn đầy vết chai, dâu ria hoa dâm lao đầu đối trước mặt mấy người nói: "Ta nói mấy ngày nay chúng ta Lá Dụng trấn dòng binh đoàn đều ra khỏi thành chưa về, nguyên lai đều là đi La Bố Sâm rừng a." Một dâu quay nón trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta cũng nghe nói, đáng tiếc chúng ta là thợ mộc, không có lính đánh thuê thực lực kia, nếu không ta cũng đi qua nhìn một chút." Một người thanh niên khác người phụ hòa nói: "Chúng ta làm thợ mộc vẫn là an tâm làm chúng ta thợ mộc, lính đánh thuê đó cũng đều là đầu đao liếm máu sống, ta còn là thích an ổn sinh hoạt, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn làm một thợ mộc." Một trên mặt có một đạo mặt sẹo trung niên nhân đối tên thanh niên kia người nói. Người thanh niên hiển nhiên có chút e ngại người trung niên mặt sẹo, cúi đầu xuống không có lên tiếng. Người trung niên mặt sẹo trước tiên là một lính đánh thuê, về sau lựa chọn tối lui ra khỏi lính đánh thuê trở thành một thợ mộc. Bởi vì có thực lực làm cơ sở, cho nên người trung niên mặt sẹo thợ mộc tại Lá Dụng trấn vẫn là có chút danh tiếng. Lý Chấn Bang ba người liếc nhau một cái, trong lòng hiểu rõ, khó trách trong quán rượu cơ hồ không có một cái nào lính đánh thuê, nguyên lai đều là đi La Bố Sâm rừng. Nếu như La Bố Sâm rừng thật sự có thần tích, vậy liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ có bảo tàng xuất hiện. Có Ố Mẹ Gạ đầu này cự long tọa chấn, bọn hắn còn có cái gì có thể e ngại, cho nên đều có chút kích động. Bất quá ba người vẫn là nhẫn mại tính tình, tiếp tục thám thính lấy những người khác tin tức. Nơi này cách La Bố Sâm lâm khả là không gần, mà lại ba người nếu như đi La Bố Sâm rừng, đó chính là cách Long Thành càng ngày càng xa. Ba người tại quán ba thám thính một phen, lại đi dòng binh công hội ngồi vững tin tức này, ba người thương lượng một chút về sau, không có nghỉ ngơi, lại vội vàng rời đi Lá Dụng trấn, chạy La Bố Sâm rừng phương hướng tiến đến. Trên đường đi, ba người đụng phải không ít người, trong đó không thiếu to to nhỏ nhỏ dòng binh đoàn, cũng có rất nhiều top 5 top 3 đi đường thực lực không kém người. Ba người ngoại trừ Ô Mẹ Gạ dáng người có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng bên ngoài, hai cái tiểu hài tự nhiên đều không có bị đám người để vào mắt, cho nên trên đường đi cũng không có cái gì người cùng bọn hắn tiếp lời. Nhân số ít ưu thế chính là hành động mau lẹ, trong ba người thực lực kém nhất nên tính là Lý Chấn Bang, nhưng Lý Chấn Bang là lấy tốc độ lấy sừng, cho nên tiến lên cũng sẽ không kéo mọi người chân sau. Đưa ba người đổi tới La Bố Sâm ngoài rừng vây thời điểm, ngoài rừng rậm vây khu vực đã bị thế lực khắp nơi chia cắt, khắp nơi đều dựng lấy nhan sắc khác nhau liều vải. Có một ít trên lều còn mang theo gia tộc hoặc là dòng binh đoàn huy chương. Hồng Phong Diệp gia tộc cũng không ngoại lệ, chỉ cứ lấy một chỗ tầm mắt rất tốt rất khoáng đạt khu vực, để Lý Chấn Bang có chút ngoại ý muốn chính là ngay cả học viện hoàng gia dòng binh đoàn đều tới, xem ra cái này thần tích vẫn là khiên động không ít người. Ven rừng rậm có bộ đội chấn giữ, hiện tại bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời tiến vào. Bộ đội xuất hiện ở đây mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa có mâu thuẫn gia tộc và lính đánh thuê tại ngoài rừng rậm vây làm sàng làm bậy, ngoài rừng rậm vây dù sao cũng là tới gần thành trấn. đương nhiên tiến vào rừng rậm bên trong về sau, bọn hắn liền mặc kệ. Lớn dòng binh đoàn cùng đại gia tộc cũng không có vội vã hành động, chỉ là phái ra mấy người đi vào đánh một chút tiền trạm, thậm chí có đều không có phái người ra ngoài, chỉ là chờ ở chỗ này. Ngược lại là những cái kia đan bang, top 5 top 3 người cùng một chút không có doanh trướng nhỏ dòng binh đoàn đều đội vã chui vào La Bố Sâm trong rừng. Bọn hắn rất rõ ràng, chờ đến thần tích xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy bọn hắn trên cơ bản ngay cả canh đều uống không lên. Nếu như thừa dịp bây giờ có thể phát hiện chút gì manh mối, có lẽ một hồi có thể bán phía trên một chút mà giá tiền rất lớn, nếu như có thể phát hiện tốt một chút đồ vật, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ qua phát hiện thần tích độc chiếm, bởi vì vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trấn Bang, ngươi cũng tới. Đột nhiên có một cái thanh thúy giọng nữ từ Lý Trấn Bang sau lưng truyền đến. Nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lý Trấn Bang vừa quay đầu lại, nhìn thấy hướng hắn đi tới đúng là hắn nhị tỷ Lý Nhược Tinh. Lý Nhược Tinh một thân kim sắc chiến giáp trên máy, vắt trên lưng lấy một thanh trọng kiếm, bộ pháp trầm ổn, xem ra trong khoảng thời gian này tu vi lại có tăng trưởng. Bên này xuất hiện thần tích, ta đương nhiên phải tới thăm xem xét, mà lại đại tỷ cũng tới. Trong khoảng thời gian này không thấy, thân thể vừa dài bền chắc. Nếu như ngươi nếu có thể tu luyện đấu khí, nhất định là một không tệ chiến sĩ. Lý Nhược Tinh đi đến Lý Trấn Bang bên người, vỗ vỗ Lý Trấn Bang bả vai, an ủi. Lý Trấn Bang lắc đầu, mặc dù mình không thể tu luyện đấu khí, nhưng là mình nội lực giao đấu khí chỉ mạnh không yếu. Bất quá không có ai biết nội lực của hắn tồn tại, coi như ô mẹ gạ cũng không rõ ràng, hắn chỉ là biết mình năng lực có chút cổ quái mà thôi. Đại tỷ cũng tới. Cũng thế, hai người một mực như hình với bóng, bất quá tại sao không có thấy nàng? Lý Trấn Bang nghi ngờ hỏi. Đại tỷ ở gia tộc trong lều bài đâu? Nói cho ngươi a. Lần này thế nhưng là đại trưởng lão tự mình dẫn đội tới. Lý Nhược Tinh có chút nghĩ mà sợ nói. Trong gia tộc đại trưởng lão thế nhưng là quyền uy tuyệt đối, tất cả mọi người không có không sợ, liền xem như Lý Trấn Bang đối đại trưởng lão cũng là kính sợ có phép. Chương 195, khuyên đủ vậy ta cũng nhanh đi bái kiến một cái đi. Bạn nhất bị phát hiện, không có đi thi lễ, ta liền thảm rồi. Lý Trấn Bang cười cùng Lý Nhược Tinh đánh xong chào hỏi, chạy gia tộc lều vải đi tới. Lý Nhược Tinh cười một tiếng, không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất Lý Trấn Bang, vậy mà cũng sẽ đối đại trưởng lão có chút e ngại. Lý Trấn Bang sắp đi đến Hồng Phong Diệp gia tộc ở giữa lều vải lớn thời điểm, gia tộc thị vệ ngăn cản Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang nghi hoặc nhìn cái này mấy tên thị vệ, hắn xác định bọn hắn là nhận biết mình. Thiếu gia, phiền phức ngài chờ một chút, Lý Nhược Nguyệt tiểu thư đang ở bên trong bái kiến đại trưởng lão. Đợi nàng sau khi đi ra, tiểu nhân đi vào thông báo. Một thị vệ có chút ấy này nói. Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, đứng ở đại trướng bên ngoài chờ, thị vệ cảm kích nhìn thoáng qua Lý Trấn Bang. Cái này cũng bình thường, ngược lại là mình có chút lô mang rồi. Hiện tại Lý Trấn Bang trong gia tộc địa vị đã kéo lên đi lên, nhưng hắn đối bọn hắn những này phổ thông thị vệ vẫn lễ phép có thừa. Thời gian không dài, Lý Nhược Nguyệt từ trong đại trướng đi ra, thấy được ngay tại cổng nhàm chán cùng cái khác thị vệ xà đạm Lý Trấn Bang. Trấn Bang, ngươi cũng tới. Đại tỷ, đã lâu không gặp biến sinh đẹp hơn. Lý Trấn Bang lấy lòng nói. Lâu như vậy không thấy, miệng nhỏ vẫn là ngọt như vậy, phải thật tốt bảo trì nha. Lý Nhược Nguyệt vừa nói bên cạnh bóp bóp Lý Trấn Bang gương mặt. Đại tỷ, nhiều người như vậy đâu? Chừa chút cho ta mà mặt mũi a. Lý Trấn Bang tuét miệng cười khổ nói. Tiểu Thí Hải, trưởng thành, biết mặt mũi. Ngươi trong gia tộc uy phong sức lực đâu? Nhiều người như vậy cho ngươi chỗ dựa, ngươi lúc nào cũng cho đại tỷ ta chống đỡ chỗ dựa. Lý Nhược Nguyệt luốt luốt Lý Trấn Bang đầu, bá đạo nói. Đại tỷ, chỉ cần ngươi nói chuyện, tiểu đệ ta như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây tuyệt không mập mờ. Lý Trấn Bang vội vàng biểu lấy quyết tâm. Nhìn thấy Lý Trấn Bang dáng vẻ, Lý Nhược Nguyệt phốc một tiếng bật cười. Tốt, tốt, tiểu đệ trưởng thành. Về sau tỷ tỷ không bóp mặt của ngươi, cam đoan đây là một lần cuối cùng. Nói xong, Lý Nhược Nguyệt lại méo méo Lý Trấn Bang mặt, miệng bên trong hài lòng nói ra, so Nhược Tinh mặt còn muốn bóng loáng, còn có xúc cảm, ta đều có chút hối hận. Ê, tỷ, ngươi không phải nói một lần cuối cùng sao? Tại sao lại bóp ta? Lý Trấn Bang một mặt ủy khuất nói. Là một lần cuối cùng, vừa rồi lần này là hôm nay một lần cuối cùng. Lý Nhược Nguyệt ném trợn mắt hốc mồm Lý Trấn Bang, hướng phía xa xa Lý Nhược Tinh đi đến. Thị vệ trung quanh đều cố nén không cười lên tiếng, vừa rồi ngăn lại Lý Trấn Bang thị vệ đổi đội và nói, thiếu gia, đại trưởng lão gọi đến ngươi. Xin ngài đi vào đi. Lý Trấn Bang xoa mặt, cất bước đi vào đại trướng, sau lưng truyền đến bọn thị vệ ha ha tiếng cười to. Văn bối Lý Trấn Bang bái kiến đại trưởng lão. Lý Trấn Bang hai tay ôm quyền, 90 độ cúi đầu. Đứng lên đi. Trấn Bang, ngươi lần này tới đây cũng là vì trong truyền thuyết thần tích sao? Đại trưởng lão thanh âm nghiêm túc hỏi. Hồi đại trưởng lão, ta đi ngang qua lá dụng trấn thời điểm nghe nói thần tích sự tình, liền muốn tới kiến thức một chút. Lý Trấn Bang cung kính hồi đáp. Nam Hải tử là hẳn là nhiều tích lũy dấu chấm lịch cùng kiến thức. Ngươi lần này tới có người bồi tiếp sao? Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Ô mẹ gạ đại ca bồi tiếp ta. Ô mẹ gạ. Đầu kia phỉ thúy cự long a. Lần này ngươi xem một chút liền tốt, đừng quá mức tại xâm nhập, tiến vào rừng rậm về sau không nên rời đi bên cạnh hắn. Đại trưởng lão do dự một chút nói. Đại trưởng lão, ngài đây là ý gì? Lý Trấn Bang có chút khốn hoặc nhìn đại trưởng lão. Lần này thần tích không phải bình thường, sợ rằng sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu a. Các ngươi những vạn bối này đều là gia tộc hy vọng, ta không hy vọng các ngươi ở chỗ này có chỗ tổn thất. Không thể nào. Nghiêm trọng đến thế sao? Lý Trấn Bang kinh ngạc nhìn xem đại trưởng lão. Chỉ sợ sẽ chỉ so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy được Nguyệt Nhược Tinh kia hai nha đầu đi. Lần này ta không có đồng ý các nàng theo gia tộc cùng một chỗ hành động, các nàng tại hoàng gia dòng binh đoàn ngược lại sẽ an toàn hơn một chút.
Không thể nào.
Hoàng gia dòng binh đoàn làm sao có thể so gia tộc còn muốn an toàn? Lý Chấn Bang càng thêm nghi ngờ.
Rất nhiều chuyện ngươi không rõ ràng, vì cái gì dòng binh đoàn nhiều như vậy, dám lấy hoàng gia dòng binh đoàn mệnh danh cũng chỉ có một cái.
Cả dồn hoàng gia học viện cùng đế quốc quan hệ không chỉ có riêng là cung cấp kinh phí đơn giản như vậy.
Ngài là nói hoàng gia dòng binh đoàn thế lực sau lưng nhưng thật ra là quốc vương bệ hạ.
Lý Chấn Bang trợn tròn trong mắt nhìn xem đại trưởng lão, nếu quả như thật là như vậy, xác thực hoàng gia dòng binh đoàn muốn an toàn hơn một chút.
Không nói trước thực lực như thế nào, chỉ dựa vào thế lực sau lưng, các lô đế quốc bên trong bất luận cái gì tổ chức cũng không dám tùy tiện đắc tội.
Ta không hề nói gì.
Đại trưởng lão thần bí cười cười.
Ê! Lý Chấn Bang không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà cũng có như thế một mặt.
Tốt, không có việc gì nhân huynh liền ra ngoài đi.
Nhớ kỹ ta, không muốn xâm nhập trong rừng rậm, không nên rời đi ổ mẹ gà bên người.
Đại trưởng lão một mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Chấn Bang.
Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu thối lui ra khỏi đại trướng.
Hắn có thể không rời đi ổ mẹ gà, nhưng là để hắn không tiến vào rừng rậm chỉ sợ cũng thực khó tầm bệnh.
Ra đại trướng về sau, Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gà hai người hội hợp, đem đại trưởng lão nhắc nhở hắn cẩn thận nói cho hai người.
Ổ mẹ gà nhíu mày, lúc đầu hắn coi là rất đơn giản sự tình, bây giờ nhìn lại cũng không có đơn giản như vậy.
Hồng Phong Diệp gia tộc đại trưởng lão chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung, hắn biết mình là một đầu phỉ thúy cự long, lại còn như thế dặn dò Lý Chấn Bang, chắc hẳn lần này sẽ hung hiểm rất nhiều.
Chấn Bang, vậy sao ngươi nghĩ?
Đã đi ra ngoài là lịch luyện, vậy khẳng định là biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi.
Bất quá chúng ta cũng không nóng nảy, tất cả mọi người án binh bất động, chúng ta cũng lặng lẽ trốn ở một bên chờ lấy tốt.
Mà lại lần này chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, không muốn lô mãng, mạng nhỏ trọng yếu nhất, thực sự không được chúng ta liền lui ra ngoài.
Ta tới đây vẫn là lấy lịch luyện làm chủ, bằng vào ta hiện tại năng lực, vẫn là không cân nhắc bảo bối tốt.
Lý Chấn Bang rất sáng suốt nói.
Hắn là phải vào rừng rậm, nhưng là không có nghĩa là hắn muốn bảo, có cơ hội vớt chút canh nước cũng là có thể, tạm thưởng hắn vẫn là kính nhi viên chi.
Tinh linh thử đa đa bị Lý Chấn Bang giấu ở trong quần áo, tâm bảo làm sao có thể thiếu được cái này trợ lực.
Đa đa được phóng thích sau khi đi ra, lộ ra rất là hưng phấn, từ khi đi theo Lý Chấn Bang về sau, nó thế nhưng là thật lâu không có tâm bảo.
Huống chi lần này cũng không phải tìm kiếm bảo tàng, đây chính là thần tích a.
Thần tích kém nhất cũng phải là thượng cổ di tích loại hình bảo tàng a.
Ba người một chuột cũng không có chờ bao lâu, vẹn vẹn đợi ba ngày thời gian, La Bố Sâm rừng liền phát sinh dị thường.
Chương 196, vài La Sâm rừng tầm bảo rõ ràng là ban ngày, bầu trời lại đột nhiên trở nên âm trầm, tiếng sấm ầm ầm xé rách chân trời, ngay tại đám người kinh hãi thời điểm, La Bố Sâm rừng chỗ sâu sáng lên bảy sắc bảo quang.
Bảy sắc bảo quang bắn thẳng đến chân trời, đâm rách bầu trời tăm tối, bầu trời đều bị phủ lên thành bảy loại nhan sắc.
Thần tích xuất hiện,
không biết là ai trước hô lên, tất cả mọi người xôi trào, buông xuống trong tay công việc, cầm vũ khí lên hô bằng dẫn bạn bọn vào La Bố Sâm rừng.
Một vài gia tộc lớn cùng đại dòng binh đoàn cũng dao động, bất quá bọn hắn dù sao cũng là có tổ chức có kỷ luật đội ngũ, cũng không có giống cái khác đám hỗn hợp, chen chúc tràn vào rừng rậm, mà là nhanh chóng tụ họp lại.
Đương đội ngũ tập kết hoàn tất về sau, tại riêng phần mình lĩnh đội dẫn đầu dưới, lần lượt tiến vào La Bố Sâm rừng.
Hiện tại không có xuất phát ngoại trừ Lý Chấn Bang ba người bên ngoài, chỉ còn lại 7 chi đội ngũ, trong đó liền bao quát Hồng Phong Diệp gia tộc cùng Hoàng gia dòng binh đoàn.
Bọn hắn cũng đều chuẩn bị chờ lệnh, nhưng là cũng không có vội vã tiến vào trong rừng rậm.
Lý Chấn Bang tại Hoàng gia dòng binh đoàn trông được đến Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh thân ảnh, các nàng bên người cũng không ít người.
Bất quá những người này cũng không phải là một đội ngũ, mà là chia làm một số tiểu đội, những này hẳn là bọn hắn bình thường huấn luyện lúc lính đánh thuê tiểu đội.
Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không quá khứ tự làm mất mặt, hiện tại nếu là quá khứ rất có thể sẽ bị hiểu lầm ảnh hưởng bọn hắn.
Lý Chấn Bang cũng không có lựa chọn tiến vào Hồng Phong Diệp gia tộc đội ngũ, hắn chuẩn bị ba người xông xáo La Bố Sâm rừng.
Bảy sắc bảo quang dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, bầu trời lại khôi phục thanh minh, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác.
Bảy chi đội ngũ rốt cục có người bắt đầu tiến vào La Bố Sâm rừng, cái này phảng phất đốt lên một cái khác sáu chi đội ngũ cũng bắt đầu có thứ tự tiến vào La Bố Sâm rừng.
Bọn hắn phảng phất thương lượng xong, lẫn nhau đều duy trì tương đương khoảng cách, cũng không có từ một chỗ tiến vào rừng rậm.
Nhìn thấy những người khác động, Lý Chấn Bang ba người cũng lặng lẽ từ một chỗ địa phương không đáng chú ý âm thầm vào rừng rậm.
Đứng nhìn ngoài rừng rậm vây ngay từ đầu người đông nghìn nghị tinh kỳ thế nhật, thế nhưng là những người này vùng đến La Bố Sâm trong rừng về sau, liền lộ ra quá thưa thớt.
Vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy nơi xa bóng người đông đảo, thế nhưng là đi một hồi, liền đã trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả.
Đa đa, tiến vào nơi này về sau có cái gì cảm ứng a?
Xin nhờ, đây mới là rừng rậm bên ngoài, vừa rồi thất thải bảo quang thế nhưng là tại rừng rậm chỗ sâu nhất, ta bây giờ có thể có cảm giác gì a?
Đa đa bất đắc dĩ nói,
ta không phải nói cảm giác này, ý của ta là kể bên này có cái gì quý giá thảo dược, cao giai ma thú cái gì.
Lý Chấn Bang vội vàng giải thích nói,
hắn cũng không có nghĩ qua vừa mới tiến đến liền có cái gì thu hoạch, lại nói hắn cũng không phải chạy cuối cùng tặng thưởng đi.
Nhắc tới cũng kỳ quái, thất thải bảo quang xuất hiện trước đó, ta còn có thể cảm giác được một chút ven rừng rậm xuất hiện một chút dược thảo cùng đê giai ma thú, thế nhưng là vừa tiến đến về sau, ta vậy mà cái gì đều không cảm giác được.
Đa đa nghi ngờ nói,
sự tình khác thường tất có yêu. Lý Chấn Bang đem tình huống này nói cho ổ mẹ gạ cùng Long Miểu Miểu, nhắc nhở hai người đều muốn cẩn thận, ổ mẹ gạ cũng nhắc nhở hai người không nên rời đi mình 5 mét phạm vi.
Tiến vào rừng rậm về sau, ổ mẹ gạ cũng cảm giác được rừng rậm này mười phần cổ quái, liền xem như hắn toàn lực ứng phó tình huống dưới, tinh thần lực bao trùm phạm vi cũng bất quá so ánh mắt hơi xa một chút, cái này tại bình thường thế nhưng là mười phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ba người cẩn thận đi vào, tốc độ đương nhiên sẽ không rất nhanh, để ba người kinh ngạc là trên đường đi không có đụng phải một con ma thú, thậm chí một con động vật đều không có đụng phải. Thảo dược ngược lại là gặp một chút, bất quá bởi vì đây là ngoài rừng rậm đây, cho nên thảo dược nằm đều không cao, dược dụng giá trị hơi thấp, Lý Chấn Bang đành phải từ bỏ ngắt lấy. Dần dần xâm nhập La Bố Sâm rừng, ba người vẫn không có gặp được bất cứ sinh vật nào, liền ngay cả người đều không có đụng phải một cái. Trời đã bắt đầu đen lại, trong rừng rậm càng là thật sớm liền đen lại, hơn nữa còn lên sương mù, đáng nhìn khoảng cách bất quá mới khoảng 10 mét. Lý Chấn Bang đem tinh thần lực ngoại phóng, còn không bằng con mắt nhìn xa, Ổ Mẹ Gà cũng bất quá miễn cưỡng có thể đem tinh thần lực bao trùm đến hơn 30 mét khoảng cách, mà lại tinh thần lực tiêu hao dị thường to lớn. Trong rừng rậm yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, ở trong rừng vang lên tiếng xào xạc, để cho người ta có chút không rét mà run. Chúng ta trò chuyện đi. Không có âm thanh cảm giác thật sự là có chút kinh khủng. Long Miểu Miểu nắm thật chặt Lý Chấn Bang cánh tay nhẹ nói: "Miểu Miểu, ngươi ngay cả u hồn đều gặp, còn có cái gì đồ vật có thể hù đến ngươi rồi?" Nói đến đây, Lý Chấn Bang đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đem u hồn từ hậu thiên trong túi phóng ra. Tại loại này âm trầm hoàn cảnh dưới, phi thường thích hợp u hồn trưởng thành. U hồn ra về sau, rất vui sướng vây quanh Lý Chấn Bang chúng quanh dạo qua một vòng, sau đó dẫn đầu đi phía trước dò đường, đồng thời thi triển ẩn thân thuật ẩn giấu đi thân hình. Long Miểu Miểu nhìn thoáng qua u hồn bóng lưng, bất đắc dĩ nói ra: "Cũng là bởi vì không biết sẽ gặp được cái gì, cho nên mới sợ hãi. Ai, không biết luôn luôn đáng sợ có phải không? Ngươi thoải mái tinh thần, coi như gặp được cái gì đáng sợ sự tình có ta cho ngươi cản trở, ta nếu là ngăn không được không phải còn có Ổ Mẹ Gà đại ca mà." Lý Chấn Bang nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Miểu Miểu nắm chặt mình cánh tay mu bàn tay trần an, bất quá tựa hồ cũng không có hiệu quả gì, Long Miểu Miểu y nguyên bắt thật chặt, không có chút nào buông tay dấu hiệu. Lý Chấn Bang thở dài, đành phải mặc cho Long Miểu Miểu nắm lấy. Ổ Mẹ Gà từ đầu đến cuối đi theo tại phía sau hai người, vì hai người lót đằng sau. Dưới loại tình huống này, dẫn đường người chỉ cần cẩn thận một chút phía trước liền tốt, huống chi phía trước còn có một con u hồn dẫn đường, nhưng là lót đằng sau người lại phải cẩn thận đến từ bốn phương tám hướng nguy cơ. U hồn xuất hiện về sau, ba người tốc độ tiến lên rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. U hồn tốc độ rất nhanh, nhất là loại này âm u xấu cảnh hạ có thể phát huy đầy đủ thực lực của nó, đường phía trước hướng thông qua tinh thần truyền lại cho Lý Chấn Bang. Phía trước không có bất kỳ cái gì ma thú, tự nhiên cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, mặc dù còn chưa tới nơi trong rừng rậm khu vực, nhưng là một con ma thú cũng không có gặp được để trong lòng ba người phảng phất đè ép một khối đá lớn. Sinh vật còn sống không có gặp, chết cũng tương tự không có nhìn thấy, phảng phất toàn bộ rừng rậm đều đã chết, không có một điểm sinh khí. Nếu như không phải đa đa nhiều lần phủ định, bọn hắn đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đi vào trong ảo cảnh. Đột nhiên Lý Chấn Bang ngừng lại, đồng thời ra hiệu Ổ Mẹ Gà cùng Long Miểu Miểu dừng lại, hai người nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. U hồn truyền tới tin tức, phía trước 1000 mét có hơn khoảng cách có hai nhóm người tại lẫn nhau đấu, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Lý Chấn Bang đệ thấp lấy thanh âm nói. Chương 197, trong rừng rậm chiến đấu bất quá mới 1000 mét có hơn, ta vậy mà một chút thanh âm đánh nhau đều nghe không được. Ổ Mẹ Gà nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cái này sương mù thật sự là có chút cổ quái. Chẳng những có thể trở ngại ánh mắt, mà lại có thể ức chế tinh thần lực dò xét, hiện tại mới phát hiện thậm chí ngay cả thanh âm đều có thể cách trở. Vậy chúng ta mau mau đến xem sao? Lý Chấn Bang mở miệng dò hỏi. Hiện tại loại tình huống này, Long Miểu Miểu căn bản cũng không có năng lực suy tính, chỉ biết là nắm thật chặt Lý Chấn Bang cánh tay, hoàn cảnh này dưới, nếu là tách ra coi như rất có thể tìm không thấy lẫn nhau. Chúng ta vẫn là lặng lẽ sở qua đi xem một chút rồi nói sau. Ổ Mẹ Gà hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, tiếp tục phía trước dẫn đường, hướng phía u hồn phương hướng sờ soạn. Ba người rất nhanh liền mò tới chiến đấu vị trí phụ cận, ba người cảm thấy kinh ngạc là, vùng này sương mù rõ ràng nhạt rất nhiều, không biết là bởi vì song phương lúc chiến đấu đấu khí cùng ma pháp ấy, vẫn là nơi này vốn là tương đối nhạt. Chấn Bang, ngươi có hay không cảm thấy cái này song phương giao chiến có chút quen mắt? Ô Mẹ Gà nhìn chằm chằm trong rừng rậm hai đạo đang giao chiến bóng người như mày. Lý Chấn Bang nghe được Ô Mẹ Gà, cũng nhìn chăm chú quan sát. Giao chiến chính là hai đội lính đánh thuê, song phương hiển nhiên đã đánh có một hồi. Trên mặt đất đã nằm không ít người, có đã tắt thở, có đứt tay đứt chân đang thống khổ. Tại giao chiến chính giữa khu vực có một khối đất trống, có hai người ngay tại cùng quân lấy nhau, thực lực của hai bên không kém nhiều, đều là hắc thiết chiến sĩ thực lực. Trong đó một tên lính đánh thuê sử dụng một chi ngân thương trên dưới bay múa, phản phất một đầu màu bạc gián độc, càng không ngừng đánh thẳng vào đối diện lính đánh thuê. Hắn đang hành động thời điểm trên thân ẩn ẩn có điện mang chớp động, tốc độ so với bình thường hắc thiết chiến sĩ nhanh hơn nhiều. Một tên lính đánh thuê khác sử dụng chính là một thanh phát đao hung ác uy mãnh, thế đại lực trầm. Song phương ngươi tới ta đi, tương xứng. Dùng phát đao lính đánh thuê thực lực muốn mạnh hơn một chút, đánh nhau chung quy chung cũ. Xuất đao quả cảm hung ác, dùng trường thương lính đánh thuê ưu thế ở chỗ tốc độ cùng kỹ xảo. Lý Chấn Bang nhìn xem dùng ngân thương lính đánh thuê kỹ xảo hơi kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, thế giới này võ kỹ cũng liền chuyện như vậy, cũng không có cái gì quá nhiều kỹ xảo có thể nói, tương đối mà nói ngân thương lính đánh thuê thường kỹ đã coi như là thật tốt. Ô Mẹ Gà đại ca, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ nhìn quen mắt, thế nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Lý Chấn Bang lắc đầu nói. Long Miểu Miểu nhìn xem trên trận chiến đấu hai người, con mắt có chút đỏ lên, nghiến chặt hàm răng, nắm lấy Lý Chấn Bang cánh tay tay đều không tự chủ dùng tới một chút lực lượng. Lý Chấn Bang đau nhất miệng, nhìn xem Long Miểu Miểu trạng thái nghi ngờ hỏi, Miểu Miểu, ngươi thế nào? Hai người bọn họ là Long Thành đấu giá hội bên trên muốn đập ta hai người kia. Long Miểu Miểu đối hai người thế nhưng là có chút ấn tượng, lúc ấy đấu giá hội đấu giá mình thời điểm, trong đại sảnh kêu giá chỉ có hai người, chính là trước mặt hai người. Nghe được Long Miểu Miểu nói như vậy, Ô mẹ gà cùng Lý Chấn Bang đều nhớ lại. Ô mẹ gà nhớ tới cũng không phải là bởi vì hắn nhìn thấy hai người đấu giá Long Miểu Miểu quá trình, lúc ấy hắn còn chưa tới sàn bán đấu giá đâu, mà là bởi vì hai người vì một cái phẩm chất bình thường đoán thể đan dậy đến bể đầu chảy máu bộ dáng để hắn cảm thấy rất buồn cười. Lý Chấn Bang tự nhiên là nhớ kỹ hai người kia, chính mình là ở trong tay bọn họ đem Long Nữ thiệt hồ, nếu không cũng sẽ không có về sau đêm tối thăm dò Long Thành ẻ đùa hầu tức tàng bảo các sự tình. Nghĩ đến rời chống ẻ đùa hầu tức tàng bảo các, Lý Chấn Bang khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, cũng chính là một lần kia để thực lực của hắn bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay tại chiến đấu hai người không phải người khác, chính là Long Thành hai đại dòng binh đoàn người. Sử dụng ngân thương chính là Lôi Xà dòng binh đoàn thiếu chủ Lôi Hoàn Vũ, sử dụng pháp đao chính là Ác Lang dòng binh đoàn thiếu chủ Phương Đạ. Lúc ấy hai người đều là hoàng đồng chiến sĩ thực lực, bây giờ lại đều thành một hắc thiết chiến sĩ. Lúc ấy Lôi Hoàn Vũ thực lực hẳn là tại Phương Đạ phía trên, hiện tại xem ra Phương Đạ càng mạnh một chút, chắc hẳn lúc ấy viên kia đoán thể đan đối với hắn hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Long Miểu Miểu mặc dù đối hai người có chút hận ý, nhưng là cũng không có hành sự lỗ mãng, chỉ là ôm Lý Chấn Bang cánh tay hai tay có chút run rẩy. Lý Chấn Bang vô vô Long Miểu Miểu tay, an ủi một chút nàng. Ba người đều không có lên tiếng, lặng lặng quan sát lấy trên trận tình trạng. Theo thời gian trôi qua, song phương giao chiến lính đánh thuê cũng đều thường vòng không ít, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, thối lui ra khỏi vòng chiến, đồng thời ngăn trở thủ hạ lính đánh thuê tiếp tục chém giết. Phương Đạ, xem ra lúc ấy viên kia đoán thể đàn đối ngươi vẫn rất có hiệu. Lôi Hoàn Vũ híp mắt nhìn xem đối diện Phương Đạ. Lôi Hoàn Vũ, hối hận không? Ha ha, đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận bán. Phương Đạ nhìn xem Lôi Hoàn Vũ phách lối mà cười cười. Lôi Hoàn Vũ cầm ngân thương keo kiệt gấp, hắn quả thật có chút hối hận lúc ấy đem đoán thể đàn tặng cho Phương Đạ, thế nhưng là lúc ấy hắn xác thực cũng là không có cách nào. Ừ, ngươi cho rằng ăn đoán thể đan liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lôi Hoàn Vũ nhìn xem Phương Đạ, trong mắt tràn đầy lửa giận. Muốn làm gì thì làm ngược lại không đến nỗi, bất quá giết ngươi lại đầy đủ. Phương Đạ ngữ khí âm trầm nói. Lần này xuất động đẳng cấp cao lính đánh thuê muốn so Lôi Hoàn Vũ nhiều một ít, bản thân liền là mình chiếm ưu thế, huống chi mình vẫn còn so sánh Lôi Hoàn Vũ lợi hại một chút như vậy, thắng lợi sau cùng khẳng định là thuộc về mình. Long Miểu Miểu nhìn xem song phương ngã xuống đất không dậy nổi các giang binh, trong mắt có chút không đành lòng, bất quá nhìn thấy rằng có hai người, trong mắt không đành lòng biến thành kiên quyết. Chó cắn chó một miệng lông, hai người đều đã chết cho phải đây. Hừ, Long Miểu Miểu nhẹ giọng nói. Lý Chấn Bang nhìn xem Long Miểu Miểu bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên hắn đối hai người chấp niệm vẫn là rất sâu. Lý Chấn Bang đối tình hình lúc đó vẫn tương đối hiểu rõ, hắn đối Phật Đạ là không có hảo cảm gì, nhưng là đối Lôi Hoàn Vũ cảm giác cũng liền có chuyện như vậy, cho nên hắn cũng vui vẻ đến tọa sơn quan hồ đấu, ổn thỏa điếu ngư đài. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhìn xem cuối cùng đến cùng hiệu chết vào tay ai. Lôi Hoàn Vũ gầm thét một tiếng, một bình ma pháp dược tệ bị hắn lấy ra uống vào. Bởi vì cách khá xa, Lý Chấn Bang cũng không có thấy rõ Lôi Hoàn Vũ uống vào là thuốc gì tệ. Uống xong dược tệ Lôi Hoàn Vũ, con mắt dần dần trở nên đỏ bừng, thân thể trở nên trở lên cường tráng, cầm quần áo chống đỡ phình lên trướng trướng, trên người đấu khí lại có giống ngân sắc chuyển biến dấu hiệu. Cuồn hóa dược tệ. Lý Chấn Bang thốt ra, coi như không nhìn thấy dược tệ là cái gì, nhưng nhìn đến Lôi Hoàn Vũ biểu hiện, hắn vẫn là đoán được một chút mánh khỏe. Cuồng hóa dược tề tên như ý nghĩa, chính là để cho người ta tiến vào cuồng hóa trạng thái, không e ngại đau đớn tử vong, trong nháy mắt để cao tự thân năng lực. Cuồng hóa dược tề phẩm chất càng cao đối người tăng phúc càng lớn, ảnh hưởng trái chiều cũng sẽ xuống đến thấp hơn. Chương 198, một kích cuối cùng nhìn xem cuồng hóa về sau Lôi Hoàn Vũ, Phật Đà ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lôi Hoàn Vũ lại còn có như thế một tay. Cuồng hóa về sau Lôi Hoàn Vũ hiển nhiên còn mạnh hơn chính mình bên trên không ít, phía bên mình lính đánh thuê đơn thể thực lực có thể muốn trội hơn đối phương, nhưng là chỉnh thể hợp tác năng lực liền muốn kém hơn không ít. Dù sao mình bên này đẳng cấp cao lính đánh thuê rất nhiều đều là chấp vá, hoặc là lâm thời thuê, lính đánh thuê ở giữa cũng không có hợp tác qua, cho nên phối hợp thêm sẽ có rất nhiều lỗ thủng, cho nên có nhất định ưu thế cũng sẽ không thái quá tại rõ ràng, xem như 8 lạng nửa cân. Hiện tại mình không bằng đối phương, vậy mình bên này cuối cùng thất bại khả năng liền muốn lớn hơn nhiều. Cho nên Phật Đà rất là do dự, nhưng hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Lôi Hoàn Vũ nhưng không có quản Phật Đà nghĩ như thế nào, xách ngược lấy ngân thương hướng phía hắn xuống tới. Cùng hóa thời gian là có hạn, hắn không thể lãng phí một giây, bằng không đợi cuồng tốn thời gian thoáng qua một cái, mình liền sẽ suy yếu một đoạn thời gian, đến lúc đó cái mạng nhỏ của mình coi như treo. Phật Đà cũng không đốc, tự nhiên biết Lôi Hoàn Vũ ý nghĩ, cho nên hắn hiện tại cũng không có lựa chọn cùng Lôi Hoàn Vũ chính diện cứng rắn, mà là cùng Lôi Hoàn Vũ du tẩu. Phật Đà ý nghĩ thật là tốt, đáng tiếc có chút đánh giá cao năng lực của mình. Lôi Hoàn Vũ bản thân tại trên kỹ xảo liền còn mạnh hơn hắn rất nhiều, tốc độ lại nhanh hơn hắn, thực lực bây giờ lại cao hơn hắn ra một đoạn, cho nên rất nhanh Phật Đà liền bị Lôi Hoàn Vũ một thương phá vỡ cánh tay trái, nếu như không phải hắn tránh né nhanh hơn một chút, chỉ sợ toàn bộ cánh tay trái liền phế bỏ. Bởi vì cái gọi là tượng đất còn có 3 phần tính tình, huống chi hoành hành đã quen Phật Đà đâu. Phật Đà đem pháp đao nằm ngang ở bên người, vậy mà lựa chọn cùng Lôi Hoàn Vũ ngạnh bính. Ngạnh bính phía dưới, Phật Đà vậy mà tại trên lực lượng không kém chút nào Lôi Hoàn Vũ, dù sao Lôi Hoàn Vũ phương thức chiến đấu thiên về tại tốc độ, mà Phật Đà thiên về tại lực lượng. Ngạnh bính mấy lần về sau, Phật Đà lại khôi phục một chút lòng tin. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lôi Hoàn Vũ đương nhiên sẽ không lấy mình ngắn tấn công địch trưởng, cho nên tăng nhanh tiến công tiết đấu. Lôi Hoàn Vũ công kích tiết đấu mạnh mẽ cải biến, Phật Đà động tác tự nhiên là dừng lại một chút, thế là trên thân lại thêm một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo. Phật Đà trên đầu lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, không chỉ là đau, còn có nghĩ mà sợ. Vừa rồi kia một chút nếu như không phải bị phát đao ngạnh bính một chút, chỉ sợ mình liền bị ngân thương đâm thủng. Trung quanh các dòng binh cũng không hề động thủ, tất cả đều mắt không chấp nhìn xem hai người chiến đấu. Bọn hắn đều rõ ràng, hai người sau cùng thắng bại đem quyết định toàn bộ chiến đấu thắng bại. Phật Đà giả thoáng một đao, bước lui Lôi Hoàn Vũ, mình cũng lui về sau một bước. Phật Đà ngực kịch liệt chập trùng lên, chiếu vào tình huống hiện tại đến xem, Lôi Hoàn Vũ còn không có suy yếu, mình liền muốn trước muốn nằm xuống. Phật Đà quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Lôi Hoàn Vũ nhìn thấy Phật Đà thụ thương, ánh mắt trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Phật Đà lạnh cả tim, nếu như mình không muốn tốt biện pháp ứng đối, chỉ sợ trước đó tạo nên tới cục diện thật tốt liền bị sửa, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Phật Đà trong lòng vốn là còn chút xoắn xuýt, bất quá nhìn thấy chính hướng mình tới gần Lôi Hoàn Vũ, cảm thấy quen ngang, cắn răng một cái, cắn nát đầu lưỡi của mình. Một cỗ máu tươi thuận Phật Đà khoe miệng chảy xuống, Phật Đà lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Phật Đà từng tại đấu giá hội bên trên từng chiếm được một bản võ kỹ, vũ kỹ này có thể trong thời gian ngắn để cao thực lực bản thân, nhưng là đối cũng người sử dụng tương đối tàn nhẫn. Sử dụng thời điểm cần lấy đầu lưỡi máu làm dẫn, dụ phát tự thân khí huyết bình hành, dùng cái này đến trên diện rộng để cao thực lực bản thân. Sử dụng người sử dụng về sau, trong 3 ngày không cách nào lại sử dụng đấu khí, chờ võ kỹ sử dụng hết về sau tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Bất quá bây giờ Phật Đà đã không có lựa chọn, đành phải sử dụng võ kỹ này, bằng không hắn chỉ sợ ngay cả hôm nay đều sống không qua đi. Khí huyết nghịch hành về sau, Phật Đà khí thế cấp tốc kéo lên, ẩn ẩn vượt qua sử dụng quần hóa dược để Lôi Hoàn Vũ. Cái kia gọi Phật Đà có chút ý tứ, vậy mà thông qua khí máu nghịch hành, đến để thăng thực lực của mình, chỉ sợ đối thân thể tổn thương không thể so với cái kia gọi Lôi Hoàn Vũ kém bao nhiêu. Ô mẹ gạ kinh ngạc nhẹ nói, khí huyết nghịch hành, ta dựa vào, tiểu tử này điên rồi a. Người bình thường dám làm như vậy không bạo thể mà chết mới là lạ. Lý Chấn Bang tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chỉ sợ hắn có một ít đặc thù môn đạo đi. Ô mẹ gạ sở lấy cằm của mình nói, ngươi nói là võ kỹ. Lý Chấn Bang nhãn tỉnh sáng lên, loại vũ kỹ này bình thường đều là rất ít gặp, nếu như tại một chút tình huống đặc biệt hạ sử dụng, sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Ngươi có hứng thú? Ngược lại là có thể giải hiểu rõ. Vậy ta đi làm tới. Không nóng nảy, nhìn kỹ hắn nói, chúng ta đem hắn giết chết, sau đó đem võ kỹ làm tới không phải tốt? Long Miểu Miểu đột nhiên chen miệng nói. Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gạ không khỏi dùng mình một cái, trong lời nói thế nhưng là tràn đầy oán khí. Ách, Miểu Miểu, chúng ta đều là người tốt, sao có thể làm loại này giết người cướp của hoạt động đây này? Lý Chấn Bang sát trên trán mồ hôi lạnh, chê cười nói. Long Miểu Miểu nhếch miệng, cho Lý Chấn Bang một cái to lớn bạch nhãn. Nàng bất quá chỉ là nói chuyện mà thôi, dù sao nếu quả như thật muốn giết người cũng không tới phiên nàng vào tay. Ba người trốn ở trong bụi cây tiếp tục quan sát, thỉnh thoảng bình luận hạ ngay tại chiến đấu hai người năng lực. Long Miểu Miểu không có chút nào hứng thú nhìn xem hai người, dù sao hai người kia tùy tiện tới một cái, cho dù là đồng thời sử dụng cường hóa dược tề và khí huyết nghịch hành loại vũ khí này, nàng cũng không để vào mắt. Long Miểu Miểu hiện tại mặc dù là một hắc thiết chiến sĩ, nhưng là bạch ngân chiến sĩ trong tay hắn cũng không chiếm được tốt, huống chi hai người còn chỉ bất quá miễn cưỡng xem như chạm đến bạch ngân chiến sĩ cánh cửa. Chiến đấu rất kịch liệt, song phương trên thân không ngừng tăng thêm lấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, hai người đều phảng phất là huyết nhân. Vũ khí của hai người đột nhiên hung hăng đánh vào nhau, Phật Đà lui về phía sau 3 bước, Lôi Hoàn Vũ lui về phía sau 6 bước, cũng không phải là Lôi Hoàn Vũ so Phật Đà chênh lệch, nhưng hắn dù sao cũng là lấy tốc độ tăng trưởng. Một kích phân thắng bại đi. Lôi Hoàn Vũ híp mắt nhìn chăm chú Phật Đà, dồn dập thở hào hẹn. Tốt, đang có ý này. Phật Đà trợn mắt tròn xoe nhìn xem Lôi Hoàn Vũ. Sử dụng khí huyết nghịch hành mình lại còn là cùng Lôi Hoàn Vũ liều cái tương xứng, cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Huống chi khí huyết nghịch hành sử dụng thời gian càng dài, đối tự thân tổn thương càng lớn, hắn cũng đã sắp đạt tới mình mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu không rất có thể sẽ đối với mình tạo thành mãi mãi tổn thương. Lôi Hoàn Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, quanh thân tốt nhất lốp bốp lóe ra điện mang chậm rãi tụ tập nắm chắc lấy ngân thương trên tay, phản phất một đầu điện xà dọc theo ngân thương hướng phía mũi thương du động quá khứ. Chương 199, lưỡng bại câu thương Phật Đà trên người đấu khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, vậy mà ẩn ẩn hình thành một con đầu sói dáng vẻ. Đương đầu sói ngưng tụ thành hình, trở nên càng ngày càng ngưng thực thời điểm, đầu sói hình đấu khí hướng phía Phật Đà trong tay phát đao du động quá khứ, đầu sói cuối cùng dừng lại tại phát đao trên mũi lao. Lý Chấn Bang ba người mắt không chấp nhìn xem trên trận một màn này, đây chính là sau cùng quyết đấu, liền xem như đối với hai người khinh thường Long Miểu Miểu giờ phút này cũng tập trung tinh thần nhìn xem. Hai người thân thể đều xuất hiện một chút hơi run rẩy, ngay tại hai người sắp khống chế không nổi thời điểm, hai người gần như đồng thời đem đầu mũi thương điện xà cùng trên mũi đao đầu sói hướng phía đối phương phun ra ngoài. Đương điện xà cùng đầu sói chạm đến cùng nhau thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn, ngược lại là lẫn nhau đấu đá. Hiện tại là nguy hiểm nhất thời điểm, lúc có một phương lực có thua thời điểm, một phương khác năng lượng liền sẽ không chút do dự hướng về phía thân thể của đối phương phóng đi. Trừ phi song phương đồng thời thu tay lại hoặc là đồng thời mất đi lực lượng, nếu không chính là không chết không thôi cục diện. Theo đấu khí chuyển vận, thân thể hai người phụ tải cũng càng lúc càng lớn, máu đã không phải là chảy ra, mà là từ tổn thương ra. Thân thể hai người đều có chút hơi run rẩy, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy từ trên mặt chảy xuôi xuống tới, người chung quanh không người nào dám nhúng tay, đây cũng không phải là bọn hắn thực lực có thể giải quyết, bọn hắn chỉ có thể lo lắng quan sát. Giao chiến hai người đấy lòng cũng lo lắng, bọn hắn đều không ngờ rằng đối phương vậy mà khó chơi như vậy. Lôi Hoàn Vũ dược hiệu đã cơ bản sắp kết thúc, Phật Đà cũng đã sắp siêu việt cực hạn. Hắn muốn giết Lôi Hoàn Vũ, cũng không mang ý nghĩa hắn nghĩ liệu lên tương lai mình. Ba tên trốn ở trong bụi cây ăn dưa quần chúng nhìn say sưa ngon lành, thậm chí còn đang suy đoán ai sẽ trước gánh không được bị xử lý. Ba người ý kiến hoàn toàn không nhất trí, Long Miểu Miểu ước gì hai người đồng quy vu tận, Lý Chấn Bang ra ngoài cảm tính xem trọng Lôi Hoàn Vũ, Ô Mẹ Gạ ra ngoài lý tính xem trọng Phật Đà. Ba người ngay tại lẫn nhau bỏ phiếu thời điểm, Ô Mẹ Gà đột nhiên ngừng lại, làm ra cái ra dấu im lặng. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu mặc dù nghi hoặc, nhưng là đồng loạt ngừng lại, Ô Mẹ Gà chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem Lôi Hoàn Vũ Điện xà cùng Phật Đà đầu sói ngăn cách mở. Hai người bị ngăn cách về sau, song phương đều tức thời tiêu tán đấu khí, thân thể của bọn hắn cũng đều đến cực hạn, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen mới có thể khôi phục. Hai người đều kinh hãi nhìn đối phương, hai người bọn hắn người rất rõ ràng vừa rồi hai người bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ năng lượng lớn bao nhiêu, dạng này hời hợt liền đem hai người tách ra, để bọn hắn thật sự là có chút khó tin. Lý Chấn Bang nhìn rất rõ ràng, vừa rồi một đạo kim quang này bình chướng rõ ràng là kim hệ ma pháp nguyên tố tạo thành, hiển nhiên phóng thích lớp bình phong này người thực lực không đơn giản. Phóng thích ma pháp người cũng không hề lộ diện, bất quá thanh âm nhưng từ nơi xa truyền đến, thanh âm mở mịt lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Hai người các ngươi hiện tại đừng lại đấu, còn chưa phát hiện vật gì có giá trị liền phát sinh nội loạn. Nói thế nào các ngươi hai nhà cũng là Long Thành lớn nhất trong binh đoàn, đừng cho ngoại nhân chê cười. Ta với các ngươi phụ thân xem như quen biết cũ, tạm thời cứu các ngươi một mạng, các ngươi tốt tự lo thân đi. Lôi Hoàn Vũ cùng Phật Đa nhìn nhau một chút, đồng thời hừ lạnh một tiếng, đều hướng phía trên mặt đất hạ một bãi đàm, phản phất người không việc gì quay người rời đi. Hai người rời đi về sau, Lôi Hoàn Vũ đột nhiên chân mềm nhũn, bên người một lính đánh thuê vội vàng đỡ lấy hắn, lần này hắn ngoại thương không nghiêm trọng lắm, chỉ bất quá có chút mất máu quá nhiều, chân chính nghiêm trọng là sử dụng cuồng hóa dược tề về sau di chứng, thân thể sẽ suy yếu bất lực mấy ngày. Phật Đà cũng không dễ chịu, rời đi về sau, phun ra một ngụm biến thành màu đen máu tươi, đây là một ngụm lĩnh huyết, phun ra về sau, thân thể thoải mái hơn. Miệng vết thương trên người hắn tương đối nhiều, mất máu tương đối nghiêm trọng, tăng thêm khí huyết bị hành, không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sợ rằng sẽ đối tu luyện về sau rất có ảnh hưởng, mấy ngày nay bên trong cũng đừng nghĩ có cái gì khí lực. Long Miểu Miểu nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, thất vọng thở dài một hơi, lưỡng bại câu thương kết cục cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Ô Mẹ Gà cùng Lý Chấn Bang cũng có chút hứng thú mệt mỏi, lúc đầu muốn nhìn một trận cho hay, kết quả nửa đường giết ra cái trình rào kim, đầu voi đuôi chuột, để hai người bọn họ cũng thực có chút buồn bực. Bất quá cũng không thể xem như không có thu hoạch, chí ít biết có một cái kim hệ cao cấp ma pháp sư đến nơi này, mà lại có rất lớn khả năng vẫn là Long Thành người. Phần đạ trên người cái kia khí huyết nghịch hành võ kỹ cũng làm cho Lý Chấn Bang cảm thấy rất hứng thú, có cơ hội nhất định phải đem tới tay hào hào quan sát một phen. Ba người nhìn thấy hai nhóm người rời xa về sau cũng không có vội vã ra, mà là lại chờ đợi trong chốc lát mới đi ra. Lúc đầu ba người cũng chuẩn bị rời đi, thế nhưng là Đa nói cho Lý Chấn Bang nơi này tựa hồ có một ít đặc thù đồ vật, không nhất định cùng thần tích có quan hệ, nhưng là cũng hẳn là đồ tốt. Đa nâng lên cái mũi trên không trung cẩn thận hít hà, vừa rồi hai nhóm người thời điểm chiến đấu, nó tựa hồ ngửi thấy một vài thứ. Thế nhưng là thời điểm chiến đấu khí tức quá hỗn loạn, nó cũng không xác định, hiện tại nó rốt cục có thể cẩn thận cảm thụ một chút. Đa vây quanh vừa rồi chiến trường chuyển vài vòng, trên trận mùi máu tươi quá đậm, đối Đa phán đoán sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, thử nghiệm đào móc mấy chỗ đều không có thu hoạch gì, bất quá phạm vi đã bị Đa rút nhỏ rất nhiều. Lý Chấn Bang ba người cảnh giác nhìn chăm chú lên trung quanh, Đa trên chiến trường chạy khắp nơi động lên đào suối. Đa lại thử nghiệm đào hai cái lỗ, về sau móng vuốt nhỏ nâng cằm của mình tự hỏi, không có ai đi quấy rầy nó. Đa do dự một chút, lại vây quanh tỏa định khu vực chuyển vài vòng, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về một phương hướng dùng lực đào móc xuống dưới. Trong chớp mắt liền đã trên mặt đất biến mất không thấy, chỉ để lại một cái chỉ có thể dung nạp một nắm đấm lớn nhỏ địa động. Ba người cũng không có lo lắng, Đa trong lòng đất hạ bảo mệnh năng lực xa xa lớn hơn trên mặt đất, mà lại Đa còn từ trước đến nay Lý Chấn Bang duy trì liên hệ. Rất nhanh Đa đã chui được dưới mặt đất khoảng 10 mét địa phương, Lý Chấn Bang không khỏi có chút bận tâm tới đến, 10 mét trở xuống đã không tại bọn hắn khống chế phạm vi bên trong. Đột nhiên Đa tinh thần ba động một chút, Lý Chấn Bang cảm giác được chính là một loại cảm giác hưng phấn. Đồng thời Đa truyền đến tin tức, nó phát hiện đến bảo bối, bất quá bảo bối có chút đặc thù, chính nó không bỏ ra nổi đến, cần Lý Chấn Bang cùng Ổ Mẹ Gà trên mặt đất đào hố biên trợ. Đa ở phía dưới đào suối, Ổ Mẹ Gà cùng Lý Chấn Bang trên mặt đất nhanh chóng làm việc, có Lý Chấn Bang thổ hệ ma pháp hỗ trợ, Ổ Mẹ Gà căn bản không sợ xuất hiện lún tình huống, cho nên quả thực là nương tựa theo man lực đào suối. Đào móc tiến độ rất nhanh, trên mặt đất đã chất lên một đống thổ, hố cũng đã có kém không nhiều mười mấy mét sâu. Đa từ trong hố bò lên ra, tiếp tục chỉ huy Ổ Mẹ Gà đào hố. Chương 200, Tường Vân Thạch Mẫu lại tiếp tục hạ đào không sai biệt lắm khoảng 6-7 mét, Đa ngăn trở chuẩn bị tiếp tục đào sâu Ổ Mẹ Gà. Đa cùng Lý Chấn Bang bắt đầu thận trọng dọn dẹp trong hố đất đá, đột nhiên màu đen trong đất bùn lộ ra một điểm màu ngà sữa. Đương màu ngà sữa lộ ra thời điểm, Lý Chấn Bang ba người rõ ràng cảm giác được trùng quanh xương mù phảng phất bị dẫn động, đều hướng phía lộ ra màu ngà sữa bộ phận hội tụ. Lý Chấn Bang cùng Đa lại thận trọng đào móc chừng nửa canh giờ, một đoàn mặt ngoài màu ngà sữa mềm chất nhựa cây thể hiện ra tại trước mặt mọi người. Lý Chấn Bang cẩn thận quan sát, nhựa cây thể mặc dù là màu ngà sữa, nhưng là mặt ngoài có một loại mây mù lượn lờ cảm giác, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được trong không khí sương mù tại nhựa cây thể xuất hiện thời điểm nhanh chóng hướng phía nhựa cây thể nội rũ động, trung quanh sương mù rõ ràng trở nên càng phai nhạt một chút, xem ra trước đó nơi này sương mù so địa phương khác nhạt chủ yếu là duyên cớ của nó. Lý Chấn Bang đưa tay đi lấy, kết quả nhựa cây thể vậy mà từ đầu ngón tay chảy xuống, không có lưu lại một điểm. Lý Chấn Bang cảm giác là mình giữ tại một đoàn khí thể bên trên, căn bản là không có cách thụ lực. Lý Chấn Bang lại thử mấy lần, y nguyên không cách nào nắm lên cái này đoàn nhựa cây thể. Thứ này có lẽ là bà bối, thế nhưng là không cầm lên được, căn bản mang không đi a. Lý Chấn Bang có chút ảo não nói, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Đa nói nó cầm không đi, mình cũng giống vậy cầm không đi a. Loại này nhập bảo sơn mà tay không còn cảm giác thật không tốt.
nếu quả như thật mang không đi ta cũng sẽ không để các ngươi đào xuống đến a. Ngươi biết đây là vật gì sao?
Đa đa thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường.
Không biết, ta khẳng định chưa từng gặp qua.
Lý Chấn Bang lắc đầu nói.
Long Miểu Miểu cũng nhảy tới trong hố, nhìn thấy cái này nửa cây thể, cũng đưa tay đi lấy, kết quả giống như Lý Chấn Bang, cái gì cũng vớt không nổi.
Bất quá Long Miểu Miểu làm không biết mệt, nàng cảm thấy rất chơi vui.
Chấn Bang ca, ngươi có cảm giác hay không đến, thật giống như mình tại bắt lấy đám mây, chơi rất vui hài.
Long Miểu Miểu vừa cười vừa nói.
Ừ, người ta Miểu Miểu đều so ngươi biết hàng, đây chính là khó gặp Tường Vân Thạch ca.
Tường Vân Thạch.
Lý Chấn Bang cao mày suy tư cái tên này, tốt quen thai danh tự, thế nhưng là một lát không nhớ nổi.
Ô mẹ gà nghe được Lý Chấn Bang nói ra Tường Vân Thạch bốn chữ trên mặt tràn đầy chấn kinh, miệng há hốc nhìn chằm chằm trước mặt cái này một đoàn mây mù chạm nhựa cây thể.
Long Miểu Miểu hiển nhiên chưa nghe nói qua Tường Vân Thạch, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ý nguyên túi đầu tiếp tục chơi lấy.
Đừng nói cho ta ngươi không biết cái gì là Tường Vân Thạch.
Đa Đa một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Chấn Bang.
Danh tự tốt quen hay, cho ta suy nghĩ một chút.
Tường Vân Thạch.
Tường Vân Thạch.
A,
ngươi nói là đây là Tường Vân Thạch.
Lý Chấn Bang trong đầu đột nhiên thông suốt, chỗ thủng mà ra.
Không sai, chính là Tường Vân Thạch, ngươi rốt cuộc biết là cái gì rồi?
Đa Đa còn có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang.
Đương nhiên biết.
Bất quá Tường Vân Thạch theo ta được biết trong lịch sử lớn nhất một khối cũng bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái này một khối nhưng so sánh đầu người còn lớn hơn a.
Lý Chấn Bang có chút khó tin nói.
Vậy ngươi biết Tường Vân Thạch có làm được cái gì sao?
Đa Đa tiếp tục hỏi.
Tường Vân Thạch là một chủng loại giống như trạng thái khí vật thể, chỉ có đưa vào ma pháp hoặc là đấu khí mới có thể nhận, là chế tác bay lượn cánh chim trọng yếu nhất vật liệu một trong.
Bay lượn cánh chim tốc độ phi hành cùng gia nhập Tường Vân Thạch nhiều ít có quan hệ, gia nhập Tường Vân Thạch được nhiều, tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng ít.
Lý Chấn Bang có chút hưng phấn nói.
Tính ngươi biết hàng, cái này một khối Tường Vân Thạch nếu như ta không có nhìn lầm, rất có thể là một khối Tường Vân Thạch mẫu.
Tường Vân Thạch mẫu?
Lý Chấn Bận điệu nghi hoặc nhìn Đa Đa, Tường Vân Thạch hắn nghe nói qua, Tường Vân Thạch mẫu nhưng không có nghe nói qua.
Ô mẹ gã cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Chấn Bang cùng Đa Đa, hắn cũng rất muốn biết cái này Tường Vân Thạch mẫu rốt cuộc là thứ gì.
Tường Vân Thạch mẫu nói thật ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá ta nghe nói qua.
Tường Vân Thạch mẫu cùng Tường Vân Thạch nhìn đều không khác mấy, khác biệt lớn nhất một cái là thể tích, một cái là năng lực.
Tường Vân Thạch mẫu thể tích muốn so Tường Vân Thạch lớn hơn nhiều, mà lại có thể thông qua hấp thu mây cùng sương mù tới tu luyện, trở nên càng thêm ngưng thực, thể tích lớn hơn.
Tiến hóa.
Tảng đá cũng có thể tiến hóa.
Vậy nó đến cùng xem như tử vật vẫn là vật sống.
Lý Chấn Bang kinh ngạc kêu lên.
Tử vật vật sống.
Ta cũng không biết, cái này cũng một mực là bí mật.
Ngươi nhìn Tường Vân Thạch ghi chép chỗ nào giống một khối đá.
Nghe nói Tường Vân Thạch vốn cũng không phải là thế giới này đồ vật, là thời kỳ thượng cổ thậm chí càng xa xưa thời kỳ để lại đồ vật.
Bản thân cũng rất ít gặp, có cơ hội nghiên cứu người thì càng ít.
Nếu như không phải sử dụng Tường Vân Thạch phương pháp lưu truyền tới nay, chỉ sợ hiện tại người căn bản cũng không biết có Tường Vân Thạch tồn tại.
Kia Tường Vân Thạch mẫu cùng Tường Vân Thạch phương pháp sử dụng có cái gì không giống sao?
Lý Chấn Bang bức thiết mà hỏi.
Có thể hay không mang đi cùng sử dụng đây mới là trọng yếu nhất, nếu không coi như phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì giá trị.
Vậy ta cũng không biết, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Đa Đa mở ra hai con móng vuốt nhỏ, nơi núi lòng bà bay.
Miểu Miểu, ngươi dùng đấu khí thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem Tường Vân Thạch mẫu cầm lên.
Lý Chấn Bang đối ngay tại chơi Long Miểu Miểu nói.
Long Miểu Miểu thử nghiệm đem đấu khí đưa vào Tường Vân Thạch mẫu nội bộ, thế nhưng là cũng không có cái gì phản ứng, bất quá nàng có thể cảm nhận được có một ít cảm giác khác thường.
Long Miểu Miểu dùng đấu khí ôm trọn ở Tường Vân Thạch mẫu, lần này Tường Vân Thạch mẫu bị nhẹ nhõm giơ lên, Tường Vân Thạch mẫu cơ hồ cảm giác không thấy cái gì trọng lượng.
Nàng đem Tường Vân Thạch mẫu lại bỏ lại chỗ cũ, nàng sợ vạn nhất xuất ra đi xuất hiện tình huống gì sẽ không tốt.
Long Miểu Miểu buông xuống về sau, Ô Mẹ Gà lại dùng ma pháp nguyên tố thử một cái, hắn cũng thành công đem Tường Vân Thạch mẫu giơ lên, bất quá hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, hắn đem Tường Vân Thạch mẫu cũng thả lại tại chỗ.
Lý Chấn Bang nhìn xem cử động của hai người về sau cũng có chút kích động, hắn đầu tiên là khống chế một loại ma pháp nguyên tố đem Tường Vân Thạch mẫu ôm trọn lên, sau đó nhẹ nhõm nắm giơ lên.
Lý Chấn Bang đem Tường Vân Thạch mẫu chậm rãi để xuống, linh cơ khẽ động, đồng thời khống chế năm loại ma pháp nguyên tố, đem Tường Vân Thạch mẫu ôm trọn lên, Tường Vân Thạch mẫu lóe ra không màu quang mang nhìn rất là lộng lẫy.
Hắc hắc, Tường Vân Thạch mẫu, cái này chẳng phải thành ngũ sắc tường vân sao?
Lý Chấn Bang vừa cười vừa nói.
Long Miểu Miểu nhìn xem Lý Chấn Bang trong miệng ngũ sắc tường vân, ánh mắt bên trong toát ra dị sắc, ngũ sắc tường vân sắc thực nhìn rất lộng lẫy.
Lý Chấn Bang đem Tường Vân Thạch mẫu lại bỏ lại trong hầm, suy tư một chút, thận trọng đem chút ít nội lực chậm rãi rót vào tại Tường Vân Thạch mẫu bên trong.
Lần này hắn cũng không dùng nội lực ôm trọn ở Tường Vân Thạch mẫu, mà là lựa chọn rót vào trong đó.
Đột nhiên Lý Chấn Bang nhãn tỉnh sáng lên, hắn phát hiện mình cùng Tường Vân Thạch mẫu lại có một chút huyền diệu cảm ứng, hắn không chút do dự hướng phía Tường Vân Thạch mẫu mở ra bước chân.
Chương 201, lại gặp zombie ổ mẹ gạ cùng Long Miểu Miểu một mực chú ý đến Lý Chấn Bang động tác, nhìn thấy Lý Chấn Bang hướng phía Tường Vân Thạch mẫu bước chân dáng vẻ, hai người đều rất kinh ngạc, bất quá cũng không có ngăn cản.
Vốn đang chuẩn bị xem kịch vui hai người khiếp sợ phát hiện, Lý Chấn Bang vậy mà vững vàng đứng ở Tường Vân Thạch mẫu phía trên, cũng không có mặc qua Tường Vân Thạch mẫu rơi xuống trong hầm. Sau đó để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, Lý Chấn Bang vậy mà liền đứng tại Tường Vân Thạch mẫu phía trên, chậm rãi bay lên. Mới đầu có thể là Lý Chấn Bang khống chế không tốt, thân thể còn có chút rất nhỏ lắc lư, mấy phút về sau, Lý Chấn Bang liền có thể vững vàng đứng tại Tường Vân Thạch mẫu phía trên.
Đứng vững về sau, Lý Chấn Bang khống chế Tường Vân Thạch mẫu chung quanh chậm rãi di động, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ di động, rất nhanh Lý Chấn Bang liền hoàn toàn thích ứng, nhanh chóng di động, tốc độ di động mặc dù không có ố mẹ gạ tốc độ phi hành nhanh, nhưng là so sánh có thể ngự không phi hành phép thuật cấp 5 sư tới nói, tốc độ sẽ phải nhanh rất nhiều. Long Miểu Miểu nhìn trong mắt dị sắc liên tục, nàng cũng nghĩ thử một chút. Đáng tiếc đưa vào đấu khí về sau, Tường Vân Thạch Mẫu cũng không có gánh chịu năng lực của nàng. Bất quá Lý Chấn Bang cuối cùng ngược lại là mang theo nàng bay trên trời trong chốc lát, xem như cho nàng qua đã nghiền. Lý Chấn Bang rõ ràng cảm giác được, nếu như mình một người sử dụng Tường Vân Thạch Mẫu phi hành, không sai biệt lắm có thể phi hành hết tốc lực tiếp cận một canh giờ, nếu như mang lên Long Miểu Miểu, hai người cùng một chỗ nhiều nhất cũng chỉ có thể phi hành 10 phút tả hữu. Chấn Bang ca, ta nhớ được Tề Thiên Đại Thánh không phải có cái cân đầu vân sao? Ta nhìn cái này Tường Vân Thạch Mẫu cũng không tệ, dứt khoát cũng gọi là cân đầu vân đi. Long Miểu Miểu không thôi nhìn xem Tường Vân Thạch Mẫu, đáng tiếc nàng không cách nào sử dụng. Chấn Bang, Miểu Miểu nói không sai, ngươi cũng không thể mỗi ngày ngoài miệng treo Tường Vân Thạch Mẫu a. Vạn nhất có người biết Tường Vân Thạch Mẫu, đối ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Cân đầu vân cũng không tệ lắm, chí ít không có người nghe nói qua như thế số 1. Ô mẹ gã nhẹ gật đầu khuyên. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Lý Chấn Bang bên người, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lý Chấn Bang cũng nhẹ gật đầu, khi còn bé mỗi lần nhìn thấy thần thoại trong tiểu thuyết các thần tiên chân đạp tường vân, từ Lăng Tiêu Bảo Điện cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyển, kiểu gì cũng sẽ tưởng tượng lấy có một ngày mình cũng có thể đằng vân giá vũ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thực hiện. Đương nhiên Lý Chấn Bang sẽ không rêu rao lấy giẫm lên cân đầu vân trong rừng rậm ghé qua, cho nên cân đầu vân bị Lý Chấn Bang thu nhập hậu thiên trong túi. Ba người sắp hiện ra trận thổ khôi phục nguyên trạng, lúc này mới thận trọng tiếp tục hướng phía trong rừng rậm bước đi. Trên đường đi ba người lại gặp một chút dòng binh đoàn, cũng đụng phải một chút chiến đấu, đương nhiên bọn hắn đều không có phát hiện ba người chỉ là xa xa quan sát, hoặc là trực tiếp vòng qua. Nhìn thấy chiến đấu nhiều, Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gã đều cảm thấy có chút không quá bình thường, tựa hồ cái này sương mù có một ít nhiều loạn tâm thần người năng lực. Những cái kia chiến đấu cùng một chỗ lính đánh thuê hoặc là người cũng không phải là bởi vì lợi ích, mà vẹn vẹn bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ngay tại trong rừng ra tay đánh nhau, thậm chí có một ít dòng binh đoàn xuất hiện nội đấu tình huống, cái này tại bình thường là căn bản không cách nào tưởng tượng. Mặc dù đây chỉ là một loại suy đoán, nhưng là Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu vẫn là cẩn thận ăn vào một chút có thể giải trừ trong rừng rậm chướng khí xương độc loại hình ma pháp dược thể. Ô mẹ gà đương nhiên sẽ không phục dụng, thân là một phỉ thúy cự long, nếu như đều có thể trúng độc, kia chỉ sợ cái gì thuốc giải độc tề cũng sẽ không có hiệu quả. Chủ nhân, ta thấy được một chút tương đối người kỳ quái. Ngay tại ba người dọc theo U Hồn lộ tuyến tiến lên thời điểm, U Hồn đột nhiên truyền tin tức cho Lý Chấn Bang. Người kỳ quái? Lý Chấn Bang tò mò hỏi. Đúng, có hơn 10 người, bọn hắn đi đường lung la lung lay, con mắt đỏ lên, ánh mắt tăng dã, giống như cương thi. Cương thi? Vong linh ma pháp sư? Lý Chấn Bang kinh ngạc hỏi. Nếu quả như thật có vong linh ma pháp sư đi vào trong rừng rậm, chỉ sợ lại sẽ là một phen gió tanh mưa máu à. Lý Chấn Bang tự xưng là không phải người tốt lành gì, thế nhưng là lần trước quái vật công thành vong linh ma pháp sư sợ tác sở vi để hắn rất là chán ghét. Nếu như lần này đủ phải, có cơ hội nhất định phải xử lý bọn hắn, ta ác đồ vật không có người sẽ có hảo cảm. Không phải vong linh ma pháp sư, ta không có cảm giác được bất luận cái gì vong linh ma pháp nguyên tố, mà lại những cương thi này là có linh hồn, vong linh ma pháp sư triệu hắn đi ra cương thi bất quá chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nghe được U Hồn nói cái xác không hồn, Lý Chấn Bang trong đầu đột nhiên thông suốt. U Hồn, tiếp tục mật thiết giám thị, chúng ta lập tức liền đổi tới. Lý Chấn Bang dẫn theo ổ mẹ gạ cùng Long Miểu Miểu cấp tốc đi tới, trên đường đi giảng U Hồn nói cho hai người. Chấn Bang, nếu như không phải vong linh ma pháp sư, kia có phải hay không là? Ổ mẹ gạ nhìn xem Lý Chấn Bang, có chút không xác định hỏi. Ta cũng không xác định, chúng ta đi xem một cái lại nói, bất quá rất có thể. Lý Chấn Bang cao mày nói. Lý Chấn Bang đã thật lâu không có cùng kia 12 người liên lạc qua. Hắn một lần cuối cùng cùng bọn hắn liên hệ vẫn là Độc Tông Tông chủ bị vây nốt đỉnh núi thời điểm. Hiện tại ba người vội vã đi đường, tự nhiên không phải liên hệ bọn hắn thời cơ tốt. Ba người đổi tới U Hồn vị trí về sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cỏ từ bên ngoài trên đất chống lắc lắc người hướng về phía trước chậm chạp thúc đẩy hơn 10 người lính đánh thuê. Sở dĩ nói bọn hắn là lính đánh thuê, bởi vì bọn hắn trước ngực đều đeo khác biệt lính đánh thuê huy chương. Bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là một cái dòng binh công hội, hẳn là những cái kia chạy đơn hay là mấy người đoàn nhỏ đội. Mười mấy người này đẳng cấp đều không phải là rất cao, tối cao cũng bất quá hắc thiết chiến sĩ cấp bậc. Nhìn thấy những người này bộ dáng, Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gạ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, đây đúng là độc tông kỳ tác. Lý Chấn Bang trong không gian giới chỉ còn có một số lần trước còn lại thuốc giải độc hoàn, bất quá ba người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Những này zombie ở chỗ này, kia độc tông người khẳng định cũng tại phụ cận, bọn hắn dùng những này zombie đến dò đường, chắc chắn sẽ không cách quá xa. U Hồn phát hiện những này zombie về sau, một mực lặng lẽ đi theo bọn hắn, cũng không tiếp tục dò đường cùng lục soát. Lý Chấn Bang đem U Hồn lại phái ra ngoài, dọc theo zombie hành động phương hướng ngược tìm kiếm quá khứ, nhìn xem sẽ có hay không có thu hoạch. Hắn dặn dò U Hồn hành sự cẩn thận, Độc Tông dù sao cũng là một cái đại tông môn, không có khả năng không điều động cao thủ, hết thể lấy tự thân an toàn làm chủ. U Hồn rất nhanh biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, bất quá U Hồn nhìn thấy tin tức không ngừng truyền lại cho Lý Chấn Bang. Đột nhiên U Hồn ngừng lại thân hình, bởi vì hắn thấy được phía trước bụi cỏ kịch liệt lay động, hiển nhiên có không ít người chính hướng phía phương hướng của mình mà đến, vì lý do an toàn, nó bay thẳng đến một viên cổ thụ che trời tán cây phía trên bất động thanh sắc quan sát đến. Lý Chấn Bang tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt đầu liên hệ kia 12 người. Hắn phải biết một chút càng thêm kỹ càng tư liệu. Chương 202, Độc Tông cũng tới thời gian không dài, một đám thân mang trang phục màu xanh lục người xuất hiện ở U Hồn trong tầm mắt. U Hồn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, cho nên nó không lúc đích, thậm chí cũng không dám quan sát tỉ mỉ trong đội ngũ người, chỉ là thô sơ giản lược xem xét một chút. Cái đội ngũ này rất nhiều người, thô sơ giản lược đoán chừng có 50 người trên dưới. Toàn bộ đội ngũ chia làm 3 bộ phận, phía trước một bộ phận chủ yếu là mở đường, ở giữa một bộ phận tản ra cảnh giới, đối ở giữa mấy người ẩn ẩn hình thành bảo hộ tư thế, phía sau cùng một bộ phận người đoàn hậu. Đội ngũ tiến lên bên trong đâu vào đấy, không chút nào lộ ra bối rối. Ngay tại tiến lên thời điểm, phía trước nhất dẫn đầu mấy người thân thể đột nhiên cứng ngắt lại một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mấy người liếc nhau một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn hắn đọc hiểu ánh mắt của đối phương, nhẹ gật đầu. Những người khác cũng không có phát hiện mấy người dị thường, vẫn như cũ vân nhanh đi tới. Cái này mấy tên thân thể cứng ngắt lại một chút người, chính là trước đó bị Lý Chấn Bang thu phục những người kia một bộ phận. Một hoàng kim chiến sĩ, 5 tên bạch ngân chiến sĩ. Bọn hắn nhận được Lý Chấn Bang đưa tin, cho nên đều sửng sốt một chút, dù sao Lý Chấn Bang đã thật lâu không có liên lạc qua bọn hắn. Lý Chấn Bang rất nhanh liền đạt được mình muốn tin tức, bao quát Độc Tông sau cùng cấp lãnh đạo biến động, mặc dù tin tức cũng không hoàn toàn, nhưng là cũng đầy đủ dùng. Độc Tông phát sinh phản loạn, cuối cùng không biết nơi nào tới một đám cường giả, đem đại trưởng lão cùng với thân tín toàn bộ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tóm lấy. Nghe nói bọn hắn cũng không có bị tại chỗ giết chết, mà là trọng thương sau bị bắt, nhốt ở một cái bí mật địa phương. Tình huống cụ thể bọn hắn cũng không phải là 10 phần hiểu rõ, mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, bọn hắn xem như đại trưởng lão người, nhưng là bởi vì bọn họ lúc ấy đều tại dưỡng thương, cũng không có tham gia phản loạn, cho nên bọn hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc không có nhận quá lớn liên lụy. Nhị trưởng lão tại đại trưởng lão bị lột thành tam trưởng lão thời điểm trở thành đại trưởng lão, tam trưởng lão tự nhiên là trở thành nhị trưởng lão. Cứ việc mấy tên làm phản trưởng lão cùng bọn hắn thân tín nhóm bị bắt về sau, tông chủ Bạch Phi Vũ từng chính miệng hứa hẹn qua chỉ nghiêm trị đại trưởng lão cùng mấy tên làm phản trưởng lão, cùng thủ hạ thân tín nhóm, cái khác người đi theo chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá những này người đi theo cũng rõ ràng, tham gia phản loạn mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị bách, trên người bọn hắn đều là một cái chỗ bẩn, cho nên rất nhiều người đều chủ động từ đi chức vị, cam làm một phổ thông thành viên. Bạch Phi Vũ cũng vui vẻ hưởng kỳ thành, ngoại trừ những cái kia chức vị trọng yếu bên ngoài, cái khác phổ thông chức vị người hay là để bọn hắn tiếp tục đảm nhiệm bản chức, không có đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, lấy biểu hiện chính mình nói chuyện giữ lời. Bất quá ở bên cạnh họ đều xếp vào phụ tá, xem như đối bọn hắn một cái cảnh cáo. Những cái kia tan mất chức vị người cũng không có nhận cái gì chỉ trích, ngược lại bởi vì bọn họ thức thời đều chiếm được không tệ phong thưởng, sau đó lui khỏi vị trí hàng hai bảo dưỡng của thọ. Lần này phản loạn về sau, Độc Tông nguyên khí đại thường, lãnh đạo cao cấp tầng chất lượng hạ xuống, trung đê cấp tử đệ đại lượng thương vong, Độc Tông tương đương với xuất hiện thế hệ trẻ tuổi đứt gãy. Đối với cả sự kiện Lý Chấn Bang, Bạch Phi Vũ tạm thời cũng không có thời gian chống đi tay tới đối phó. Bất quá theo phỏng đoán, chờ Độc Tông ổn định về sau, khẳng định vẫn là sẽ ra tay với Lý Chấn Bang. Hiện tại Độc Tông tình huống khắp thiên hạ đều biết, nếu như không đem Lý Chấn Bang giải quyết, Độc Tông ở trong xã hội địa vị liền càng thêm bất ổn, nhất định sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười. Lý Chấn Bang tự nhiên cũng vui vẻ đến một đoạn này ngắn ngủi phát triển thời gian, nếu như Độc Tông có thể đợi được mình lông cánh đầy đủ về sau lại ra tay, hắn cũng không ngần ngại chút nào cùng cái này Độc Tông đến trận cứng đối cứng quyết đấu. Đương nhiên ý nghĩ này vẫn là không quá hiện thực, Độc Tông chỉ sợ cũng sẽ không cho mình thời gian lâu như vậy. Lần này Độc Tông hết thể phái tới ma pháp sư cấp 71, cũng là vừa mới cất nhắc lên tứ trưởng lão. Ma pháp sư cấp 62 tên, phép thuật cấp 5 sư 4 tên, cấp 4 trở xuống ma pháp sư tổng cộng 16 người. Hoàng kim chiến sĩ 4 tên, bạch ngân chiến sĩ 15 tên, hắc thiết chiến sĩ 20 tên, hết thể 62 người. Cái này 62 người, cơ hồ đã là Độc Tông có thể phái ra toàn bộ thực lực, dù sao còn muốn lưu lại một bộ phận người đến bảo vệ Độc Tông tông môn, phòng ngừa lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vừa rồi Lý Chấn Bang bọn hắn nhìn thấy những cái kia zombie, đều là dọc theo con đường này bọn hắn đụng phải một chút giải rác lính đánh thuê, bị bọn hắn bắt lấy về sau chút xuống độc dược, phái đến phía trước mở đường. Tay trói gà không chặt phổ thông bách tính nếu như bị biến thành zombie, Lý Chấn Bang khẳng định là sẽ nghĩa vô phản cố quản bên trên một ống. Nhưng những này vốn chính là đầu đao liếm máu lính đánh thuê, đã lựa chọn đầu này nhược nhục cường thực con đường, đến nơi này cực bệnh, vậy dĩ nhiên liền muốn tiếp nhận nô dịch hoặc là số chết. Đương nhiên nếu như điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn vẫn là sẽ quản một chút, nhưng là điều kiện không cho phép thời điểm, hắn khẳng định liền xem như không nhìn thấy. Hiện tại tình huống này tự nhiên không phải Lý Chấn Bang đương người hiền lành thời điểm, đằng sau kia hơn 60 người cũng không phải bài trí. Hắn cùng Độc Tông tất nhiên sẽ có một trận chiến, đương nhiệm Độc Tông nhi tử Bạch Nhạn Lãng thế nhưng là gián tiếp chết tại trên tay mình, mà lại Độc Tông lần này phản loạn cũng không thể nói cùng mình không có quan hệ, cho nên Độc Tông tông chủ đối với mình không có bất luận cái gì hảo cảm. Cái này hơn 60 người, nếu như mình có thể lặng yên không tiếng động giải quyết một chút, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, nếu như có thể mượn đao giết người vậy thì càng tốt hơn. Độc Tông thực lực bây giờ tổn thất càng lớn, lưu cho mình thời gian liền càng sung túc, quyết định chủ ý về sau, Lý Chấn Bang đem ý nghĩ của mình nói cho Ổ Mẹ Gà cùng Long Miểu Miểu. Hai người tự nhiên là giơ hai tay tán thành, nhất là Ổ Mẹ Gà, hắn nhưng là một cái không an phận chủ. Ba người đương nhiên sẽ không lỗ mãng xông vào đám người ra tay đánh nhau, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Ba người cũng học cú hồn bò lên trên một viên cao lớn cổ thụ, núp ở tán cây phía trên. Rất nhanh, Độc Tông một đoàn người liền đi tới nơi này. Lý Chấn Bang đám khôi lỗi đương nhiên sẽ không biết Lý Chấn Bang liền tại bọn hắn trên đầu, bọn hắn thế nhưng là thi đơn cảm ứng, bất quá để cho an toàn, Lý Chấn Bang vẫn là để tên kia hoàng kim chiến sĩ khôi lỗi biết mình vị trí. Hoàng kim chiến sĩ khôi lỗi kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không ngẩng đầu đi xem Lý Chấn Bang ẩn thân vị trí, ngược lại mang theo đám người nhanh chóng thông qua được nơi này, sợ những người khác phát hiện Lý Chấn Bang tung tích. đương Độc Tông đám người rời đi xa xa về sau, Lý Chấn Bang ba người lúc này mới lặng lẽ từ trên cây nhảy xuống tới, theo đuôi Độc Tông một đoàn người tiến lên. Độc Tông đám người này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn trong đội ngũ chí ít có ba người đối vải La Sâm rừng địa hình 10 phần hiểu rõ, cho nên bọn hắn lựa chọn là trực tiếp cắm vào rừng rậm chỗ sâu. Lý Chấn Bang ba người lựa chọn đi theo bọn hắn có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng thời gian.